Chương 29, Chân Hoàng Công, Hắc Man Nhu người đằng, như ý cơ đen vô tà dạo bước tại Hắc thị con đường bên trên, Trần Giang tìm kiếm lấy mục tiêu của mình, sau đó không lâu, rốt cuộc tìm được một nhà cửa hàng, chuyên môn buôn bán lưu lạc tại dân gian võ học. Đi vào cửa, trong phòng ngồi một cái gầy yếu lao đầu, làn da khô héo phảng phất vỏ cây, nhưng một đôi mắt lại phát ra tinh mang. "Bằng hữu, tới nhìn một cái đi, ta chỗ này có ngoại thành nhất toàn tán tu võ học." Lao đầu mở miệng cười nói, lộ ra ố vàng giáng cửa. Cái gọi là tán tu võ học, cũng gọi bất nhập lưu võ học, chỉ là một bản bí tịch, phía trên ghi lại phương pháp luyện tập, muốn luyện thành toàn bộ nhờ cái người, cùng võ quán bên trong đám thợ cả tay nắm tay dạy có rõ ràng khác biệt. Đồng thời, tán tu võ học phần lớn cường độ không cao, uy lực không đủ, người bình thường luyện đến phòng thân có lẽ có thể, nhưng nếu muốn ở võ đạo một đường tiến thêm một bước, luyện những này liền lộ ra không đáng chú ý. Lập tức Trần Giang mặc dù có hổ khiếu quyền, kim cương công bản thân, nhưng hắn vẫn là cảm thấy chưa đủ dùng, dù sao có bách ngộ thần thông tại, hắn nhiều học vài môn cũng không sao. Chợt, hắn trong phòng bắt đầu đi loanh quanh, du đầu cùng từng cái trước kệ sách, cẩn thận quan sát. Bên trong nhà này võ học, công phu quyền cước chiếm đại bộ phận, còn lại còn có một số đao pháp, kiếm pháp, thương pháp, rực rỡ muôn màu, nhưng lại đều không thể khiến Trần Giang cảm thấy hài lòng. Một lát sau, hắn rốt cục dừng ở một chỗ địa phương, cầm lên một bản ố vàng thư tịch. Thư tịch địa viết có, Chân Hoàng Công. Một bên, gầy còm lao đầu giới thiệu nói, bằng hưu thật sự là hảo nhãn lực, đây là một thiên ít có tán tu nội công, vì làm đến nó, trước đây ta có thể phí hết không ít lực khí. Thế gian rất nhiều võ học, nội công là thưa thấp nhất, chân quý nhất, một chút lịch sử xa xưa truyền thừa môn phái đều không nhất định có nội công, huống chi đây là một thiên tán tu nội công. Nay công lịch sử xa xưa, có lẽ có thể ngược dòng tìm hiểu đến mấy trăm năm trước, nhưng cụ thể những cái kia đồ vật đã không thể nào khảo cứu. Đồng thời, bởi vì hắn một ít nội dung không cách nào sao chép, toàn thiên hạ chỉ có quyển này bút tích thực, càng chân quý. Lao đầu nói tiếp. Nghe vậy, Trần Giang khẽ gật đầu, lật lên xem Chân Hoàng Công, bộ này nội công chủ yếu hiệu dụng chính là lấy thủ đoạn đặc thù kích hoạt khí huyết năng lượng, có thể dùng tự thân sinh mệnh lực càng thêm tràn đầy. Nói cách khác, một khi luyện thành, chỉ cần hắn không sóng, đồng dạng đối thủ căn bản giết bất tử hắn. Lại thêm kim cương công mang đến phòng ngự thuộc tính, như thế xem xét, cả hai vẫn còn có chút phù hợp. Trần Giang trong lòng hơi động, hiển nhiên đã coi trọng bộ này Chân Hoàng Công, sau đó mở miệng hỏi, bao nhiêu bạc? 50 lượng. Lao đầu duỗi ra năm ngón tay nói. Thấy thế, Trần Giang giật mình, đắt như thế. Bằng hữu, quý có quý đạo lý, chắc hẳn ngươi cũng là biết hàng chủ, cái này Chân Hoàng Công đích thật là không tầm thường đây này. Lao đầu mở miệng nói ra, cũng là có mấy phần đạo lý. 40 lượng như thế nào? Làm giao cái bằng hữu, không tiếp thụ mà cả. Cuối cùng, Trần Giang đành phải nhẹ gật đầu, lấy ra sớm đã chuẩn bị xong ngân phiếu, cho lão đầu 50 lượng. Ta muốn. Lúc này, cửa hàng bên ngoài đang có hai người đi tới, trong đó một người thân mang áo trắng, thân thể thon dài, cũng không che mặt, là cái có một đôi cặp mắt đào hoa công tử. Một người khác đầu đội hắc như mặt nạ, dáng vóc cường tráng, một thân áo xám hạ cơ bắp ẩn nút, không thể khinh thường. Công tử, ngoại thành bán tán tu võ học địa phương, là thuộc nơi đây chủng loại nhất toàn, số lượng nhiều nhất. Đầu đội hắc như mặt nạ người mở miệng nói. Một bên, áo trắng công tử sắc mặt nghiêm trọng, nhẹ gật đầu, nói ra, hy vọng có thể tìm tới đi. Công tử, ngươi muốn tìm võ học, đến tột cùng là cái dạng gì? Lại vì cái gì muốn tìm? Áo trắng công tử hồi đáp, kia là một thiên nội công, cụ thể ta cũng không tiện lại nhiều lộ ra, dính đến ta một chút tư ẩn. Chợt, hắn lại nói ra, lần này ta xuống núi có thể gặp ngươi, ngược lại là bất đi không ý chuyện. Đầu đội hắc như mặt nạ người cười nói, công tử nói đùa, ngươi ta bậc cha chú chính là bạn tri kỷ, ngươi ta ở giữa cũng có thể gọi nhau huynh đệ. Không nói nhiều, hai người cùng đi tiến vào cửa hàng. Trưởng quỹ, đem tất cả nội công lấy ra, ta chọn lựa một phen. Đầu đội hắc như mặt nạ người nói. Thấy thế, lão đầu lúc này tiến lên, mở miệng nói, nguyên lai là Man Như đại nhân, tốt, ngài chờ lấy, ta cái này xử lý. Đầu này mang hắc như mặt nạ người, không biết hắn thân phận chân thật, nhưng ở trong chợ đen, có một cái tên hiệu tên là Man Như, tương đối văng dội, đã từng vì chính đồng dạng chọn chúng bảo vận, cùng đối phương sinh ra tranh chấp, giận dữ phía dưới đem đối phương số người toàn bộ giết sạch, nghe giận cả người. Từ đó, Man Như một tên dần dần truyền ra, trong chợ đen người nhìn thấy cái này hắc như mặt nạ, đều phải một mực cung kính. Không bao lâu, lão đầu liền dẫn một chút thư tịch trở về, từng cái bày ra trên bàn, cũng nói ra, ta trong tiệm tổng cộng chỉ có cái này 4 bản nội công. Man Như không nói gì, mà là nhìn về phía một bên áo trắng công tử. Áo trắng công tử lần lượt qua, khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu nói, không có. Man Như nhìn về phía lão đầu, mở miệng hỏi, ngươi xác định trong tiệm không có còn lại rồi? Vạn phần xác định. Lão đầu hồi đáp. Lúc này, một bên áo trắng công tử mở miệng nói, ta nhớ mang máng, quyển kia nội công danh tự có một cái hoàng chữ. Hoàng chữ? Man Như nhíu mày. Nghe vậy, lão đầu đột nhiên ngẩng đầu, nói ra, hai vị muốn tìm nội công, không phải là Chân Hoàng Công. Chân Hoàng Công? Chân Hoàng Công? Áo trắng công tử cẩn thận tính toán cái tên này, cuối cùng, hắn vỗ bàn một cái, nói ra, không sai, chính là bản này. Man Như trên mặt cũng hiện hiện vui mừng, nhìn về phía lão đầu, nắm chặt hỏi, ngươi làm sao biết rõ danh tự này, chẳng lẽ còn có dấu hàng lậu? Ta nào dám tại Man Như đại nhân trước mặt khoe khoang. Lão đầu gãi gãi cái hốc, nhất thời lại có chút xấu hổ, thứ không dám giấu giếm, ngay tại vừa rồi, hai vị cùng Chân Hoàng Công gặp thoáng qua. Cái gì? Man Như lúc này mắt trợn tròn. Vừa rồi một vị khách nhân mua đi Chân Hoàng Công, chân trước vừa đi, hai vị liền đến. Lão đầu nói tiếp. Áo trắng công tử vội vàng tiến lên hỏi, người kia trên người có cái gì đặc thù? Một thân áo đen, đầu đội mặt nạ màu đen, thể trạng rất tráng. Lão đầu miêu tả nói. Chợt, áo trắng công tử nhìn về phía một bên Man Như, mở miệng nói, có lẽ còn chưa đi xa, có thể đợi kịp. Việc này không nên chậm trễ, nắm chặt thời gian đi. Man Nhu nói, mà xong cùng áo trắng công tử cấp tốc quay người lì khai cửa hàng. Man Nhu đại nhân đi thong thả, lao đầu độc tự tại trong phòng hô. Rốt cục, hắn nhẹ nhàng thở ra, nỗi lòng lo lắng lúc này mới an ổn xuống. Vừa nghĩ tới mua đi chân hoàng công Trần Giang, hắn không khỏi sinh lòng thương hại, ai, lại có người phải gặp tai ương, bất quá cũng may đi được nhanh, nếu là Man Nhu tại ta trong tiệm náo bắt đầu, coi như thảm rồi. Trong mắt hắn, Trần Giang đã là cái người chết. Man Nhu từ trước đến nay đều không phải là một cái dễ nói chuyện chủ, có thể dùng sức lượng đoạt đến, liền chưa từng mở miệng. Trần Giang đem chân hoàng công nhét vào trong quần áo bên cạnh, tiếp tục tại trong chợ đen tìm kiếm. Võ học như là đã giải quyết, như vậy bước kế tiếp chính là yêu trùng. Cũng không biết cái này trong chợ đen có hay không yêu trùng. Chương 30, trăng cao đêm dài, lấy một địch hai người đăng, như ý cơ đen vô tả lại tại trong chợ đen du đã một đoạn thời gian, Trần Giang vẫn là không có tìm kiếm được mình muốn mục tiêu, ngay tại hắn nản lòng thoái chí lúc. Xó xỉnh bên trong, một cái đầu mang con chuột mặt nạ nam nhân đi tới, mở miệng nói ra, "Bằng hữu, nhìn ngươi ở phụ cận đây đi dạo đã nửa ngày, là đang tìm đồ vật à?" "Không sai." Trần Giang gật đầu đáp lại nói. Chuột mặt nam nhân lại thấp giọng nói, "Cái này trong chợ đen có chút đồ vật cũng không ở ngoài mà bán, đi theo ta, có lẽ có thể giải quyết vấn đề của ngươi." Trần Giang nửa tin nửa ngờ, đi theo nam nhân đi đến, hai người cùng nhau tiến vào một chỗ ẩn nấp địa phương. Chuột mặt nam nhân đối với nơi này tựa hồ rất quen thuộc, tựa như nhà đồng dạng. Cuối cùng, bọn hắn đứng tại trong một chỗ ngõ cụt, chuột mặt nam nhân tìm ra dấu ở phụ cận rừng lớn, mở ra sau khi, bên trong đều là nhiều loại vật, chợt, hắn mở miệng nói, "Những này đồ vật trên cơ bản đều là hắc thị cấm chỉ mua bán, nhưng hộ khách nhu cầu lại lớn, cho nên chỉ có thể trốn đi vụng trộm bán." Quét một vòng, cũng không có phát hiện muốn, Trần Giang trực tiếp nói ra, "Ta cần yêu trùng." Nghe vậy, chuột mặt nam nhân hổ khu chấn động, chợt lộ ra tiểu dung, "Bằng hữu, khẩu vị rất lớn nha, trong chợ đen đối với bán yêu trùng thế nhưng là linh dễ dàng tha thứ." "Vì cái gì?" Trần Giang nghi ngờ nói. "Hắc thị vừa mở kia mấy năm, trên thị trường xuất hiện bất luận cái gì yêu trùng, đều sẽ lọt vào phong thường, mà cái này trong chợ đen phần lớn người cũng đều là bang phái nhân sĩ, khó tránh khỏi hỏa khí tràn đầy, cho nên bởi vì yêu trùng tranh đoạt, thường xuyên náo ra đại lượng người mệnh." Chuột mặt nam nhân giải thích nói, "Cứ như vậy, yêu trùng bị cấm chỉ bán." Trần Giang nhíu mày, hỏi, "Nói như vậy, ngươi nơi này cũng không có yêu trùng?" "Ha ha, bằng hữu, ngươi quá coi thường chúng ta hàng cấm thương nhân rồi." Chuột mặt nam nhân nhếch miệng lên, tới gần Trần Giang, mở miệng nói, "Chỉ cần ngươi có tiền, tại ta chỗ này liền không có không mua được đồ vật." Chợt, hắn nói ra, "Trên tay ta trước mắt còn có 2 viên yêu trùng, một viên còn có thể kết quả 3 lần, một ngụm giá 60 lượng bạc, mặt khác một viên còn có thể kết quả 8 lần, một ngụm giá 153 lượng bạc." Trần Giang nghe xong, phản ứng đầu tiên chính là quá mắc, nhưng nghĩ lại một phen, cũng rất hợp lý, dù sao yêu trùng cũng không phải đồng dạng đồ vật. Vừa rồi mua chân hoàng công hao tốn 50 lượng bạc, hiện ở trên người hắn chỉ còn sót 130 lượng. Vừa bạn có thể mua sắm nam nhân trong miệng viên thứ 2 yêu trùng. Lập tức Trần Giang không quan tâm tiền, chỉ cần có thể tăng thực lực lên, bao nhiêu tiền đều có thể ra. "Ta muốn viên thứ 2." Trần Giang nói. Nghe vậy, chuột mặt nam nhân hai mắt tỏa sáng, biết rõ tới khách hàng lớn, vội vàng nói, "Được." Sau đó hắn mở cái dương ra tầng thứ 2, trong đó đang có 2 viên yêu trùng. Chuột mặt nam nhân lấy ra một viên tối màu lam yêu trùng, giới thiệu nói, "Đây là băng sơn tức yêu trùng, thuộc tính là lạnh." Trần Giang cũng không chút do dự, móc ra giá trị 130 lượng ngân phiếu, đưa cho đối phương. Hắn tiếp nhận yêu trùng, trong lòng bàn tay cảm nhận được mặt ngoài hàn khí, trong lòng hơi có vẻ kích động. "Giao cái bằng hữu, tại hạ ngoại hiệu Kim Tiền Thử, ngày sau nếu là còn có nhu cầu, cứ tới tìm ta." Chuột mặt nam nhân rũi ra một cái tay cười nói, hiển nhiên cực kỳ vui lòng cùng kẻ có tiền giao hảo. Trần Giang tới nắm tay, nói ra, "Không có vấn đề." Chợt, làm xong trận này bí mật giao dịch, hắn liền cùng Kim Tiền Thử phân biệt, một lần nữa về tới trên chợ đen. Chuyến này xuống tới, thu hoạch chân hoàng công cùng một viên yêu trùng, đã rất không tệ. Trần Giang nghĩ đến, trong lòng đã định lúc này lì khai Hắc thị, hướng về Hắc thị lối ra chạy, hắn bén nhạy phát ra được, chính mình tựa hồ bị người theo dõi. Hắn cũng không kinh ngạc, chính mình đi vào Hắc thị 2 lần xuất thủ mua sắm đồ vật, mỗi lần kim ngạch đều đầy đủ kinh người, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới một chút đỏ mắt người. Chỉ bất quá hắn không biết rõ, lần này bị người theo dõi là bởi vì yêu trùng vẫn là chân hoàng công. Tự hỏi, Trần Giang cũng không có chỗ dị dạng, mà là nhìn như bình thường xuyên qua lối ra, thẳng đến trên mặt đất. Đi ra ngoài trước rồi nói sau, Hắc thị bên trong không tốt triển khai thân thủ. Rốt cục, Trần Giang thấy được đêm nay ánh trăng, đi ra Hắc thị về sau, hắn không do dự, thẳng đến cách đó không xa rừng cây nhỏ. Vừa đi ra không có mấy bước, hắn liền ý thức được sau lưng người theo dõi vẫn không hề từ bỏ. Như thế chấp nhất, xem ra là ăn chắc ta rồi. Hắn khẽ nhíu mày. Rừng cây nhỏ bên trong, một mảnh đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, chu vi cũng chia bên ngoài tĩnh mịch, không có một tia tiếng vang. Không bao lâu, hai đạo thân ảnh lóe lên mà tới, trong đó một người chính là đầu kia mang hắc như mặt nạ Man Nhu, hắn nhìn quanh chu vi, nhưng không thấy bất luận cái gì thân ảnh, lập tức kinh ngạc nói, người chạy đi đâu rồi? Một bên, áo trắng công tử ngữ khí ngưng trọng nói, có lẽ là phát hiện chúng ta, khả năng ngay tại phía trước, mau đuổi theo. Tốt, hai người đồng loạt tiến lên, dự định tăng tốc đuổi kịp kia người mang chân hoàng công người. Vừa mới cất bước, hai người chỉ cảm thấy sau lưng thổi qua một trận gió lạnh, sau một khắc, mỗi người bọn họ bả vai liền bị một đôi hữu lực bàn tay lớn đè xuống, đứng tại chỗ. Hai vị, tìm ta sao? Man Nhu cùng áo trắng công tử sau lưng, Trần Giang thân ảnh từ trong bóng tối hiện hiện, ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm hai người. Tại thời khắc này, Man Nhu hổ khu chấn động, đội vàng trở về, nhìn thấy Trần Giang, cái gì thời điểm? Áo trắng công tử cũng biểu lộ biến đổi. Chúng ta cũng không có nhau, làm gì lục đục với nhau đâu. Hai vị có chuyện gì tìm ta, cứ việc nói liền tốt. Trần Giang mở miệng nói. Tốt, ta muốn ngươi Trần Hoàng Công. Man Nhu lúc này mở miệng nói. Nghe vậy, Trần Giang sắc mặt trầm xuống, quả nhiên, người mang bảo vật liền sẽ bị người nhớ thương. Chợt hắn nói ra, này công là ta tiêu tiền vừa mua, không có khả năng cho ngươi. Bao nhiêu tiền? Ta có thể ra. Man Nhu hỏi. 100 lượng. Man Nhu sắc mặt tối đen, lập tức nghiến răng nghiến lợi, mở miệng nói, ừ, đã như vậy, ngươi sau khi chết Trần Hoàng Công như thường về ta. Dứt lời, hắn lúc này đánh ra một quyền, toàn thân khí thế bỗng nhiên một phát. Ẩm Trần Giang trong nháy mắt lui lại một bước, đối phương một quyền đánh trúng bộ ngực của hắn, nhưng hắn lại không hư hại tổn thương mảy may. Ngược lại là Man Nhu che lấy hữu quyền, một trận nghe rằng, vừa rồi một quyền tựa như đánh vào sắt thép trên, chấn động đến hắn đau nhức, quá cứng. Một bên, áo trắng công tử trong mắt cũng tản mát ra sát khí, hừ lạnh một tiếng về sau, nói ra, muốn trách thì trách ngươi thời vận không đủ đi, nếu là muốn mạng sống, liền mau đem Trần Hoàng Công giao ra. Muốn giết ta, các ngươi có thể thử một chút. Trần Giang hồi đáp, ngữ khí nhẹ nhàng. Vậy liền đi chết đi. Áo trắng công tử quát lên một tiếng lớn, lập tức giết tiến lên. Một bên, Man Nhu cũng thong thả lại sức, cùng thứ nhất cùng đánh tới, nói ra, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ầm, ầm, ầm. Ba đạo thân ảnh giăng khắp nơi, ở giữa rừng xuyên toa, tiếng đánh nhau vang bên tai không dứt. Đối mặt hai người, Trần Giang thong dong đối mặt, trải qua giao thủ, hắn cũng đại khái kiểm tra xong hai người thực lực. Hai cái dưỡng huyết trung kỳ mà thôi. Sau một khắc, trong mắt của hắn hiện lên hàn ý, hai tay khai triển, khí thế bộc phát, thân thể khôi ngô thẳng đến hai người. Một quyền. Bèn. Chương 31, trấn sát Man Nhu. Ve sầu thoát xác người đằng, như ý cơ đen vô tả điện quang hỏa thạch ở giữa, Man Nhu con ngươi nhăn co lại, bị một quyền đánh trúng ngực, trong khoảnh khắc, cả người hắn ngã về phía sau, một cô cự lực có thể dùng hắn hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Một bên, áo trắng công tử thấy thế, cũng thần sắc hãi nhiên. Còn có ngươi. Trần Giang nhìn về phía người này, cất bước tiến lên, một trường đưa ra. Ở áo trắng công tử giơ lên hai tay, ý đồ ngăn cản, nhưng sau một khắc hắn phảng phất bị cự tượng chống đối, trực tiếp bị hút bay ra ngoài. Cuối cùng, hắn đụng vào mỗi thân cây cối bên trên, ngã nhào trên đất. Thật mãnh liệt lực đạo. Hắn hoảng sợ nói. Lúc này hắn cũng nhìn ra Trần Giang chỗ bất phàm. Cách đó không xa, Man Nhu đứng dậy, vẻ mặt đỏ bừng, nghiêm nhiên vẫn nộ đến cực điểm, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân nổi gân xanh, khí thế tựa như một đầu cùng nhu. Hắn luyện võ học, tên là Thiết Nhu Công, đã đạt đến cảnh giới đại thành, hắn vừa rồi vận dụng, cũng bèn bèn tiểu thành thực lực. Thiết Nhu Công có một cái đặc thù địa phương, chính là mỗi mở ra một tầng cảnh giới, bản thân lực lượng liền sẽ đột nhiên tăng mạnh, nhưng tương ứng tệ nạn, là sẽ tiêu hao thân thể căn cơ, một cái không chú ý, liền có thể trở thành phế nhân. Cho nên Man Nhu rất ít vận dụng toàn lực, nhưng chỉ là tiểu thành thực lực, liền đầy đủ hắn nghiền ép Di Vãng gặp phải tất cả mọi người. Nhưng hôm nay tình huống, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải. Man Nhu vốn là tính khí nóng nảy, lại thêm Di Vãng hoành hành bá đạo đã quen, hôm nay kinh ngạc càng là khó chịu đến cực điểm. Cho nên, hắn không còn giấu giốt, dự định vận dụng toàn bộ thực lực, đánh giết Trần Giang. Thiết Nhu Công, đại thành. Giống một đạo gầm thét từ Man Nhu trong miệng phát ra, sóng âm chấn động, cả tòa rừng cây vì đó chấn động, mảng lớn lá cây phiêu đãng mà rơi. Sau một khắc, hắn bước ra mấy bước, hướng về Trần Giang đánh tới. Ở đối phương một quyền đánh ra, Trần Giang phản ứng cấp tốc, thành công tránh né. Man Nhu mãnh liệt một quyền thất bại, đập nện tại một cây đại thụ mặt ngoài. Ầm ầm. Đại thụ trực tiếp bị chặn ngang cắt đứt, nghiêng đổ trên mặt đất, thanh thế khá lớn, trở nên mạnh hơn. Trần Giang trong lòng hơi động, ý thức được Man Nhu có chỗ biến hóa. Ha ha, lão tử cái này một quyền, đủ giết ngươi bao nhiêu hồi rồi. Man Nhu giờ phút này cũng là tự tin vô cùng, dầm dĩ trương tuyết nói, còn chưa đủ. Trần Giang lắc đầu nói, hừ, mạnh miệng. Man Nhu lại lần nữa tiến lên, mãnh liệt một quyền đánh ra, không thể địch nổi. Lần này Trần Giang không chỉ có không có tránh, ngược lại còn tiến lên mạnh kháng, đồng thời đồng dạng một quyền đánh ra. Quanh hai người nắm đấm đụng nhau, bộc phát ra một trận khí ba, quét sạch chu vi. Giang giáp, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Man Nhu quá sợ hãi, sau một khắc cả người lần nữa bị đánh bay ra ngoài, bị một tiếng sau khi hạ xuống, hắn thống khổ ôm hữu quyền, sắc mặt tái nhợt. Tay của ta, ngươi phế đi tay của ta. Hắn sụp đổ nói, làm võ giả, thân thể bất luận cái gì bộ vị tổn thương đều không phải là chuyện tốt, huống chi là cánh tay loại này trọng yếu bộ vị. Vừa rồi Trần Giang một quyền, trực tiếp đem Man Nhu toàn bộ xương cánh tay phải chấn bỡ. Ta không chỉ phế tay của ngươi, còn muốn ngươi mệnh. Trần Giang tiến lên, mở miệng nói ra. Đối mặt bất luận cái gì đối với mình có uy hiếp người, hắn cũng không thể lưu thủ. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Dứt lời, hắn một trường rơi xuống, trực kích Man Nhu đầu lâu. Không sau một khắc, Man Nhu thanh âm im bặt mà dừng. Bị một cỗ thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Man Nhu triệt để chết hết. Cách đó không xa, áo trắng công tử một mực không có động tác, ý đồ khôi phục một lát lại tiến lên trợ giúp Man Nhu. Nhưng kỳ thật, hắn không phải rất muốn xuất thủ, bởi vì hắn tin tưởng Man Nhu một người cũng đủ để giải quyết Trần Giang, chính mình xuất thủ không có bao nhiêu tác dụng, ngược lại lãng phí thể lực. Nhưng giờ phút này, áo trắng công tử đứng dậy, nhìn về phía trước, hoảng sợ phát hiện, Man Nhu đã thành một cỗ thi thể. Cái gì? Nói đùa a, Man Nhu chết. Liền xem như hắn, cũng tự nhận muốn trong thời gian ngắn giết chết Man Nhu là tuyệt đối chuyện không có thể làm được. Nhưng Trần Giang làm được. Hắn rốt cuộc là ai? Áo trắng công tử hầu kết giật giật, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Mãnh liệt như vậy một người, không thể nào là hạ người vô danh. huynh đệ, chúng ta nhất định có hiểu lầm ở trong đó, bản ý của ta cũng không phải là muốn cướp chân hoàng công, đã ngươi không nguyện ý giao ra, vậy chuyện này liền coi như tôi đi. Áo trắng công tử mở miệng nói, hắn đã triệt để ý thức được nguy cơ trước mắt. Cáo tử. Dứt lời, hắn lập tức quay người. Một câu cáo tử liền muốn đi, coi ta là gì? Trần Giang trầm giọng nói, sau đó truy tiến lên. Một quyền đánh ra. Áo trắng công tử quay đầu, trợn to con mắt, sau một khắc, hắn trợn cắn răng một cái, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Chợt, cả người hắn bỗng nhiên cứng đờ, làn da trở nên cứng rắn bắt đầu, đồng thời quang trạch tăng cường, giống như là đổ sứ. Âm Trần Giang một quyền rơi vào áo trắng công tử đầu lâu phía trên. Giang rắc. Trong chốc lát, áo trắng công tử thân thể vỡ vụn, thanh âm đúng như đổ sứ vỡ vụn, thanh thúy vô cùng. Hô hô. Sau một khắc, một cỗ nồng đậm khói đen từ hắn vỡ vụn thể nội lan tràn ra, che đậy Trần Giang hai mắt cùng các cảm thấy quan. Lúc này, hắn vung tay lên, nhấc lên một trận gió táp, cấp tốc thổi tan khói đen. Nhưng lại một lần thần, tại chỗ đã không có bất luận cái gì thân ảnh, chỉ có trên mặt đất còn sót lại mảnh vỡ. Chạy. Trần Giang khẽ nhíu mày, người này dùng cái gì thủ pháp, lại quỷ dị như vậy? Hắn túi người đi, cẩn thận nghiên cứu lên từ áo trắng công tử thân thể mà vỡ thành mảnh vỡ. Cái này mảnh vỡ cùng loại côn trùng thể xác, mà không phải đồ sứ, nói cách khác, người này đã thành công thoát xác, thoát đi nơi đây. Cái này khiến Trần Giang hồi tưởng một cái đồ vật. Ve sầu thoát xác. Trời tối người yên, trên một con đường, cấp tốc hiện lên một thân ảnh. Đạo thân ảnh này hướng về ngõ tối mà đi, tránh né bắt đầu. Thật là nguy hiểm, kém chút liền đưa tại người kia trên tay. Thân ảnh thình lình chính là mới vừa rồi còn ở trong rừng áo trắng công tử, giờ phút này hắn chỉ là đơn giản tìm tới một khối vải rách che thận, sợi tóc lộn xộn, hơi có vẻ mấy phần chật vật. Kỳ quái là, mặt mũi của hắn tựa hồ so trước kia càng thêm tuổi trẻ. Trước đó, mặt mũi của hắn tương đối thành thục, được cho thanh niên. Hiện tại, dung mạo của hắn lại hơi có vẻ non nớt, đơn giản giống như là cái chỉ có 14-15 tuổi thiếu niên. Mà lại chiều cao của hắn cũng có chỗ giảm xuống, đi tới 1m6 ra mặt. Quá xui xẻo, lại lãng phí một lần thoát xác cơ hội. Áo trắng công tử đây lẩm bẩm nói, thanh âm cũng biến thành tương đối non nớt, bất quá, quyển kia võ học cuối cùng là tìm được, vậy mà gọi là chân hoàng công, nhất định phải nhanh đưa tin tức mang về trên núi. Nguyên bản, hắn trong núi tính tu, có sư phó sư mình, thời gian trôi qua thành thời, lần này xuống núi mục đích chính là vì một bản võ học. Đó là bọn họ môn phái trăm năm trước thất truyền một môn nội công, hắn nguyên nhân chính là có tặc nhân đánh cắp bí tịch. Mà gần nhất bản này nội công nhưng lại hiện ra thanh danh, sư phó lúc này mệnh lệnh hắn xuống núi tìm kiếm. Nhưng tin tức ít đến thương cảm, chỉ biết võ học tên bên trong mang theo một cái hoàng chữ, mặt khác kỳ cụ thể công hiệu cùng khí huyết có quan hệ. Vô luận cái này chân hoàng công có phải hay không sư phó muốn quyền kia, dù sao lần này ta có thể giao nộp. Áo trắng công tử than nhẹ một tiếng. Về sau muốn cướp vẫn là tiếp tục tìm, đó chính là sư phó chuyện của bọn hắn. Hắn không khỏi nghĩ đến Trần Giang. Nếu là sư phó xuất thủ, một ngón tay liền có thể nghiền chết người này. Chương 32, ngưng kết, ngoài ý muốn người đằng, như ý cơ đen vô tả rừng cây nhỏ bên trong. Trần Giang thừa dịp bóng đêm, tại Man Nhu trên thi thể lục lọi, đây là hắn nhất ưa thích câu, thật giống như tại mở mù hộ. 100 lượng mệnh giá ngân phiếu. Nhìn xem Man Nhu trong túi ngân phiếu, Trần Giang trên mặt hiện hiện tiêu dung, vẫn rất có tiền. Mới vừa ở Hắc thị đem tiêu sạch, đã có người tới đưa tiền, Thiên Kim tán đi còn phục đến, cái này không trở về tới rồi sao? Có lẽ ta có thể thử câu cá, trong Hắc thị để người chú ý chờ người cùng sau khi ra ngoài. Ta lại động thủ giải quyết. Trần Giang nghĩ đến, cái này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Dù sao cũng là người khác đưa tới cửa, hắn nhưng không có chủ động xuất thủ. Nếu là mỗi lần đều có thể có nhiều như vậy tiền, kia chẳng phải phát sao? Chợt, chỗ hắn ly rơi mất mang như thi thể, nhưng không có ly khai, mà là trở lại hắc thị bên trong, tìm được kim tiền thử, đem mặt khác một viên yêu trùng cũng mua vào tay. Bất quá lần này thật đáng tiếc, không có kẻ xấu nhớ thương hắn. Sau khi ra ngoài, Trần Giang liền cấp tốc tan biến tại đêm tối bên trong, thẳng đến tự mình phương hướng. Về phần câu cá kế hoạch, sau này hay nói đi. Mặt khác, trước đó ve sầu thoát xác áo trắng công tử, hắn cũng không có quên, nhưng bây giờ tìm không thấy bất luận cái gì đối phương manh mối, chỉ có thể chờ đợi về sau xen vào chuyện này nữa. Về đến trong nhà sau, bóng đêm càng thâm, nhưng Trần Giang nhưng không có mảy may ngủ rũ, ngược lại tinh thần gấp trăm lần, hắn đầu tiên tìm ra hai cái bồn hoa, đem hai cái yêu trùng đồng loạt cắm bên trên, tiếp theo tới nước bón phân, một mạch mà thành. Sau đó, hắn tính toán trong sân, lấy ra chân hoàng công cổ tịch, lật xem. Cái này chân hoàng công tổng cộng có 3 tầng cảnh giới, tầng thứ nhất tên là chân máu, luyện thành có thể khiến cho khí huyết trở nên càng thêm tinh thuần. Trần Giang nỉ non. Nói cách khác, luyện thành tầng thứ nhất có thể tăng tốc hắn dưỡng huyết tốc độ, đồng thời khí huyết chất lượng tăng lên, viễn siêu cùng cảnh giới võ giả. Quả nhiên là cái tốt đồ vật, không hổ giá trị 50 lượng bạc. Võ giả một đường, khí huyết chính là quan trọng nhất, không chỉ là dưỡng huyết trọng yếu, liền liền đến tiếp sau luyện tạo, khai cân, đoán cốt, ngưng kình, đều không thể rời đi khí huyết tác dụng. Nếu là Trần Giang thật đã luyện thành chân hoàng công, có thể nói tuyệt đối có thể làm được cùng cảnh giới nguyên ép. Chợt, hắn dựa theo cổ tịch trên ghi chép, bắt đầu lấy phương pháp đặc thù kích hoạt khí huyết. Cần tại thể nội ngưng kết 5 mai huyết tinh mới có thể tiến vào tầng cảnh giới thứ nhất. Cái này một viên huyết tinh cần thiết khí huyết lượng, chỉ sợ cũng đầy đủ khổng lồ. Trần Giang theo như sách viết phương pháp, nếm thử ngưng kết huyết tinh, quá trình này cực kỳ chậm chạp, bất quá hắn ngược lại là kiên nhẫn 10 phần, không nóng không đổi. Có bách ngộ thần thông tại, hắn tại ngưng kết quá trình bên trong coi như nhẹ nhõm, cơ hồ không có gặp được cái gì chỗ khó, một đường thông thuận. Đồng thời, hắn còn lâm thời ưu hóa cải biến mấy chỗ chi tiết, có thể dùng huyết tinh ngưng kết quá trình gia tốc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong mấy mắt, sắc trời đã rút đi đen như mực, đông phương thiên bên cạnh chợt hiện một vòng bình minh. Rốt cục, Trần Giang mở mắt, cũng thở ra một hơi. Trong mắt của hắn nhiều một tia nhuệ khí. Tên, Trần Giang, kỹ năng, dạy học, viên mãn, võ học, hổ khiếu quyền, viên mãn, kim cương công, tầng thứ tháng 2 năm 7 năm, chân hoàng công, chưa nhập môn, thần thông, bách ngộ, thấy rõ yếu đất một, hổ lực, chói sư đỏ sức tượng 40, một đêm thời gian, ta chỉ là ngừng kết nửa viên huyết tinh. Dựa theo tiến độ này, có lẽ lại có thời gian nửa tháng, ta chân hoàng công liền có thể đột phá tầng thứ nhất. Trần Giang nghĩ đến, như cũng không có chút nào vội vàng sao động, trong lòng đã làm xong tương lai quy hoạch. Sau đó, hắn đứng dậy, run đi một thân hàn sương, đi vào trong phòng. Trong phòng, tỷ tỷ mới vừa vặn rời giường, ngay tại chuẩn bị điểm tâm, nhìn thấy Trần Giang trở về phòng, nàng hỏi, hôm qua muộn đi đâu? Một mực tại trong viện luyện võ, không có chạy loạn. Trần Giang tùy ý hồi đáp, có khi muốn thích hợp buông lỏng một chút, tiểu Giang, ngươi như thế luyện là đang tiêu hao thân thể, đối tương lai không có chỗ tốt. Trần Anh lo lắng nói, ta trước đây chính là, lúc đầu luyện võ quá cấp bách, luyện hỏng thân thể, không sau đó đến trên đùi cũng sẽ không thụ nghiêm trọng như vậy trọng thương. Yên tâm đi tỷ, ta tự có phân tập. Trần Giang nói, kỳ thật hắn trước kia liền suy nghĩ qua vấn đề này. Nếu là luyện võ luyện qua đầu, thân thể tổn thương làm sao bây giờ? Vậy liền được không bù mất. Cho nên cho tới nay, Trần Giang đều là tuần hoàn theo chính mình đầy đủ kế hoạch, có quy luật luyện. Người bên ngoài trong mắt, hắn nhìn như cả ngày vất vả, nhưng kỳ thực hắn có chính mình tiết tấu, khổ nhàn kết hợp. Ăn xong điểm tâm về sau, hai người kết bạn tiến về võ quán. Đi vào kim cương võ quán về sau, Trần Giang vẫn như cũ tìm tới chính mình nhất ưa thích nơi hẻo lánh, bắt đầu luyện tập. Kim cương công cũng sắp đột phá rồi, cho nên tính toán của hắn chính là ban ngày luyện kim cương công, ban đêm ngừng kết huyết tinh. Theo tự thân khí huyết tăng trưởng, hắn không chỉ có thực lực mạnh lên, liền liền tinh lực cũng càng thêm tràn đầy, ngủ 2-3 canh giờ cũng đủ để chống lên một ngày tinh thần. Theo thời gian chuyển rời, đi vào giữa trưa, Trần Giang dừng lại luyện tập, dùng nước sạch rửa sạch mồ hôi trên người, ngoại giới nhiệt độ không khí từng ngày giảm xuống, bây giờ cho dù là ngày chính thịnh, chu vi phá đến gió lạnh cũng vẫn là làm cho người run lên. Trên thân sót lại nước lạnh, gió lạnh lại quét qua lên, hắn vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Khí huyết lượng tăng lớn, cũng để cho hắn có được nhất định kháng hàn năng lực. Đông ngày đều không cần xuyên áo đông. Lúc này, Trần Giang phát hiện võ quán cửa ra vào truyền đến một trận sao động, những cái kia nhập môn đệ tử làm thành một đoàn, mơ hồ còn có thể nghe được mã sư phó lo lắng thanh âm. Xảy ra chuyện gì rồi? Hắn áp sát tới. Một chút nhập môn đệ tử nhìn thấy Trần Giang đến, rất thức thời nhường đường, cũng nói một tiếng, gặp qua Trần sư minh. Trần Giang gật đầu đáp lại, lập tức tiến lên ném đi ánh mắt, lập tức nhướng mày. Nơi cửa, chỉ gặp một thanh niên ngã trên mặt đất, hô hấp nặng nề, quần áo trên xót lại mảng lớn vết máu, cánh tay trái trống rỗng, dường như bị người nào đó một đao chém tới. Ngoài cửa, đứng đấy một cái thợ săn ăn mặc trung niên nam nhân, nói ra, ta là trong núi săn thú thời điểm gặp hắn, hắn thương đến rất nặng, ta cho hắn băng bó xong, hắn liền nói để ta cho hắn đưa đến nơi này. Nghe vậy, mã sư phó hơi gật đầu, nói ra, đa tạ. Chợt, hắn từ trong túi xuất ra một chút bạc vụn, đưa cho thợ săn, đây là thủ lao của ngươi. Thợ săn thấy thế, trên mặt hiện hiện kinh hỉ, vội vàng đón lấy, cũng nói ra, đa tạ lao ra. Sau đó hắn nói một chút nói cáo tử, liền xoay người rời đi. Thanh niên đổ vào mã sư phó trong ngực, hữu khí vô lực nói, mã sư, Quảng Vân Sơn đại sơn phỉ Thái Kiên, hắn đột phá luyện tạng. Ta ý thức được không đúng, xoay người bỏ chạy, nhưng không ngờ vẫn là bị chém tới một tay, mã sư, ta có phải hay không phế đi? Thanh niên nói, ngữ khí mang theo giọng nghẹn ngào, trong mắt ngấn đầy nước mắt. Không nói trước những này, ta hâu người đem ngươi đưa đến y quán chờ khôi phục chút thời gian nhóm chúng ta lại nói. Mã sư phó nói, sau đó ngoắc gọi tới người, đem thanh niên kêu đi. Lúc này, Trần Giang mới đi đến đây, hỏi, mã sư, cái gì tình huống? Mã sư phó than nhẹ một tiếng, hồi đáp, người này là ngươi tứ sư mình, tên là Đường Thủ, hôm qua tiếp một cái tiêu diệt Thái Tiên đám người ra ngoài nhiệm vụ, cùng một đám người liền ra khỏi thành. Đi thời điểm có chừng mười mấy người, nhưng trở về, trước mắt chỉ sợ chỉ có Đường Thủ nhất người, hắn còn bị chém một tay. Chợt, hắn sắc mặt ngưng trọng nói, kia sái huyết đao Thái Kiên vậy mà có thể đột phá luyện tạng, thật đúng là cái khiến người ngoài ý tin tức. Chương 33, giữa huyết đại thành, kim cương ba tầng người đăng, như ý cơ đen vô tả có quan hệ Thái Kiên sự tình, Trần Giang nghe được cũng không nhiều, nhưng hắn lại minh bạch luyện tạng hàm kim lượng, một giới sơn phỉ có thể đạt tới loại tầng thứ này, là thật không dễ. Một bên, mã sư phó mở miệng nói ra, chỉ sợ về sau Quảng Vân Sơn địa giới liền muốn biến thành cấm địa. Trần Giang nhẹ gật đầu, hàn huyên vài câu về sau, liền chính mình trở về tiếp lấy khổ luyện kim cương công. Mãi cho đến trạm vào tối, hắn mới nương theo lấy tỷ tỷ về nhà. Dạng này thời gian, lại lặp lại một đoạn thời gian. Nửa tháng sau, trong nhà, chính là đêm kia. Trần Giang ngồi tại giữa sân, khí tức bình ổn, thể nội khí huyết dần dần táo động, cả người hắn cũng để lộ ra một khí thế bằng bạc. Quả thứ năm huyết tinh, xong rồi. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn cảm thấy thần thanh khí sảng, mỗi một tấc da thịt đều tại một cỗ thiêu đốt cảm giác hạ hoàn thành thuế biến. Hắn toàn thân khí huyết bắt đầu trở nên thưa thớt. Nhưng đây cũng không phải là thoái hóa biểu hiện, mà là toàn bộ khí huyết đều nhao nhao tràn vào trong cơ thể hắn ngưng kết 5 mai huyết tinh bên trong, số lượng không thay đổi, nhưng chất lượng lại nên đón bay vọt. Trần Giang tóc đen không gió sao động, cả người huyết mạch phú trường, cơ bắp hở ra, dưới da khí huyết lưu thông có thể thấy rõ ràng. Hắn lúc này đứng dậy, đối không khí một quyền đánh ra. Quanh cái này tồi khô lạc hủ một quyền, mang theo một trận cuồng phong, có thể thấy được uy lực đến cỡ nào bất phàm, nếu là rơi vào trên thân người, người này tất nhiên chống đỡ không đến quyền thứ hai. Sau đó, Trần Giang đi đến bùn hoa chỗ, tra xét hai cái yêu trùng sinh trưởng tình huống, không ngoài sở liệu, trong đó một viên yêu trùng đã kết quả. Hắn lấy xuống một viên yêu cây đục đầu khấu thực, an bụng, khí huyết lần nữa đại lượng tràn vào thể nội. Tên: Trần Giang. Kỹ năng: Dạy học, viên mãn, võ học, hổ khiếu quyền, viên mãn, kim cương công, tầng thứ tháng 2 năm 80, chân hoàng công, tầng thứ nhất không, thần thông, bách ngộ, thấy rõ yếu đất 7, hổ lực, chói sư đỏ sức tượng 47, chân hoàng công sau khi đột phá, thân thể của ta phàm là có bất kỳ tổn thương gì, cơ bản đều có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành tự lành, đồng thời thể nội tế bào cũng có thuế biến ấn lý tới nói, tuổi thọ của ta cũng bị kéo dài. Trần Giang thầm nghĩ, mà lại, ta hiện tại đã đột phá dưỡng huyết đại thành, cự ly luyện tạng cách chỉ một bước. Hắn thở ra một hơi, đè nén xuống hưng phấn trong lòng, còn chưa đủ, ta cần mạnh hơn, trong khoảng thời gian này trước hết đem kim cương công đột phá rồi nói sau. Lại qua 2 tháng thời gian, bây giờ đã chính thức đi vào mùa đông, thời tiết khô ráo giá rét, nhưng rất nhiều bách tính lại vẫn mặc đơn bạc quần áo, không có áo đông qua mùa đông. Mùa đông này, dài dằng dặc lại gian nan, cũng không biết có bao nhiêu người chết quáng đầu đường, trong nhà, trong sân, Trần Giang như cũng phơi bày thân trên, một thân cơ bắp rất có mỹ cảm cùng lực lượng, giờ phút này, hắn ngay tại khổ luyện kim cương công, giống nhau thường ngày. Lúc này, Trần Anh thân mang giày đặc áo đông, từ trong nhà đi ra, hô: "Tiểu Giang, tiến đến ăn cơm đi." Được trận, Trần Giang cọ rửa rơi mồ hôi, mặc vào quần áo trở lại trong phòng. Trần Anh từ bếp lò bên cạnh bưng tới mấy bàn nóng hôi hổi sủi cảo, cười nói: "Nay thiên đông đến, ăn chút sủi cảo đi." Lên bàn về sau, Trần Giang hướng bỏ vào trong miệng một cái sủi cảo, sau đó hỏi: "Tỷ, ngươi nuôi Xuân Quyền luyện đến đâu rồi?" Tiến triển không tính nhanh, trước đây không lâu mới đột phá nhập môn cảnh giới, bất quá còn quả thật có tác dụng, vừa đột phá, chân của ta liền tốt chút ít, không giống lấy trước như vậy cực cậm. Trần Anh trả lời nói: "Dạng này liền tốt." Trần Giang gật đầu nói: "Vô luận chuyện gì, chỉ cần tại hướng về tốt phương hướng phát triển, hắn liền thỏa mãn." Ăn xong sủi cảo, Trần Giang không có nghỉ ngơi, mà là trực tiếp lại về tới trong sân. Hôm nay chú định không phải bình thường một ngày. Ta kim cương công sắp đạt tới tầng 3. Trần Giang đi đến bùn hoa trước, tháo xuống một viên yêu cây lục đầu khấu thực, đem nó ăn hết về sau, bắt đầu một bên luyện hóa, một bên khổ luyện kim cương công. Mặt trời dần dần xuống núi, đêm tối giáng lâm. Hô một trận gió táp thổi qua. Trần Giang thu hồi nằm đấm, ổn định hô hấp. Kim cương công, tầng thứ 30, hắn mở ra bảng. Tên: Trần Giang. Kỹ năng: Dạy học, viên mãn, võ học, hổ khiếu quyền, viên mãn, kim cương công, tầng thứ 30, chân hoàng công, tầng thứ nhất 10, thần thông, bách ngộ, thấy do yếu ớt 15, hổ lực, chói sư đỏ sức tượng 69, đột phá. Trong khoảnh khắc, Trần Giang làn da mặt ngoài cấp tốc cứng lại, hiện ra sắt thép quang trạch, lộ ra da băng lãnh cảm nhận, cơ bắp tựa như cứng rắn kim cương, đao thương bất nhập. Kim cương công 3 tầng về sau, ta nộ mục kim cương cũng đã nhận được tăng lên cực lớn, thực lực trở nên so trước kia muốn càng khủng bố hơn. Bây giờ, Trần Giang đã dưỡng huyết đại thành, thể nội khí huyết mênh mông vô biên, kim cương công lại đột phá tầng thứ 3, còn có chân hoàng công, hộ lực thần thông bản thân, cho dù là đối mặt luyện tạm võ giả, hắn cũng tuyệt đối không giả. Cho tới nay cố gắng, rốt cục có thu hoạch. Trần Giang chỉ cảm thấy liền liền thân tâm đều dễ dàng rất nhiều, nhưng hắn còn không có dừng lại bước chân. Tiếp xuống, liền nếm thử đem chân hoàng công đột phá tầng thứ 2 đi. Trần Giang thầm nghĩ lấy, chân hoàng công muốn đột phá tầng 2, cần lại ngưng kết nhiều đến 10 cái huyết tinh, mà từ lần trước sau khi đột phá, ta ngưng kết huyết tinh tốc độ nhận lấy cực lớn hạn chế, 2 tháng này tới, cũng bất quá mới ngưng kết một viên. Chợt, hắn than nhẹ một tiếng. Nói ngăn lại dài a, nhưng không thể không nói, chân hoàng công mang cho Trần Giang lích lợi là cực lớn, từ khi ngưng kết huyết tinh về sau, hắn vô luận là hấp thu khí huyết, vẫn là chiết xuất khí huyết, tốc độ đều chiếm được khả quan tốc độ tăng thêm. Không nói những cái khác, đầu tiên hắn hộ lực thần thông tăng lên tốc độ là đi lên. Đồng thời, theo huyết tinh ngưng kết càng nhiều, loại này tăng thêm liền cũng càng lớn. Có thể nói, chân hoàng công càng luyện đến hậu kỳ, tác dụng lại càng lớn. Ngày thứ 2, Trần Giang vừa mới ăn xong điểm tâm, liền có một vị kim cương võ quán gã sai vặt đi vào trong sân, thình lình chính là trước đó tiểu lý. "Trần ca, có đại sự, mã sư để ngươi nhanh võ quán, nói là quán chủ đến rồi." Tiểu lý hô. Nghe vậy, Trần Giang hơi cau mày, từ khi hắn gia nhập võ quán đến nay, hắn còn chưa hề thấy tận mắt vị này tôn quý quán chủ đại nhân. "Ta biết rõ." Hắn đáp lại nói. Một bên, tỷ tỷ Trần Anh hỏi, "Kim cương võ quán quán chủ tới, sẽ không xảy ra chuyện a tiểu Giang?" "Yên tâm đi tỷ, ta là võ quán ký danh đệ tử, có thể xảy ra chuyện gì?" Trần Giang nói. Đồng thời trong lòng của hắn cũng đang nghi ngờ, quán chủ vì sao hôm nay lại đột nhiên trở về? Chợt, hắn không có nghĩ nhiều nữa, phủ thêm một tầng màu đen áo ngoài về sau, liền theo tỷ tỷ đi ra ngoài, thẳng đến kim cương võ quán. Kim cương võ quán, chính đường bên trong, một vị áo trắng lão giả ngồi tại chủ vị, nhắm mắt dưỡng thần, mặc dù không có bất kỳ động tác gì, nhưng lại cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách, bởi vậy có thể thấy được, người này tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Hắn chính là kim cương quán chủ, dĩ vãng thời gian bên trong quán rất nhiều công việc đều từ mã sư phó quản lý, còn hắn thì tại nội thành tu dưỡng, nhưng hôm nay chẳng biết tại sao, đột nhiên trở về. Chương 34, hai cái nhân tuyển người đăng, như ý cơ đen vô tả kim cương quán chủ bên cạnh, mã sư phó ngay tại vì hắn châm trà. Lần này trở về, cần làm chuyện gì? Mã sư phó mở miệng hỏi, ngữ khí bình thường, giống nhau lão hữu trò chuyện. Kim cương quán chủ nhấp một ngụm trà, hồi đáp, giao vũ theo ta nhiều năm như vậy, có thể học đều đã học được, cho nên ta đem hắn đưa vào khúc gia. Cái này giao vũ, chính là quán chủ sát người đệ tử. Mà cái gọi là khúc gia, cũng chính là nội thành một cái đại gia tộc, chính là kim cương võ quán phía sau chỗ dựa. Cho nên, lần này trở về là dự định lại chiêu tiến áp sát người đệ tử. Mã sư phó hỏi. Kim cương quán chủ gật đầu nói, không sai, dự định lại tìm kiếm một cái, nghe nói hiện tại trong quán có 5 cái ký danh đệ tử. Mặc dù người khác không ở bên ngoài thành, nhưng tin tức vẫn là rất linh thông.
Không sai, là có 5 cái.
Kim Cương quán chủ tiếp lấy nói ra, 5 người này bên trong, trong đó một vị ta ngược lại thật ra có chỗ nghe thấy, gọi Lư Tấn Bằng đúng không?
Nghe nói tiên phú rất tốt.
Thật có người này?
Mã sư phó hồi đáp.
Sau đó, hắn giảng một chút có quan hệ Lư Tấn Bằng sự tình.
Sau đó, Kim Cương quán chủ lại hỏi, những người còn lại đâu? Có hay không xuất sắc?
Những người còn lại đều có đặc điểm đi, lão đại Bành Tư Hành, thiên phú, nhưng cũng may chăm chỉ, đáng tiếc tuổi tác cao, lão tam là một giới nữ lưu, lại không thua nam tử, chỉ tiếc, ta từng tự mình hỏi thăm qua, nàng cũng không nghĩ trở thành sát người đệ tử ý tứ, tựa hồ trong nhà bối cảnh không tầm thường.
Mã sư phó bắt đầu nhất nhất giới thiệu, cũng nói ra giải thích của mình.
Cho đến nói đến Trần Giang lúc, gần nhất trở thành ký danh đệ tử một người, tên là Trần Giang, gia nhập võ quán bất quá 1 năm, thiên phú rất tốt, cùng Lư Tấn Bằng ngược lại là không phân trên dưới, tính tình vừa trầm ổn nội liễm, không có rõ ràng khuyết điểm, cho lúc đó ở giữa tất thành đại khí.
Mã sư phó chân thành nói.
Nói như vậy, Lư Tấn Bằng, Trần Giang 2 người, ngược lại là không tệ.
Kim Cương quán chủ nói, hắn cũng đại khái hiểu rõ một phen những này ký danh đệ tử.
Bất quá, như thế vẫn chưa đủ, chỉ là nghe nói, là trải nghiệm không đến những đệ tử này thiên phú cụ thể như thế nào.
Ta đã phái người đi gọi 5 người này, hẳn là rất nhanh liền có thể đến lúc đó phỏng vấn một phen, ngươi hẳn là trong lòng liền có thể có cái đại khái.
Mã sư phó mở miệng nói ra.
Rất tốt.
Kim Cương quán chủ hơi gật đầu.
Không có quá dài thời gian.
Chính đường cửa ra vào đi vào một thân ảnh.
Người khoác áo đen, hình thể khôi ngô, trong mắt lộ ra mấy phần nhuệ khí, thình lình chính là Trần Giang.
Mã sư, quán chủ.
Hắn cung kính kêu 2 tiếng.
Không cần đa lễ, đều là tự mình người.
Mã sư phó hồi đáp.
Trần, hắn hướng một bên quán chủ giới thiệu nói, hắn chính là Trần Giang.
Kim Cương quán chủ nhìn chăm chú lên Trần Giang, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, nói ra, khí thế ngược lại là không tệ.
Võ giả luyện võ, thực lực cụ thể mạnh yếu là sẽ thể hiện tại mặt ngoài.
Liên giống với kẻ yếu xem xét liền yếu không ra gió, mà cường giả dựa vào khí tức cũng đủ để dọa lùi lắm người.
Kim Cương quán chủ kinh nghiệm cũng càng già dặn, chỉ là lần đầu tiên liền có thể biết rõ Trần Giang không yếu.
Quán chủ quá khen rồi.
Trần Giang nói.
Giờ phút này hắn cũng đại khái đoán được Kim Cương quán chủ trở về mục đích, đó chính là lựa chọn sử dụng sát người đệ tử.
Đây là một cái cơ hội, ta nhất định phải nắm chặt.
Trong lòng của hắn nghĩ đến.
Lại qua một đoạn thời gian, còn lại ký danh đệ tử cũng lần lượt trình diện.
Đại sư Minh Bành Tư là cái thứ 2 trình diện, nhìn thấy quán chủ, người này cũng chỉ là cung kính kêu một tiếng, sau đó an vị ở một bên giữ im lặng, là một cái tương đối ngại ngùng, người trầm mặc.
Thứ 3 vị trình diện chính là Đồng Tang, mặc dù nàng không có trở thành sát người đệ tử ý nguyện, nhưng vẫn là nguyện ý đến tham gia náo nhiệt.
Ngươi họ Đồng?
Kim Cương quán chủ hỏi.
Không sai.
Đồng Tang hồi đáp.
Kim Cương quán chủ gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì.
Vị thứ 4 trình diện chính là Lao Tứ Lộ Thủ, từ lần trước bị đoạn một tay, hắn cũng không tinh thần sa sút, nhưng ngay cả như vậy, thực lực của hắn cũng đánh lớn chiếc gấu, 10 không còn 1.
Vị này tên là Lộ Thủ, ký danh đệ tử bên trong sắp xếp Lao Tứ, vốn là không tệ một cái người kế tục, nhưng
trước đó không lâu xảy ra chuyện.
Mã sư phó ngự khí mang theo tiếc hận, nói.
Hắn nói ra có quan hệ Sái Huyết Đao Thái Kiên sự tình.
Nghe vậy, Kim Cương quán chủ khẽ nhíu mày, mở miệng nói, cái này Thái Kiên ta đã từng cũng đã được nghe nói, không nghĩ tới vậy mà đột phá luyện tạm.
Chợt, hắn than nhẹ một tiếng, vị này Lộ Thủ tiểu huynh đệ, thật đúng là không may.
Coi như không may, cũng không thể thế nhưng, Lộ Thủ mặc dù không có bị phế, nhưng đã cùng phế nhân không khác, sát người đệ tử danh ngạch, tuyệt đối sẽ không lại rơi xuống trên người hắn.
Vị cuối cùng chính diện, dĩ nhiên chính là Lư Tấn Bằng.
Đi vào chính đường, Lư Tấn Bằng một thân áo lam, dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm, nhìn thấy Kim Cương quán chủ, hắn mở miệng nói, gặp qua quán chủ đại nhân.
Cách đó không xa, Trần Giang uống trà, nhìn thấy Lư Tấn Bằng đến, biểu lộ không có chút rung động nào, nhưng trong lòng thoáng động.
Ngươi chính là Lư Tấn Bằng?
Kim Cương quán chủ hỏi.
Đệ tử chính là.
Ừm, rất không tệ.
Kim Cương quán chủ gật đầu nói.
Chợt, Lư Tấn Bằng đi đến một bên trên chỗ ngồi ngồi xuống, nửa đường liếc qua Trần Giang, trong mắt hiện ra một vòng không dễ dàng phát giác cấm lãnh.
Lúc này, tất cả ký danh đệ tử đều đến đông đủ.
Kim Cương quán chủ đứng dậy, cất cao giọng nói, lần này ta trở về, chỉ vì chọn lựa một vị mới đệ tử, bạn ta bên cạnh.
Lời vừa nói ra, dưới đáy Bành Tư Hành ngẩng đầu lên, nhưng sau một khắc, trong mắt hiện ra thất lạc, hắn tư chất, số tuổi lại lớn, sát người đệ tử danh ngạch rơi ở trên người hắn khả năng cực kỳ bé nhỏ.
Lộ Thủ cũng âm thầm nắm chặt song quyền, biểu lộ hơi có vẻ bi thống, nếu là hắn không có bị Thái Kiên gây thương tích, cái này danh ngạch hắn nói không chừng còn có chút sức cạnh tranh.
Chỉ có Đồng Tang, nàng nhất là bình tĩnh, bởi vì nàng căn bản không quan tâm loại sự tình này, tới cũng chỉ là tham gia náo nhiệt.
Lư Tấn Bằng nghe vậy, trên mặt cũng hiện hiện kinh hỉ thần sắc, trở thành sát người đệ tử, đây chính là hắn cho tới nay cố gắng mục tiêu.
Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta.
Trần Giang nghe xong, cũng không có quá mức kinh ngạc.
Phía trước, Kim Cương quán chủ tiếp lấy nói ra, lần này gặp mặt, ta cũng đại khái có thể giải các ngươi tình huống, bất quá, ta tuyển người cũng không vội tại nhất thời, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, ta đều sẽ đợi bên ngoài thành, xử lý một vài sự vụ, các ngươi còn có thời gian tăng lên.
Thân là một quán chi chủ, hắn chọn lựa nhân tài, dựa vào không có khả năng chỉ là vừa đối mặt, nghe nói mấy cái tin tức.
Hắn cần thời gian dài quan sát, nhìn thấu ở đây mỗi người.
Lần này chính đường tụ hội, Kim Cương quán chủ bản ý chỉ là lẫn nhau gặp mặt, có cái đại khái hiểu rõ, cũng không có còn lại đặc biệt chuyện quan trọng.
Cho nên, hàn huyên vài câu về sau, liền giải tán. Lúc này, chính đường bên trong chỉ còn Kim Cương quán chủ cùng Mã sư phó. Chắc hẳn trong lòng ngươi đã có nhân tuyển. Một bên, Mã sư phó nói, hắn khá hiểu chính mình người lao hữu này. Kim Cương quán chủ nhẹ gật đầu, nói ra, Vành Tư Hành quá bình thường, Đồng Tăng Chí không ở chỗ này, lộ thủ lại trở thành tàn phế. Lập tức, chỉ có Trần Giang cùng Lư Tấn Bằng, coi như đối ta khẩu vị. Muốn tại giữa hai người này chọn lựa. Khó a. Kim Cương quán chủ thở dài một tiếng, lại hỏi, cái này Trần Giang, bây giờ cụ thể ra sao cảnh giới, Kim Cương công lại luyện đến tầng nào? Ta đây còn chưa không rõ ràng, Trần Giang vừa ra chính đường, giờ phút này hẳn là còn không có ra cửa chính, có thể gọi hắn trở về, hỏi thăm vài câu. Mã sư phó đề nghị. Không cần, đi thì đi đi. Trần Giang mới 18 tuổi ấn như lời ngươi nói, hắn gia nhập võ quán cũng bất quá một năm, bây giờ thực lực cụ thể như thế nào, ta cũng có thể đại khái đoán được. Kim Cương quán chủ dựa vào kinh nghiệm nói, Trần Giang rất khó siêu việt Lư Tấn Bằng a. Chương 35, giao dịch người đăng, như ý cơ đen vô tả đi ra chính đường về sau, Trần Giang vẫn không có buông lỏng, mà là thời khắc chú ý Lư Tấn Bằng, trong mắt ẩn giấu đi sát ý các vị, chúng ta cũng đã lâu không có tụ, không bằng thừa dịp hôm nay cái này cơ hội, cùng nhau Kim Ngọc lâu ăn bữa cơm. Lúc này, Lư Tấn Bằng ngay trước mấy vị ký danh đệ tử mà nói, Bành Tư Hành cùng Lộ Thủ rất nguyện ý, một lời đáp ứng. Đồng Tang cười cười, hồi đáp, trong nhà của ta còn có việc thì không đi được, các ngươi đi thôi. Thật là đáng tiếc. Lư Tấn Bằng thở dài nói, sau đó, hắn nhìn về phía Trần Giang, thần sắc như thường, hỏi, ngươi đây, Ngũ sư đệ, ta cũng còn có việc, tha thứ không thể bước ra. Trần Giang hồi đáp, cũng đem sát ý ẩn tàng đến từ sâu. Hiện tại trước mặt nhiều người như vậy, còn không thể động Lư Tấn Bằng. Cũng tốt, đại sư minh, tứ sư đệ, chúng ta ba người hôm nay không say không về. Dứt lời, Lư Tấn Bằng cùng hai người khác cùng đi mở, ly khai Kim Cương võ quán, một đường cười cười nói nói. Ngũ sư đệ, thật không nghĩ tới ngươi bây giờ còn có thể lông tóc vô hại, kia họ Lư tuyệt đối độc thủ, ngươi cũng là thế nào tránh thoát? Tại chỗ, Đồng Tang xích lại gần đến Trần Giang bên cạnh, hiếu kỳ nói, đều là may mắn tránh thoát, không đáng giá nhắc tới. Trần Giang hồi đáp. Đồng Tang tiếp lấy hỏi, kia, yeah, ngươi có tìm được hay không chứng cứ gì tố giác Lư Tấn Bằng? Nếu là Lư Tấn Bằng tàn sát đồng môn sự tình bị cáo phát, Kim Cương quán chủ tuyệt đối sẽ nổi giận. Nhưng Lư Tấn Bằng làm việc chưa hề lưu lại qua bất luận cái gì sơ hở, cũng không có chứng cứ gì có thể nói. Giống như là phát sinh trên người Trần Giang những sự tình kia, tuy là Lư Tấn Bằng ở sau lưng trợ giúp, nhưng ở mặt ngoài nhìn, nhằm vào Trần Giang, từ đầu đến cuối chỉ là lệ hồ băng. Trần Giang lắc đầu nói, còn không có chứng cứ. Bất quá, hắn cũng không cần chứng cứ gì. Các loại một cái cơ hội, hắn muốn đem Lư Tấn Bằng chém thành muôn mảnh. Cái gì tố giác không tố giác, đều quá tiện nghi cái này tiểu nhân. Ai, Đồng Tăng than nhẹ một tiếng, nói ra, ngươi nhiều cẩn thận một chút đi, nhưng đoán chừng các loại Lư Tấn Bằng trở thành sát người đệ tử về sau, ngươi liền an toàn. Ngươi cho là hắn sẽ trở thành sát người đệ tử? Trần Giang hỏi. Đồng Tăng cười cười, nói ra giải thích của mình, trước mắt cái này danh ngạch hữu lực người cạnh tranh, chỉ có ngươi cùng hắn, mà ngươi dù sao tư lịch quá nhỏ bé, không sánh bằng kia họ Lư. Sau đó, nàng lại an ủi, bất quá ngươi cũng không cần nhục chí, ngươi thiên phú vẫn là rất khả quan, đợi thêm mấy năm, vẫn sẽ có cơ hội. Trần Giang chỉ là cười nhạt một tiếng. Thời gian mấy năm, quá dài, hắn đợi không được. Trở thành sát người đệ tử, liền muốn hiện tại. Cuối cùng, Đồng Tăng ngưng trọng nói, Ngũ sư đệ, đoạn này thời gian ngươi muốn ngàn vạn xem chừng, dù sao ngươi là Lư Tấn Bằng duy nhất người cạnh tranh. Tại không có hoàn toàn đem nắm thu hoạch được danh ngạch tình huống dưới, hắn có lẽ sẽ chó cùng rất dậu. Hắn nếu là tự mình xuất thủ, ngươi chỉ sợ rất khó chống đỡ. Ta minh bạch, đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Trần Giang gật đầu nói. Dứt lời, hai người phân biệt. Cáo biệt Đồng Tang về sau, Trần Giang một mình ly khai võ quán, về đến nhà. Kim Ngọc lâu, Lư Tấn Bằng đám người tụ hội, một mực tiếp tục đến trạm vào tối, quá trình vui sướng, chỉ là phổ thông tụ hội. Ai, tứ sư đệ, ngươi thật là đáng tiếc, nếu là không thương tổn, chắc hẳn cũng có cơ hội cạnh tranh sát người đệ tử danh ngạch. Trên bàn cơm, Lư Tấn Bằng nói. Nghe vậy, Lộ Thủ cũng một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, có lẽ đây chính là mệnh đi. Lư Tấn Bằng một mặt bi thông nói, cũng trách ta, trước đây ta liền không nên khuyên ngươi tiếp cái kia đi Quảng Vân Sơn nhiệm vụ. Trước đây, Lộ Thủ sở dĩ sẽ tiếp vào đi Quảng Vân Sơn giết Thái Kiên nhiệm vụ, chính là Lư Tấn Bằng cho hắn chỉ đường. Việc đã đến nước này, ta cũng không phải nhị sư minh ngươi, dù sao ai có thể nghĩ tới kia Thái Kiên vậy mà đột phá đến luyện tạm. Nói, Lộ Thủ hướng miệng bên trong lực mạnh một hớp rượu, gương mặt đỏ bừng, hiển nhiên đã say, nhìn lấy mình bên trái trống rỗng ống tay áo, trong mắt của hắn đều là bi thống. Một bên, Bành Tư Hành cũng phối hợp uống rượu, lúc này nói ra, nhị sư đệ, ngươi cảm thấy kia Trần Giang thiên phú như thế nào? Coi như không tệ. Lư Tấn Bằng hồi đáp. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới cạnh tranh sát người đệ tử danh ngạch lúc lại thua với hắn? Bành Tư Hành lại hỏi, ngươi có muốn hay không diệt trừ hắn? Nghe vậy, Lư Tấn Bằng sắc mặt ngưng tụ, sau đó trầm giọng nói, đại sư minh, ngươi uống nhiều, bắt đầu nói mê sảng. Bên cạnh Lộ Thủ cũng phụ hòa nói, đối a đại sư minh, nhị sư minh sao có thể sẽ diệt trừ Trần Giang đâu? Đây chính là chúng ta Ngũ sư đệ, đều là người một nhà. Bành Tư Hành than nhẹ một tiếng, lại ực mạnh một hớp rượu, nói ra, xác thực, ta uống có hơi nhiều. Sau đó, hắn đứng dậy, lại nói, đã như vậy, ta đi trước một bước, các ngươi tiếp tục. Đi thong thả. Lư Tấn Bằng nói, đại sư minh đi thong thả, ngày mai gặp lại. Lộ Thủ hô. Trong khoảng thời gian này, hắn sở dĩ có thể từ trong bi thống đi ra, toàn bộ nhờ Bành Tư Hành hầu ở bên người. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai giống nhau thường ngày, Bành Tư Hành sẽ đi Lộ Thủ trong nhà, đối tiếp Lộ Thủ khôi phục huấn luyện. Bành Tư Hành hướng về sau phất phất tay, không nói gì, phối hợp ly khai Kim Ngọc lâu.
Giờ phút này, mặt trời đã xuống núi, hắc ám giáng lâm, nhiệt độ không khí trở nên lạnh lẽo, gió lạnh từ bắc phương thổi tới, gào thét mà tới. Đi trên đường phố, Bành Tư Hành không khỏi cuốn chặt lấy y phục. Rời xa Kim Ngọc lâu ba đầu sau phố, cách hắn nhà chỉ có không đến 200 mét cự ly. Nhưng Bành Tư Hành nhưng không có lại đi, mà là nhìn qua xa xa ra môn, trong mắt thần sắc phức tạp, giống như tại dư vị cáo biệt. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể trông thấy một vị phụ nhân chính che chở lấy hài nhi, hình tượng rất ấm áp. Cuối cùng, hắn quay người rời đi, hướng phía nhà phương hướng ngược đi. Đi vào một chỗ ngõ tối về sau, hắn ngừng bước chân. "Ra đi, trốn trôn tránh tránh, tính là gì nam nhân?" Hắn bình tĩnh mở miệng nói. Vừa mới nói xong, đầu ngõ chậm rãi xuất hiện một thân ảnh. Là cái che mặt nam nhân, yêu bội trường đao, dáng vóc cường tráng, xem xét liền biết rõ hắn tuyệt không phải người bình thường. Tay phải của hắn trên lưng có một đạo dễ thấy vết sẹo, dường như vết đao. Bành Tư Hành thấy thế, hơi cau mày, nói ra, "Ngươi là Thái Kiên?" Hắn đã sớm biết rõ có người đang theo dõi chính mình, đồng thời người theo dõi thực lực không yếu, cao hơn nhiều dưỡng huyết, nhưng lại không nghĩ tới, người này chính là Sái Huyết Đao, Thái Kiên. Nghe vậy, che mặt nam nhân khẽ nhíu mày, kéo xuống tay áo phủ lên trên tay vết sẹo, sau đó nói ra, "Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, hôm nay là tử kỷ của ngươi." Dứt lời, bên hông hắn trường đao ra khỏi vỏ, hiện lên một tia hàn mang, sau đó hướng về Bành Tư Hành đánh tới. Thật nhanh. Bành Tư Hành vừa định có hành động, nhưng hàn mang hiện lên, thời gian phảng phất đứng im. Huyết dịch phảng phất hắt vây mà ra. Bành Tư Hành đầu người tách rời, ngã trên mặt đất, tiên huyết lan tràn một chỗ. Một đao mất mạng. Thái Kiên không chút do dự, lao rơi thân đao vết máu, thu đao trở vào bao, lập tức quay người rời đi. Kim Ngọc lâu trong dạng. "Nhị sư huynh, không cần đưa, chúng ta có thể về nhà." Lộ Thủ đi đường lung la lung lay, đẩy ra cửa bao sương, dự định rời đi. "Đã như vậy, vậy ta liền không tiễn." Lư Tấn Bằng cười nói, "Ta còn chưa đã nghiền, lại uống mấy chén liền đi." "Nhị sư huynh, bảo trọng thân thể." Lộ Thủ ôm quyền nói, sau đó đi ra gian phòng. Phình một tiếng, cửa phòng đóng lại. Lư Tấn Bằng sắc mặt chìm xuống dưới, ánh mắt trở nên băng lãnh bắt đầu. Không bao lâu, từ ngoài cửa sổ lật nhảy vào đến một thân ảnh, thình lình chính là vừa rồi chém giết Bành Tư Hành Thái Kiên. Hắn lấy tấm che mặt xuống, lộ ra một trường cực kỳ phổ thông mặt. "Giết hết rồi?" Lư Tấn Bằng hỏi, ngữ khí bình thường. "Đều đã chết, một cái không có lưu." Thái Kiên hồi đáp. Giết hết Bành Tư Hành về sau, hắn lại cấp tốc đi Bành Tư Hành nhà, đem đối phương lão bà hài tử cũng cùng nhau chém giết. Nghe vậy, Lư Tấn Bằng nhẹ gật đầu. "Đại sư huynh, ngươi như thế giả thực một người, làm sao lại nghĩ như vậy không ra, muốn điều tra ta đây?" Trên mặt hắn hiện hiện ý cười. Bành Tư Hành thời gian dài đến nay, đều trong bóng tối điều tra võ quán 5 vị trí đầu sư đệ nguyên nhân cái chết, điểm này Lư Tấn Bằng một mực biết rõ, bất quá hắn cũng không thèm để ý, cho là mình trước đây làm thiên ý vô phùng. Nhưng gần nhất, Bành Tư Hành thật đúng là điều tra ra điểm đồ vật. Kể từ đó, Lư Tấn Bằng liền không thể không xuất thủ. Cả nhà giết chết, một tên cũng không để lại, đây là mệnh lệnh của hắn. "Ta còn có sự kiện muốn ngươi làm." Lư Tấn Bằng nói. Nghe vậy, Thái Kiên hơi nhíu mày, nói ra, "Ngươi lấy ta làm thủ hạ sai sự." Lư Tấn Bằng hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Không có ta, ngươi cả một đời cũng không thể luyện đạo, huống chi, ngươi nghĩ chậu vàng rửa tay, ta có thể cho ngươi lấy tới hoàn mỹ vô khuyết thân phận mới, giữa chúng ta không có thượng hạ cấp, chỉ có giao dịch. Mà lại, ngươi làm việc cũng không bền chắc, lần trước ta muốn ngươi giết cái người kia, ngươi lại chỉ chém đối vừa mới cánh tay, để hắn bỏ trốn mất dạng, có lần này sai lầm, ngươi nên sẽ giúp ta làm một chuyện. Lần trước là ngoài ý muốn, ta vết thương cũ tái phát." Thái Kiên hồi đáp. Sau đó, hắn lại hỏi, "Muốn ta làm chuyện gì?" "Yên tâm, đây là một lần cuối cùng, một khi được chuyện, ngươi liền có thể có được thân phận mới, chậu vàng rửa tay, đi qua mới thời gian." Lư Tấn Bằng trịnh trọng nói, "Ta muốn ngươi giết một người, không cho phép sai lầm, nhất định phải giết hắn." "Giết ai?" "Trần Giang." Chương 36, Tấn Tình, sụp đổ người đăng, như ý cơ đen vô tà Trần Giang là ai, Thái Kiên cũng không biết rõ, nhưng cũng không quan trọng, trong mắt hắn, từ chính mình đột phá luyện tạng về sau, giết chết bình thường võ giả chỉ là một đao sự tình, căn bản không cần cân nhắc nhiều như vậy. Cho hắn một cái địa điểm, một mục tiêu, như vậy đủ rồi. Không riêng như thế, hắn còn có một người tỷ tỷ, tiện thể cũng giết, chấm dứt hậu hoạn. Lư Tấn Bằng mở miệng nói. Lệ Hổ Bang mềm yếu khiến cho hắn không thể nhịn được nữa, chỉ là kiêng kỵ Kim Cương Võ Quán, liền một mực kéo dài đến bây giờ còn không động thủ, thậm chí chết mất hai cái huynh đệ cũng thờ ơ, cho nên hắn đành phải chính mình lại thay biện pháp giải quyết Trần Giang. Tiết Cương vẫn là quá bình tĩnh, nhưng tỉnh táo người, chỉ có ta là đủ rồi. Lư Tấn Bằng trong lòng thầm nghĩ. Lần này được chuyện về sau, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không phải? Thái Kiên trong mắt lóe lên băng lãnh, tay phải không khỏi nắm chặt bên hông chôi đao. Lư Tấn Bằng cười cười nói ra, "Yên tâm, ta từ trước đến nay là cái thủ tín người, ngươi là ta làm việc, an không được thua thiệt." Dứt lời, Thái Kiên quay người rời đi, thân ảnh cấp tốc biến mất, chẳng biết đi đâu. Vừa rồi, Lư Tấn Bằng đã đem Trần Giang một chút tin tức nói cho hắn. Cụ thể như thế nào ám sát, toàn bộ nhờ chính hắn phát huy. Điểm này, Lư Tấn Bằng vẫn là tương đối yên tâm. Thái Kiên luyện võ mặc dù chỉ là tán tu xuất thần, nhưng giết người bản sự thế nhưng là nhiều năm trước tới nay mà luyện ra tới. Ngày thứ hai, Trần Giang giống nhau thường ngày, tại sáng sớm thời gian buổi tiếp tỷ tỷ đi võ quán, nhưng cuối cùng nhưng không có tại võ quán dừng lại. Đem Trần Anh đưa đến võ quán về sau, hắn liền ly khai nơi đây, thẳng đến thành Bắc. Thành Bắc, một chỗ đơn sơ bên ngoài sân nhỏ, Trần Giang thân ảnh xuất hiện ở đây, hắn tiến lên gõ cửa một cái. Không bao lâu, cửa sân mở ra, đi ra một cái lôi thôi hán tử say. "Ta đến xem phòng." Trần Giang nói. "Vào đi."
Hán tử say mở miệng nói, chợt mang Trần Giang trong sân quay vòng lên, nửa đường không nói gì lời nói, bầu không khí tương đối tĩnh mịch. Sân nhỏ không tính lớn, còn không bằng Trần Giang nguyên bản nhà, mà lại nơi đây còn đặc biệt lộn xộn, nếu là muốn thu thập, chỉ sợ cần phí một phen lực khí. Không chỉ có như thế, có lẽ là bởi vì Hán tử say ngày bình thường không nói vệ sinh, cả viện, thậm chí trong phòng, cũng đều là một cỗ không thể diễn tả hôi thối sông và muối. Cuối cùng, Trần Giang đi ra sân nhỏ. Cảm thấy được chứ? Hán tử say hỏi. Ta trở về cân nhắc một thời gian, cho ngươi trả lời chắc chắn. Được chưa? Sau đó Trần Giang ly khai nơi đây, trên đường, hắn nhẹ nhàng thở dài. Chỗ này sân nhỏ tại bán ra, hắn rất sớm trước kia liền đã hẹn đến xem phòng. Nhưng hôm nay gặp mặt, cũng rất không như ý, mặc dù trước mắt còn không biết sẽ đối mặt nguy hiểm gì, nhưng Trần Giang biết rõ, chính mình nguyên bản nhà đã không an toàn. Bây giờ Trần Giang cùng tỷ tỷ ở phòng ở, là tổ tiên truyền thừa, mặc dù không thể nói hào hoa, nhưng đã được cho không tệ, có thể vượt qua ngoại thành rất nhiều gia đình. Như thế xem xét, nếu muốn ở chất lượng sinh hoạt không rớt xuống tình huống dưới tìm phòng ở, rất khó. Mấu chốt vẫn là Trần Giang không có nhân mạch, tìm phòng con đường liền bị hạn chế ở nhân mạch. Đột nhiên, Trần Giang nhớ tới một người. Hứa Lao Gia. Ta tại sao lại quên hắn? Việc này không nên chậm trễ, Trần Giang nắm chặt hành động, hướng phía Hứa Thị Hãng Buôn Vải chạy đi. Hứa Thị Hãng Buôn Vải tổng chức hiệu. Đây là một tòa 3 tầng lầu, cửa ra vào ngẫu nhiên có người đi đường ra vào, nhưng có thể phát hiện lưu lượng khách ít đến tương cảm. Đây chính là Hứa Thị Hãng Buôn Vải tình cảnh hiện tại sao? Trần Giang trong lòng hơi động, không có nghĩ nhiều nữa, đi vào. Ta gọi Trần Giang, muốn gặp Hứa Lao Gia. Đi vào, hắn liền đối trước vài người nói. Ngài chờ một lát, ta cái này đi thông báo. Không bao lâu, từ trên lầu đi xuống một thân ảnh dàn mua, thình lình chính là Hứa Lao Gia. Nhìn thấy Trần Giang đến, Hứa Lao Gia trên mặt hiện hiện tiểu dung, mở miệng nói, tiểu huynh đệ, sao ngươi lại tới đây? Văn bối có kiện sự tình muốn xin nhờ ngài. Trần Giang nói thẳng. Yên tâm, có thể giúp một tay, ta khẳng định sẽ ra tay, nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi, lên lầu. Hứa Lao Gia nói. Trần Giang gật gật đầu, sau đó đi theo Hứa Lao Gia đi đến lầu đi. Hai người sau khi đi, bên trong đại sảnh rất nhiều công tác nhân viên nghị luận ở Mỹ, người trẻ tuổi kia là ai à? Vậy mà cùng Hứa Lao Gia như thế thân cận, giống như quan hệ không tầm thường. Người trẻ tuổi kia một thân cơ bắp, xem xét cũng không phải người thường a. Cùng lúc đó, trên lầu gian phòng bên trong, Hứa Lao Gia, vạn bối lần này tới là vì chuyện phong ốc. Trần Giang nói ra chính mình vì sao muốn dọn nhà nguyên do. Sau đó lại nói ra, nhưng nhìn qua mấy cái trong phòng đều không để ta rất hài lòng, không biết Hứa Lao Gia bên này có thể hay không tìm tới một vài điều kiện hơi tốt. Hán Tình không để ý tiền. Cái này dễ nói, ta danh nghĩa còn có một bộ phòng, có thể để ngươi ở lại. Hứa Lao Gia trực tiếp hào sảng nói. Cái này chỉ sợ không tốt ta. Nào có cái gì không tốt, tiểu huynh đệ ngươi cũng không phải ngoại nhân, chỉ là phòng ở mà thôi, ta một người cũng ở không đến. Hứa Lao Gia hồi đáp. Sau đó, hắn tìm kiếm một trận, xuất ra một chuỗi chìa khóa, đưa cho Trần Giang. Hoa đệm đường phố số 30, ngươi tùy thời đều có thể tới, ta sẽ cùng người bên kia đả hảo chiêu hô. Hứa Lao Gia nói. Thấy thế, Trần Giang tiếp nhận chìa khóa, mở miệng nói, lần này đa tạ Hứa Lao Gia. Không cần đa lễ. Giải quyết nhà vấn đề, Trần Giang ly khai Hứa Thị Hãng Buôn Vải, chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Nhưng hắn cũng minh bạch, chính mình không có khả năng vô duyên vô cớ tiếp nhận Hứa Lao Gia trợ giúp. Ngày sau Hãng Buôn Vải nếu là xảy ra điều gì phiền phức, ta có lẽ có thể ra tay giúp đỡ. Trong lòng của hắn nghĩ đến, đã đem Hứa Lao Gia ân tình ghi tạc trong lòng. Trần Giang quay trở về võ quán. Kim Cương võ quán bên trong, Trần Giang mới vừa vào cửa, liền phát giác được chu vi bầu không khí tĩnh mịch cũng không bình thường. Trong sân, Mã sư phó đứng tại chỗ, sắc mặt nghiêm túc. Trước mặt là cơ hồ thần sắc sụp đổ lộ thủ. Nhất định là Thái Kiên, nhất định là Thái Kiên giết đại sư mình. Chỉ có hắn có thể chém ra nhanh như vậy đao. Lộ thủ mở miệng nói, một mặt bi thống, thanh âm khàn khàn. Trần Giang đi đến tiền đến, mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Mã sư phó ngẩng đầu, hồi đáp, sáng nay, Bành Tư Hành chết rồi, hắn thê tử cùng hài tử cũng khó thoát độc thủ. Trong giọng nói, có thể thấy được hắn tại áp chế nộ khí. Một bên, Lộ thủ tiếp lời nói ra, Thái Kiên tuyệt đối đi vào Thủy Hưng Thành. Nói, hắn thân thể ngăn không được run lên, nguyên bản vết thương đã khép lại cánh tay trái bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Bành Tư Hành đám người thi thể ta đều nhìn qua, đích thật là vết đao, vết thương đều rất chỉnh tề, hung thủ nhất định là cái cực kỳ am hiểu đao pháp người, điểm này Thái Kiên tuyệt đối có hiểm nghi. Mã sư phó nhìn nói với Trần Giang, nhưng Thái Kiên tại sao lại đến Thủy Hưng Thành đâu? Cái này đích xác là cái vấn đề. Chẳng lẽ lại Thái Kiên viễn phó Thủy Hưng Thành chỉ vì giết Bành Tư Hành? Có lẽ là khác đao pháp tinh xảo người. Đại sư Minh bình thường có cùng người kết qua thù sao? Trần Giang hỏi. Mã sư phó lắc đầu nói, loại kia đao pháp không phải một sớm một chiều liền có thể luyện thành. Hung thủ tuyệt đối không phải hạng người vô danh, ta trong ấn tượng chỉ có Thái Kiên một người. Đồng thời, Bành Tư Hành ngày bình thường là người trung thực, tâm nhãn không xấu, căn bản không có kẻ thù. Chương 37, oán hận chất chứa đã lâu, quyết đấu luyện tạng người đăng, như ý cơ đen vô tà không có kẻ thù, điểm này rất mấu chốt. Như vậy giết chết Bành Tư Hành hung thủ, vì cái gì đến tột cùng là cái gì đây? Vị này Kim Cương võ quán đại sư mình cũng không phải là đại phú đại quý người, cho nên giết người đoạt của sát suất cũng rất nhỏ. Cho đến trước mắt, Thái Kiên là hung thủ sát suất rất lớn, dù sao đao kia tổn thương sát thực không tầm thường. Khả nghi điểm chính là hắn vì sao muốn giết Bành Tư Hành. Mã sư phó tổng kết nói. Đại sư Minh đại khái là cái gì thời điểm lộ hại? Trần Giang hỏi. Mã sư phó nhìn về phía Lộ thủ. Lộ thủ lắc đầu, hồi đáp, ta không biết rõ. Mã sư, thỉnh cầu ngài phái người đến hỏi một cái đại sư huynh nhà phụ cận hàng xóm láng giềng, một lần cuối cùng nhìn thấy đại sư huynh là cái gì thời điểm? Trần Giang mở miệng nói.
Không có vấn đề.
Mã sư phó nhẹ gật đầu, chợt gọi tới người, lập tức tiến đến chấp hành. Ước chừng sau nửa canh giờ, mấy người trở về tới võ quán bên trong, đem sưu tập đến tin tức báo cáo nhanh cho Mã sư phó. Sau đó, Mã sư phó đối mặt Trần Giang, nói ra, những hàng xóm láng giềng kia lời nói, Bành Tư Hành một đêm chưa về. Nghe vậy, Trần Giang nhẹ gật đầu, nói ra, hôm qua đại sư huynh từng cùng Lư Tấn Bằng cùng tứ sư huynh ra ngoài liên hoan. Hắn nhìn về phía Lộ Thủ, hỏi, đại sư huynh là cùng các ngươi cùng một chỗ rời đi sao?
Không, hắn là chính mình rời đi, thời gian đại khái là chạm vạng tối tà hữu.
Lộ Thủ hồi đáp. Nói như vậy, đại sư huynh là chết tại ly khai Kim Ngọc lâu về sau, trở về nhà trên đường. Trần Gia sờ lên cằm nói, rơi vào trầm tư. Cái này quá xảo hợp. Là Lư Tấn Bằng dở trò quỷ sao? Hắn trong lòng thầm nghĩ. Kết hợp lên trước mặt tin tức, hắn tựa hồ sâu chuỗi lên cái gì. Giả thiết hung thủ thật là Thái Kiên, như vậy hắn giết Bành Tư Hành động cơ liền có, đó chính là nhận lấy Lư Tấn Bằng sai sự. Mà Bành Tư Hành tuyệt đối có cái nào đó địa phương treo chọc phải Lư Tấn Bằng, tựa như là Trần Giang dạng này, gặp hai bay vạ gió. Mà Lư Tấn Bằng làm sao có thể sai sử Thái Kiên bực này luyện tạng cao thủ? Trong đó tất có nguyên nhân, chỉ là Trần Giang còn đoán không được. Nói như vậy, Lư Tấn Bằng có Thái Kiên trợ giúp, dự định muốn tại trận này danh ngạch tranh cử bên trong bắt đầu sau cùng thu hoạch sao? Trần Giang thầm nghĩ, ẩn ẩn cảm thấy bất an. Bành Tư Hành đã chết, Đồng Tang tự nguyện rời khỏi tranh cử, Lộ Thủ lại là phế nhân. Kế tiếp gặp nạn người là ai? Rõ ràng. Huống chi, Trần Giang cùng Lư Tấn Bằng cũng oán hận chất chứa đã lâu. Cuối cùng, Trần Giang thở ra một hơi, tạm thời ổn định tâm thần. Cách đó không xa, một thân ảnh đi tới, chính là Kim Cương quán chủ, hắn hiển nhiên cũng nghe người Bành Tư Hành tin chết, sắc mặt vô cùng âm trầm. Sau đó, Mã sư phó đi đến tiền đến, là Kim Cương quán chủ giảng thuật chính mình có quan hệ hung thủ suy đoán. Từng nghe nói về sau, Kim Cương quán chủ sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, chợt nói ra, cái này Thái Kiên quả nhiên là vô pháp vô thiên, dám đi vào Thủy Hưng thành. Có lẽ, hẳn là đối với hắn khai thác một chút thủ đoạn. Mã sư phó nói. Kim Cương quán chủ gật đầu nói, ta sẽ đi cùng nha môn câu thông, truy nã Thái Kiên. Nghe được nha môn, Trần Giang trong lòng thở dài. Nha môn muốn thật có thể quản sự, ngoại thành nơi nào sẽ mỗi ngày có người chết oan chết uổng. Ngoại thành hỗn loạn trình độ, đã không phải là ai có thể tiếp quản, nha môn thời gian dài đến nay đều chỉ là thùng rông kêu to thôi. Đồng thời, hắn cũng minh bạch, Kim Cương quán chủ khẳng định cũng biết rõ đây hết thảy, sở dĩ nói sẽ tìm nha môn giải quyết việc này, cũng bất quá là lời nói của một bên, dùng để yên ổn lòng người thôi. Trần Giang, trong khoảng thời gian này ngươi cũng muốn cẩn thận chút. Kim Cương quán chủ lúc này dặn dò. Đệ tử minh bạch. Trần Giang hồi đáp. Lại hàn huyên không có vài câu về sau, đám người tan đi. Cũng không lâu lắm, Đồng Tăng cũng nghe hỏi chạy đến, cùng Mã sư phó bọn người nói chuyện với nhau vài câu có quan hệ Bành Tư Hành bị giết sự tình. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lư Tấn Bằng chưa có tới. Cái này cũng có thể dùng Trần Giang càng thêm chắc chắn ý nghĩ trong lòng, cảm giác nguy cơ dần dần kéo lên. Lúc chạm vào tối, Trần Giang đi tới công việc của tỷ tỷ khu vực. Tiểu Giang, sao ngươi lại tới đây? Trần Anh dừng lại trong tay sống, hỏi. Tỷ, mấy ngày nay ngươi trước hết ở tại võ quán đi, bên ngoài không quá an toàn. Trần Giang mở miệng nói. Nghe vậy, Trần Anh lộ ra nghi ngờ biểu lộ, là xảy ra chuyện gì sao? Trần Giang đáp lại nói, không phải cái đại sự gì, ta rất nhanh liền có thể giải quyết, yên tâm đi tỷ. Ừm, ngươi chú ý an toàn, cần hỗ trợ cứ việc cùng tỷ nói. Trần Anh nói. Đúng rồi tỷ, chúng ta dọn nhà đi, tổ trạch bên này không an toàn. Trần Giang nói một tiếng. Trầm mặc một lát, Trần Anh vẫn là gật đầu nói, đều tùy ngươi. Mặc dù trong lòng có không bỏ, nhưng nàng vẫn là thấy rõ thế cục. Thú hồ, bây giờ Trần Giang mới là đưa ra, Trần Anh cũng rất tình nguyện nghe hắn. Loại kia ta chuyển xong nhà, liền đón ngươi đi nơi ở mới ở. Trần Giang nói. Trần Anh hơi kinh ngạc, hỏi, đội vã như vậy sao? Sau đó, nàng gật gật đầu, tốt ta biết rõ. Dàn xếp xong tỉ tỉ sự tình về sau, Trần Giang một mình đi vào võ quán cửa ra vào, khẽ thở dài. Trần Anh tại võ quán tuyệt đối là an toàn, Lư Tấn Bằng coi như lại hận chính mình, cũng không có khả năng tại quán chủ dưới mí mắt động thủ. Cho nên, không có nỗi lo về sau, Trần Giang hành động có thể làm cản một chút. Đêm nay liền đem nhà đem đến nơi ở mới, sau đó đi tìm Lư Tấn Bằng. Hắn cũng không thể nhịn được nữa, quyết định chủ động xuất kích. Hắn chưa từng là quả hờ mềm, nhường nhịn chỉ là đang chờ đợi thời cơ. Hết thảy đã đoán, sắp kết thúc. Đi ra võ quán một con đường về sau, Trần Giang còn tại tính toán kế hoạch tiếp theo, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới sau lưng từ đầu đến cuối đi theo một thân ảnh. Theo dõi ta, sẽ là ai? Hắn khẽ nhíu mày. Bầu trời đêm thanh tịnh, ngân nguyệt cao chiếu, hiện ra mấy phần lãnh ý, chu vi đường đi vô cùng tĩnh mịch, không có người đi đường. Trần Giang dừng lại bước chân, xoay người sang chỗ khác, chính thức nhìn về phía người theo dõi, phát hiện đối mới là cái che mặt người áo đen, che phủ tương đương chặt chẽ, liền liền hai tay đều mang theo thủ sáo, bên hông bội đao, một thân khí thế trầm ổn hùng hậu, dấu giếm sắc cơ, có chút không tầm thường. Kẻ đến không thiện. Thấy mình bị phát hiện, người áo đen cũng chưa ẩn nút, mà là bắt đầu quang minh chính đại đi hướng Trần Giang. Không cần dãy rủa, sẽ rất nhanh, một đao xuống dưới, không có bất luận cái gì thống khổ, ngươi liền có thể cáo biệt thế giới này. Hắn chậm rãi mở miệng nói, ngữ khí băng lãnh. Ngươi là Thái Kiên? Trần Giang hỏi. Nghe vậy, người áo đen rõ ràng sững sờ, tựa hồ rất tức giận, tức hổn hển mà lấy tay bộ lấy xuống, ném trên mặt đất, hiện ra trên mu bàn tay phải dễ thấy vết sẹo. Sau đó, hắn lại tháo xuống mặt nạ. Kia là một trương rất phổ thông mặt, nếu là trong đám người, chỉ sợ không ai sẽ thêm nhìn một chút. Trần Giang, tử kỳ của ngươi đã đến. Thái Kiên hung hăng nói, chợt bên hông trường đao ra khỏi vỏ, phóng ra bước chân, tốc độ cực nhanh. Lưỡi đao tỏa ra rét lạnh ánh trăng, đâm rách không khí, xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, cả con đường trên đều là sát khí. Đi chết đi. Ở trong mắt Thái Kiên, Trần Giang đã cùng người chết không khác. Giống hôm qua một đao chém giết Bành Tư Hành, hắn giết người liền như là tại làm một kiện chuyện bình thường, tỉ như uống nước, ăn cơm, đơn giản đến cực điểm. Bang sau một khắc, trường đao rơi xuống. Trần Giang đứng ở tại chỗ, sừng sững bất động. Làm sao có thể? Thái Kiên trừng to mắt, hoảng sợ nói. Chương 38, luyện tạm không gì hơn cái này người đăng, như ý cơ đen vô tả theo Thái Kiên một đao rơi xuống, Trần Giang vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích tí nào, lưỡi đao chỉ là đem hắn một mảnh quần áo chém vỡ, cùng làn da tiếp xúc sát na, tựa như đập nện tại một khối sắt thép cứng rắn bên trên, bắn ra hoa lửa. Hắn cúi đầu, trông thấy trên da rẻ của mình nhiều hơn một đạo cực mỏng vết tích, kia là vừa rồi Thái Kiên một đao lưu lại. Sái huyết đao quả thật danh bất hư truyền, một đao liền có thể trên người ta lưu lại vết tích. Hắn thầm nghĩ. Đối diện Thái Kiên thấy thế, sâu cao mày, dị vạng hắn một đao kia rơi xuống, đối phương không chết cũng tổn thương, còn chưa hề xuất hiện qua bây giờ loại này tình huống. Theo Lư Tấn Bằng nói, kia Bành Tư Hành là kim cương công ba tầng, cái này Trần Giang mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh hơn hắn. Trong lòng của hắn nghĩ đến, nghi hoặc càng thêm nghiêm trọng. Coi như Trần Giang là tầng thứ 3 kim cương công, hắn một đao kia cũng không có khả năng hoàn toàn không đả thương được đối phương. Sau đó, Thái Kiên không cam lòng lại cấp tốc chém ra một đao. Lần này, Trần Giang không tiếp tục ngồi chờ chết. Hắn kim cương công 3 tầng, là dùng hộ lực thần thông cùng chân hoàng công huyết tinh tích tụ ra tới, trình độ phòng ngự viễn siêu bình thường. Nhưng cái này cũng không hề có thể đại biểu hắn sẽ không có việc gì. Thái Kiên rất mạnh, thân là luyện tạm, chỉ cần cho hắn thời gian, đem Trần Giang phá phòng cũng không phải là không có khả năng. Đối mặt đánh tới một đao, Trần Giang cấp tốc nghiêng người tránh né, sau đó đánh ra một quyền. Âm Thái Kiên ngực trung quyền, kêu lên một tiếng đau đớn, lui lại đi ra mấy bước. Không hổ là luyện tạm, có thể đón đỡ ta một quyền. Trần Giang thầm nghĩ. Hắn đánh giết đi lên, liên tục tái xuất mấy quyền, khí thế bi mãnh. Thái Kiên vội vàng nâng đao ngăn cản, phòng thủ kín không kẽ hở, từ khi đột phá luyện tạm về sau, hắn giác quan cũng đã nhận được cực lớn tăng cường, cho nên trong mắt hắn, Trần Giang công kích cũng không nhanh, hoàn toàn có dấu vết mà lần theo. Phanh phanh phanh. Trải qua giao thủ xuống tới, mặc dù đều là Trần Giang tại xuất thủ, nhưng thủy chung không thể đánh trúng Thái Kiên. Đây chính là luyện tạm lực phản ứng sao? Quá nhanh. Trần Giang cắn răng một cái, tăng nhanh tốc độ của mình. Một quyền đánh ra, hô mang theo một trận cuồng phong. Hảo hảo đột nhiên lực đạo. Thái Kiên kinh hô, chợt lập tức rời khỏi một bước, tránh thoát một quyền. Sau đó, trong mắt của hắn hiện lên sắc cơ, trong nháy mắt rút ra trường đao, lấy cấp tốc thẳng hướng Trần Giang. Dừng ở đây đi. Lần này, hắn nhắm chuẩn chính là Trần Giang biết hầu. Điện quang hỏa thạch ở giữa, hắn liền xông ra ngoài. Sau một khắc, cũng không có trong tưởng tượng một đao phong hầu, tiên huyết văng khắp nơi. Có, chỉ là một cái đại thủ chống đỡ mũi lao, có thể dùng Thái Kiên lại khó tiến lên mảy may. Trần Giang cấp tốc phản ứng, đỡ được một kích này. Có Bách Ngộ thần thông thấy rõ yếu ớt cảnh giới gia trì, hắn giác quan cũng vô cùng cường đại, phản ứng không thua luyện đạo. Cái gì? Thái Kiên sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Giang sẽ có nhanh như vậy phản ứng. Cũng không nghĩ tới, thực sẽ có người dám tay không tiếp giao sắc. Trần Giang bỗng nhiên bạo khởi, một thân cơ bắp hở ra, gân xanh hiện hiện, đưa tay ở giữa đánh văng ra lưới đao, một chưởng đánh về phía Thái Kiên, uy lực vô song. Quanh trong chốc lát, Thái Kiên cả người lớn lui ra ngoài, tại to lớn lực lượng lôi cuốn dưới, hắn trọng tâm bắt đầu bất ổn, cơ hồ té ngã. Đồng thời, cổ họng của hắn ở giữa cũng hiện ra một vòng ngai ngái, kia là tiên huyết. Đứng bước về sau, Thái Kiên cứ thế mà đem trong cổ họng tiên huyết nuốt xuống, trong mắt hiện ra phẫn nộ thần sắc, từ hắn luyện võ bắt đầu, còn chưa từng như này chật vật qua. Huống chi, đối phương chỉ là một giới dưỡng huyết tiểu bối, cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Mặt mũi hướng cái nào thả? Mặc cho ngươi mạnh hơn, cũng bất quá là dưỡng huyết, cuối cùng không sánh bằng ta luyện tạm thân thể. Hắn quát. Sau đó lại lần nữa xách đao tiến lên. Muốn đánh? Ta phục hồi, Trần Giang mở miệng nói, thẳng đến đem ngươi đánh chết mới thôi. Dứt lời, hắn đột nhiên tiến lên, cùng Thái Kiên cứng đối cứng, không có bất luận cái gì kỹ xảo, là thuần túy lực lượng, cơ bắp cùng lưỡi đao quyết đấu. Ầm, ầm, ầm. Oanh. Hai người chiến đấu tương đối kịch liệt. Nhưng bởi vì trên con đường này tất cả đều là dùng cho thuê cửa hàng, sắc trời đã tối, mọi người sớm đã đóng cửa về nhà, cho nên cả con đường đều không ai có thể nghe được tiếng đánh nhau của bọn họ. Tại liên tục so chiêu về sau, Thái Kiên luyện tạm thân thể liền hiện ra ưu thế đến, công kích càng thêm mãnh liệt, một đao so một đao hung ác. Ngược lại là Trần Giang, bắt đầu ẩn ẩn có bị áp chế xu thế, đã rơi vào hạ phong. Thái Kiên hai mắt che kín màu máu, vẻ mặt dữ tợn, hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết Trần Giang. Chanh một tiếng, lưỡi đao pha không, đổ ngang mà xuống. Xoẹt, Trần Giang né tránh không kịp, bị đánh đến cánh tay trái, lập tức làn da tràn ra một đạo vết máu. Thái Kiên càng đánh càng hăng, mà phòng ngự của ta cũng không phải thật không gì không phá, thế cục không ổn. Hắn đội vàng tối lui, trong lòng thầm nghĩ. Cùng lúc đó, Thái Kiên trong lòng cực độ sụp đổ. Cái này Trần Giang là quái vật sao? Ta toàn lực một đao, vậy mà chỉ là làm hắn bạch phá chút ra. Hắn rất tự tin, một đao kia cho dù là rơi vào sắt thép bên trên, cũng có thể đem nó chặt đứt. Nhưng hiện thực lại cho hắn hung hăng đả kích. Hắn muốn điên rồi, thậm chí bắt đầu hoài nghi mình là có hay không thành công luyện tạm rồi. Một cỗ cảm giác bất lực xông lên đầu. Không, ta thế đang mạnh, Trần Giang tuyệt đối không kiên trì được bao lâu thời gian. Thái Kiên ở trong lòng vì chính mình động viên, chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Giang,
quả nhiên không ra hắn sở liệu, Trần Giang che lấy vết thương, sắc mặt hơi tái, hắn thấy, cái này hoàn toàn là một bộ bại tướng. Cuối cùng thắng, sẽ chỉ là ta. Thái Kiên một nháy mắt bạo khởi, nâng đao thẳng hướng Trần Giang. Một đao chém qua, Trần Giang trên thân lại thêm một đạo vết thương. Chợt, hắn đột nhiên đánh ra một quyền, rơi vào Thái Kiên trên lồng ngực. Ầm, Thái Kiên liên tiếp lui về phía sau, mặc dù đau đớn, nhưng hắn trên mặt lại vẫn treo một vòng cười lạnh, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Thái Kiên thật không hổ là luyện tạng võ giả, quả nhiên cường hãn. Trần Giang trong lòng thầm nghĩ. Thái Kiên trường đao lên đất, hướng phía Trần Giang từng bước ép sát, cũng mở miệng nói, ngươi thật sự làm cho người lau mắt mà nhìn, nhưng cũng chỉ lần này mới thôi, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Đừng nóng đội, giai đoạn thứ nhất ta thừa nhận ngươi thắng, nhưng ta còn có giai đoạn thứ hai. Trần Giang lạnh lùng nói, trong mắt sát ý bành trướng. Ừm. Thái Kiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trần Giang kêu lên một tiếng đau đớn, song quyền nắm chặt, mày nhăn lại, một cỗ khí thế cường hãn dần dần từ hắn trên người tản ra. Đông đông trung quanh hình như có tiếng trống trận vang lên. Không, đây không phải là tiếng trống, là nhịp tim. Sau một khắc, Trần Giang bắp thịt cả người căng phồng lên đến, dưới ánh trăng, hắn thân thể bỏ ra bóng ma không ngừng kéo lên, dần dần bao phủ cả con đường. Trong chốc lát, hắn liền biến thành cả người cao 6 mét hình người cơ bắp quái vật, làn da hiện ra sắt thép quang trạch, cơ bắp phảng phất cự hình hòn đá. Đây là kim cương công 3 tầng về sau, hiệu quả đạt được tăng lên trên diện rộng nộ mục kim cương. Thấy thế, Thái Kiên toàn thân ngăn không được phát run, trừng lớn hai mắt, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Sợ hãi rét lạnh thẩm thấu cốt tủy. Kia là nhân tộc đối với không biết nguyên thủy nhất kính sợ. Cái quỷ gì đồ vật? Hắn hoảng sợ nói. Trong khoảnh khắc, Trần Giang động, thân thể cao lớn cất bước thẳng hướng Thái Kiên. Không thể chống đỡ một chút nào, Thái Kiên tựa như con gà con, bị Trần Giang bắt lấy thân thể, xếp ở giữa không trung. Trần Giang hai mắt đỏ tươi, trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch vụ, sau đó chậm rãi mở miệng nói, luyện đạo cũng bất quá như thế. Chương 39, thứ 7 mai huyết tinh, kế hoạch có biến người đăng, như ý cơ đen vô tả. Thái Kiên sắc mặt trắng bệnh, đối mặt biến cố bất tình lình, hắn có vẻ hơi chân tay luống cuống. Chợt, hắn chấn định tâm thần, cắn răng nói, ta quản ngươi cái gì yêu ma quỷ quái, đi chết đi. Dứt lời hắn nắm chặt trường đao, toàn thân phát lực, ý đồ tránh ra khỏi Trần Giang to lớn bàn tay. Đối với cái này, Trần Giang chẳng thèm ngó tới, có hộ lực thần thông gia trì, lại thêm nộ mục kim cương trạng thái, lực lượng của hắn không chi kỷ trải qua lật ra gấp bao nhiêu lần. Luyện tạng rất mạnh, nhưng còn chưa đáng kể. Thái Kiên đem hết toàn lực, tránh ra khỏi một cánh tay, chợt một tay cầm đao, đột nhiên vung chém đi xuống. Bang lưới đao đập nện tại Trần Giang làn da phía trên, lại ngược lại bị đánh văng ra. Mà Trần Giang lông tóc vô hại, hắn thật thành quái vật. Thái Kiên trong lòng kinh hô, cảm giác tuyệt vọng xông lên đầu. Nếu là biết rõ Trần Giang là loại quái vật này, hắn cho dù chết cũng sẽ không tới ám sát đối phương. Nhưng bây giờ hết thể đã trễ rồi. Đi chết đi. Trần Giang mở miệng nói, ngữ khí băng lãnh, đôi mắt bên trong thẩm thấu ra một cỗ nồng đậm sát ý tha. Tha mạng. Thái Kiên vội vàng hô. Nhưng sau một khắc, theo Trần Giang năm ngón tay khép lại, bàn tay phát lực, Thái Kiên thân thể bị cự lực chỗ nghiền ép, không thở nổi. Giang giác. Xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Phúc. Một ngụm máu tươi từ Thái Kiên trong miệng phun ra. Đến tận đây, Thái Kiên bị sống sờ sờ bóp chết, tử trạng thế thảm. Bình một tiếng, thi thể rơi xuống đất. Trần Giang khôi phục bình thường trạng thái, khẽ nhíu mày, mỗi một lần phóng thích nộ mục kim cương lúc, hắn cũng chưa không có tổn thất, đầu tiên chính là muốn tiếp nhận cơ bắp xé rách, bành trướng kịch liệt đau nhức, loại thống khổ này muốn so sinh cắt huyết đục còn muốn đau nhức hơn trăm lần. Tiếp theo chính là muốn tiếp nhận tinh thần ô nhiễm, nộ mục kim cương trạng thái dưới, ý niệm của hắn sẽ dần dần trở nên thị sát, nếu là một sai lầm, liền có thể thật lại biến thành một đầu sẽ chỉ giết chóc, không có nhân tính quái vật. Đi đến Thái Kiên bên cạnh thi thể, Trần Giang cúi người đi, tìm đòi, nhưng cũng tiếc, cuối cùng cũng không có trên người Thái Kiên phát hiện cái gì đáng tiền đồ vật. Có thể vừa quay đầu, hắn đã nhìn thấy rơi trên mặt đất trường đao. Kia là Thái Kiên bội đao. Đao này xem xét cũng không phải là phàm phẩm, nhất định là cái tốt đồ vật, nói không chính xác đáng giá không ít tiền. Trần Giang mỉm cười, nhặt lên trường đao, lần này cũng chưa hoàn toàn không có thu hoạch. Chợt, hắn khiêng Thái Kiên thi thể, chính hướng phía ra phương hướng trở về. Thái Kiên xuất hiện, khiến cho hắn kế hoạch hơi có cải biến, đêm nay trước hết không đi tìm Lư Tấn Bằng, mà là để hắn tìm đến mình. Về đến trong nhà về sau, Trần Giang đem Thái Kiên thi thể bảo tồn tốt, lấy xuống một viên yêu cây đục đậu khẩu thực, liền một mình đi đến trong phòng. Chân Hoàng Công thứ 7 mai huyết tinh có lẽ tối nay liền có thể ngưng kết thành công, thử một chút đi. Trần Giang thở ra một hơi, mà giật đến bên giường, bắt đầu nếm thử ngưng kết. Chân Hoàng Công tầng thứ 2, tên là Khuyết Chương Máu, cờ tại nhiều ngưng kết 10 cái huyết tinh tình huống dưới, cũng bảo trì ngưng kết ra huyết tinh chất lượng thượng thừa. Mỗi nhiều ngưng kết một viên huyết tinh, bản thân đều sẽ đạt được trình độ nhất định tăng lên, đó chính là khí huyết mở rộng, như thế lặp lại, Trần Giang tin tưởng chính các loại ngưng kết ra 10 cái huyết tinh về sau, đột phá luyện tạng tuyệt đối không đáng kể. Bóng đêm chính sâu, trong phòng, Trần Giang một người tính toán, thật lâu không âm thanh vang, chu vi bầu không khí tĩnh mịch, nhưng hắn thể nội lại là một mảnh rung chuyển, khí huyết tựa như thủy triều bố bờ, thanh thế to lớn, ngưng kết mà ra huyết tinh tựa như treo cao liệt nhật, chiếu sáng rạng rỡ. Thời gian dần dần chuyển rời, một đêm trôi qua, chân trời chợt hiện một vòng bình minh. Trần Giang mở mắt, một thân khí thế phảng phất lần nữa tăng cường, ánh mắt hữu lực. Thứ 7 mai huyết tinh, xong rồi. Sau một khắc, hắn đứng dậy, hữu quyền nắm chặt, ầm ầm đánh ra, hô một quyền mang theo cuồng phong, phảng phất xé rách không khí. Bây giờ chỉ là một viên huyết tinh mà thôi, mang cho hắn tăng lên cũng là to lớn. Đây chính là chân hoàng công chỗ tốt. Cự ly luyện tạm thêm gần một bước. Trần Giang cảm thụ được thể nội mênh mông khí huyết, thầm nghĩ, cuối cùng,
Trần Giang phủ thêm màu đen áo ngoài, đi ra gian phòng, dùng một cái túi đem Thái Kiên thi thể sắp xếp gọn, rời khỏi nhà, thẳng đến võ quán. Kim Cương võ quán. Hôm nay trong sân, bầu không khí ngưng trọng, Bành Tư Hành thân là võ quán đại sư mình, hắn tử vong cũng không phải là việc nhỏ, cho nên võ quán là hắn cố ý làm việc tang lễ. Những cái kia nhập môn đệ tử hôm nay cũng thả giả, võ quán trên dưới tương đối vắng vẻ. Trong sân, một cái quan tài bên cạnh, chỉ có Mã sư phó, Kim Cương quán chủ, Lộ Thủ cùng đồng tang. Trong đó Lộ Thủ khóc đến lợi hại nhất, trong mấy người này, hắn cùng Bành Tư Hành tình cảm sâu nhất. Hắn muốn vì hắn báo thủ, nhưng thật bất lực. Bởi vì hung thủ tên gọi Thái Kiên, cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật sái huyết đao, lại cho Lộ Thủ 100 cái lá gan, cũng tuyệt đối không còn dám đi đối mặt Thái Kiên. Lúc này, ngoài cửa đông nhiên chạy tới một đạo vội vã thân ảnh. Thình lình chính là một thân áo lam Lư Tấn Bằng, hắn biểu hiện phi thường xuất ruột, nhìn thấy trong sân quan tài về sau, càng là hiện ra bộ dáng khiếp sợ. Bình một tiếng, hắn sủi lơ trên mặt đất. Làm sao lại, đại sư Minh làm sao lại chết? Ngày hôm trước chúng ta còn tại nâng cốc luân hoàn. Hắn mở miệng nói, ngữ khí bi thương. Lộ Thủ đi đến hắn bên cạnh, an ủi, nhị sư Minh, đừng quá mức thương tâm. Bởi vì ta uống đến quá nhiều, hôm qua ngủ một cả ngày, không nghĩ tới vừa tỉnh dậy liền nghe loại sự tình này, thật sự là quá làm cho người ta đau lòng. Lư Tấn Bằng nói, tốt Tấn Bằng, người chết không thể phục sinh, không cần thương tâm. Lúc này, Mã sư phó mở miệng nói, một bên Kim Cương quán chủ thấy thế, cũng là than nhẹ một tiếng, nói ra, cái này Lư Tấn Bằng vẫn còn là cái trọng tình nghĩa người. Chỉ có Đồng Tang, nàng mặt không biểu lộ, thậm chí liền Lư Tấn Bằng mặt đều không thấy. Nói cho ta, tứ sư đệ, hung thủ là ai? Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Lư Tấn Bằng hung hăng nói. Lộ Thủ hồi đáp, hung thủ là Thái Kiên, chỉ có hắn có thể chém ra như thế đạo pháp. Cái gì, Thái Kiên? Nghe vậy, Lư Tấn Bằng sắc mặt một trắng, trong mắt đều là tuyệt vọng. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là Thái Kiên? Hắn liền để mắt tới chúng ta Kim Cương võ quán đệ tử sao? Đầu tiên là tứ sư đệ, sau là đại sư minh, hắn đơn giản không bằng heo chó. Lư Tấn Bằng mở miệng nói, chỉ tiếc thực lực của ta không tốt, không cách nào giết chết Thái Kiên, có thủ báo không được, trong lòng ta có khí. Lộ Thủ ở bên nói ra, cái này cũng không trách người nhị sư minh, Thái Kiên cường đại, rõ như ban ngày, cũng không phải là người bình thường có khả năng giết chết. Lúc này, Lư Tấn Bằng nhìn quanh chu vi, đống nhiên hỏi, vũ sư đệ đâu? Hắn không tới sao? Đúng a, vũ sư đệ còn chưa tới sao? Lộ Thủ cũng nghi ngờ nói. Một bên, Lư Tấn Bằng âm thầm cười lạnh một tiếng. Trần Giang mãi mãi cũng sẽ không lại tới. Hắn tin tưởng, Thái Kiên khẳng định đã đắc thủ. Vào thời khắc này, võ quán nơi cửa truyền đến một thanh âm. Thật có lỗi, ta tới chậm. Thình lình chính là Trần Giang thanh âm. Nghe vậy, Lư Tấn Bằng đội vàng quay đầu, nhìn thấy một thân áo đen Trần Giang đi tới, mở to hai mắt nhìn. Hắn còn sống. Chương 40, đem ra công khai người đăng, như ý cơ đen vô tả Trần Giang không chỉ có tới, đồng thời trên vai còn khiêng một cái túi lớn, có chút thần bí. Có thể đến liền tốt, cách đó không xa, Mã sư phó tùy ý nói, kỳ thật vô luận Trần Giang đến hoặc không đến, cũng không đáng kể. Chợt, hắn lại hỏi, ngươi trên vai cái túi là cái gì? Trần Giang đem cái túi phóng tới trên mặt đất, phát ra vang một tiếng bang rõ ràng, bên trong đồ vật cũng không nhẹ. Một người chết. Hắn hồi đáp. Sau đó mở ra cái túi, đem bên trong Thái Kiên thi thể đem ra công khai. Thấy thế, Mã sư phó khẽ nhíu mày, nhất là nhìn thấy thi thể trên mu bàn tay phải vết sẹo về sau, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Tay phải có vết đao vết sẹo. Hắn là Thái Kiên. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tới, trên mặt đều hiện lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trong đó phản ứng lớn nhất thuộc về là Lộ Thủ, dù sao hắn ban đầu là rõ ràng thấy tận mắt Thái Kiên bản thân, cũng cảm thụ qua đối phương kinh khủng. Sẽ không sai, thi thể này chính là Thái Kiên. Lộ Thủ hoảng sợ nói, chợt đột nhiên nhìn về phía Trần Giang, ngũ sư đệ, là ai giết hắn? Ta một cái bằng hữu. Trần Giang tùy ý nói, mặc dù tại quán chủ trước mặt biểu hiện ra thiên phú là chuyện tốt, nhưng một cái dưỡng huyết có thể đánh giết luyện tạng, vẫn là quá nói chuyện giật gân, khó tránh khỏi không cách nào làm cho người tin tưởng. Hôm qua muộn Thái Kiên đột nhiên xuất hiện tại nhà ta, muốn giết chết ta, cũng may ta bằng hữu ở nhà, xuất thủ đánh chết Thái Kiên, ta mới lấy tránh thoát một kiếp. Trần Giang nói tiếp. Một bên, nghe nói lời ấy Lư Tấn Bằng thân thể hơi chấn động một chút, tại chỗ sửng sốt, ánh mắt nhìn chằm chằm Thái Kiên thi thể, thậm chí cảm thấy một tia không chân thực. Thái Kiên chết. Hắn chấn động không gì sánh nổi, một cái luyện tạng cao thủ, làm sao có thể chết đi dễ dàng như thế? Một bên khác, Kim Cương quán chủ cũng đi đến đây, sắc mặt nghiêm trọng, hỏi: "Trần Giang, ngươi vị này bằng hữu thực lực không kém a, có thể giết chết luyện tạng võ giả?" "Ta vị này bằng hữu là một vị du hiệp, thường xuyên du lịch bốn phương, gần đây mới đi đến Thủy Hưng thành, cùng ta kết bạn, bất quá hôm nay đã đi ra khỏi thành, chẳng biết đi đâu." Trần Giang trả lời nói. "Thì ra là thế." Kim Cương quán chủ gật gật đầu nói ra, xác thực có rất nhiều không muốn nhận trói buộc cứng giả, ưa thích du lịch sơn hà, tự do thoải mái, nhìn như vậy đến, ngươi thật đúng là xem như may mắn. Lúc này, Đồng Tang đi tới, nhìn chằm chằm Thái Kiên thi thể, sau đó nói ra, thật không nghĩ tới, Thái Kiên sẽ chết đến thảm như vậy. "Ngũ sư đệ, ngươi bị kia bằng hữu hẳn là cũng là luyện tạng." "Ta đây cũng không rõ ràng." Trần Giang lắc đầu nói. "Chợt, hắn lại nói ra, mặc dù không biết Thái Kiên tại sao lại tới giết ta, nhưng đại sư minh thủ bây giờ cuối cùng là báo, Kim Cương võ quán đệ tử cũng sẽ không lại bị tử vong uy hiếp." Kim Cương quán chủ ở bên tán thành nói, "Ừm, không tệ, đánh giết Thái Kiên tuy là ngươi vị kia bằng hữu, nhưng ngươi cũng đồng dạng có công, ngày sau nếu là có cái gì khó xử, có thể hướng ta xin giúp đỡ." Quán chủ nói quá lời. Trần Giang hồi đáp. Giờ phút này, tâm tình nhất là sụp đổ thuộc về là Lư Tấn Bằng,
nhất là nghe được Kim Cương quán chủ tán dương về sau, trong lòng của hắn tràn đầy ghen ghét.
"Tốt, Trần Giang, cái này đều giết không chết ngươi, coi như số ngươi gặp may. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng cái này xong, thế cục hôm nay với hắn mà nói thật không tốt. Tiếp tục như vậy nữa, Trần Giang thu hoạch được sát người đệ tử danh ngạch cơ hội sẽ càng lúc càng lớn. Hắn nhất định phải có hành động." Đối với Bành Tư Hành, ai điều rất nhanh liền kết thúc, đám người cũng theo đó tán đi. Lư Tấn Bằng ly khai Kim Cương Võ Quán, chợt ngựa không dừng vó lại chạy tới một cái khác địa phương, trong lúc đó hành động cực kỳ ẩn nấp, thời khắc bảo đảm lấy không có bị người theo dõi. Cuối cùng, Lệ Hổ Bang bên trong, trong hành lang, ngoại trừ mấy tên hộ vệ ở bên trong, Tiết Thị phụ tử cũng ở trong đó. Lệ Hổ Bang chủ Tiết Cương ngồi tại chủ vị, vịn cái trán, thần sắc xa xút. Một bên là sắc mặt trắng bệnh Tiết Thông, từ lần trước bị Trần Giang đả thương về sau, hắn liền thời gian dài ở vào dưỡng thương trạng thái, lần này sự cố đối với hắn tương lai võ đạo một đường tới nói, có thể nói là hủy diệt tính đả kích. Cho nên, hắn cả ngày một mặt bi thống. "Cha, vì sao ngài không dám động Trần Giang? Chẳng lẽ lại, ngài coi là thật sợ Kim Cương Võ Quán sao?" Thiết Thông chất hỏi. Thiết Cương hồi đáp, "Kim Cương Võ Quán, ta sẽ sợ bọn hắn. Ta sợ là Kim Cương quán chủ, còn có bọn hắn phía sau khúc ra. Trần Giang nếu là nhập môn đệ tử còn dễ nói, nhưng hắn bây giờ đã là ký danh đệ tử, ta một khi động hắn, Kim Cương quán chủ nhất định nổi giận." Chợt, hắn lắc đầu, thở dài, "Ta làm sao không muốn ăn sống kia Trần Giang huyết đủ, vì ngươi còn có ta nhị đệ tam đệ báo thủ." Tại Kim Cương Võ Quán bên trong, ý danh đệ tử phân lượng cũng hoàn toàn khác biệt. Trước đây Thái Kiên giết chết là Bành Tư Hành, một cái thiên phú hạng người bình thường, cho nên Kim Cương quán chủ cũng không thèm để ý, nhưng nếu chết là Lư Tấn Bằng, hoặc là Trần Giang, thậm chí là Đồng Tăng, Kim Cương quán chủ liền xem như đào sâu ba thước, cũng nhất định sẽ đem Thái Kiên bắt tới chém thành muôn mảnh. Lúc này, cửa ra vào chạy vào một tiểu đệ, mở miệng nói ra, "Bang chủ, Lư Tấn Bằng cầu kiến." "Ừm." Tiết Cương trong mắt lóe lên một tia nộ khí, chợt nói ra, "Để hắn tiến đến." Không bao lâu, một thân áo lam Lư Tấn Bằng liền đi tiến đến, đồng thời nói ra, "Không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Lệ Hổ bán chủ, đúng là cái không quá quyết người." Nghe vậy, Tiết Cương lúc này đứng dậy, mở miệng nói, "Ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta? Ta hai cái huynh đệ đều là bị ngươi hại chết. Tiết bang chủ, làm người muốn giảng lý, chẳng lẽ là ta giết hai ba đường ra sao? Còn không phải Trần Giang một người gây nên." Lư Tấn Bằng hồi đáp. Chợt, hắn lại nói ra, "Ta biết rõ, ngươi hận Trần Giang, ta cũng hận Trần Giang, không bằng ngươi ta cùng một chỗ, xử lý hắn, chấm dứt hậu hoạn." "Cái này..." Tiết Cương khẽ nhíu mày, có chút do dự. Một bên, một mặt suy yếu bộ dáng Tiết Thông nói ra, "Cha, nhất định phải báo thủ cho ta a." Lúc này, Lư Tấn Bằng lại đối Lệ Hổ Bang chủ Tiết Cương nói ra, "Ta có thể cam đoan, nếu là giết chết Trần Giang, Kim Cương Võ Quán ngũ sư đệ thân phận, tuyệt đối không phải lệnh lang không ai có thể hơn." Nghe nói lời ấy, Tiết Thông trên mặt cũng hiển hiện kinh hỉ, lúc này khuyên nhủ, "Cha, đừng có lại do dự, giết chết Trần Giang, xong hết mọi chuyện." Tiết Cương chân mày nhíu chặt, nhìn một chút nhi tử, lại nhìn một chút hai cái nguyên bản thuộc về Sở Hào cùng Biên Chân chỗ ngồi, bây giờ đã vắng vẻ, chợt, hắn dứt khoát cắn răng một cái, nói ra, "Đã như vậy, Trần Giang, cũng là thời điểm thanh toán." Thấy thế, Lư Tấn Bằng trên mặt hiện hiện tiêu dung. "Trần Giang, lần trước Thái Kiên xuất thủ, có người giúp ngươi, để ngươi tránh thoát một kiếp, nhưng lần này Tiết Cương xuất thủ, ta xem ai còn có thể cứu được ngươi." Hắn thầm nghĩ. Sau đó, Lư Tấn Bằng chân thành nói, "Tiết bang chủ, ta chỗ này có cái kế hoạch, không chỉ có thể giết chết Trần Giang, còn có thể để Lệ Hổ Bang rửa sạch hiểm nghi, không biết bang chủ có nguyện ý hay không nghe." Nghe vậy, Tiết Cương nhẹ gật đầu, nói ra, "Nói đi nghe một chút." Lư Tấn Bằng thao thao bất tuyệt giảng thuật kế hoạch thời điểm. Trong hành lang một cái không chút nào thu hút Lệ Hổ Bang hộ vệ dần dần nắm chặt song quyền, nhíu mày. Chương 41, phó ước người đăng, như ý cơ đen vô tà, ta nhớ được các ngươi Lệ Hổ Bang có cái tử địch, tên là Thanh Long Bang đúng không? Lư Tấn Bằng chậm rãi mở miệng nói, "Cái này Thanh Long Bang chủ, nghe nói đột phá dưỡng huyết đại thành nhiều năm, dù chưa có thể luyện đạo, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường." Phía trước, Thiết Cương nhẹ gật đầu, hồi đáp, "Không sai. Tốt, đến lúc đó ta ước hẹn Trần Giang đến Thanh Long Bang địa bàn, các ngươi sớm mai phục cũng may phụ cận, nhớ kỹ che mặt, đợi cho thành công vây giết Trần Giang về sau, có thể tự giá họa cho Thanh Long Bang." Lư Tấn Bằng nói, sau đó đem một chút kỹ càng kế hoạch nói ra. "Vậy còn ngươi, làm như thế nào thoát khỏi hiểm nghi?" Lúc này Tiết Cương hỏi. Lư Tấn Bằng cười nói, "Ta có thể chứa làm người bị hại, đến lúc đó Trần Giang không có chứng cứ, Kim Cương Võ Quán người còn không phải nếu nghe ta lời nói của một bên." Trầm ngâm một lát, Tiết Cương trên mặt hiện ra tiểu dung, nói ra, "Không tệ, kế hoạch này có thể thực hiện, nhưng muốn bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra. Có thể có cái gì ngoài ý muốn? Tiết bang chủ sẽ không lo lắng nhiều người như vậy giết bất tử chỉ là một cái Trần Giang a?" Lư Tấn Bằng trêu ghẹo nói. Trong ý nghĩ của hắn, Trần Giang lần trước có thể tránh thoát Thái Kiên ám sát, dựa vào là chính là cái kia cường hãn bằng hữu, may mắn mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn cái kia bằng hữu đã ly khai Thủy Hưng Thành, hắn còn có thể chống đến bao lâu? Lư Tấn Bằng rất có lòng tin, hôm nay giết chết Trần Giang. Nghe vậy, Tiết Cương hừ lạnh một tiếng, coi như chỉ có ta một người, cũng đủ để giết Trần Giang trăm ngàn lần. Một bên Tiết Thông nghe được kế hoạch về sau, cũng hiển lộ ra nét mặt hưng phấn, nói ra, "Đến lúc đó để cho ta cho Trần Giang cuối cùng một đao, ta nhất định phải tự tay giết hắn, không phải khó mà giải hận." "Tự nhiên không có vấn đề, đến lúc đó đại khái có thể lại đem Trần Giang thi thể mang về, chậm rãi tiên thi." Lư Tấn Bằng hồi đáp. "Đã như vậy, tất cả mọi người đi chuẩn bị đi, ta cũng đi trước một bước." Hắn nói tiếp. Tiết Cương gật gật đầu, nói ra, "Đến lúc đó gặp." Lư Tấn Bằng sau khi đi, Tiết Cương gọi tới người, phân phó nói, "Triệu tập trong bang 20 tinh nhuệ, chỗ này gặp ta." "Vâng, ban chủ đại nhân." Không bao lâu, liền có 20 vị hung thần ác sát tráng hán tiến vào đại đường, từng cái trên thân đều lộ ra khí thế cường hãn, nhìn thấy Tiết Cương về sau, những người này đồng loạt cung kính nói, "Gặp qua ban chủ." Tiết Cương trên mặt hiện hiện ý cười, chợt nói ra, "Rất tốt, nay ngày đều cho lão tử lên tinh thần một chút, theo ta đi." Sau đó, hắn dẫn đầu cất bước, hướng phía đại đường đi ra ngoài. Tại chỗ, cái này 20 vị tráng hán liếc nhìn nhau, trên mặt lập tức liền treo lên hưng phấn thần sắc, cái này xem xét liền biết rõ, bang chủ muốn dẫn bọn hắn giết người. Mẹ nó, yên lặng quá lâu, quả đấm của ta đều mềm nhũn, rốt cục có thể giết người giải giải phạt. Đi, đi theo bang chủ không ăn thiệt thòi. Dứt lời, đám người đồng loạt đi theo Tiết Cương đi ra đại đường. Đám người sau khi đi, trong hành lang mấy tên hộ vệ rốt cục nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu hoạt động đã đứng cương thân thể. Lúc này, một tên hộ vệ hướng phía bên cạnh đồng sự nói ra, ta có chút tiêu chảy, đi lội nhà xí. Đồng sự nói ra, đi nhanh về nhanh, nếu là bang chủ trở về phát hiện ngươi không có ở, coi như xong. Biết rõ. Chật, cái này hộ vệ nắm chặt từ cửa sau ly khai đại đường. Ly khai đại đường sau, cái này hộ vệ tránh né lấy lệ hổ bang bên trong rất nhiều nhãn tuyến, thuần thục lại trực tiếp ly khai lệ hổ bang. Đi vào ngoại giới về sau, hắn cấp tốc tại nơi hẻo lánh đổi một bộ quần áo, chợt nhìn, chẳng qua là cái phổ thông áo xám nam nhân. Cuối cùng, hắn một đường phi nước đại, đi tới một chỗ trạch viện trước. Ta muốn gặp tiểu thư. Áo xám nam nhân đối trạch viện cửa ra vào hộ viện nói, đã thở hổn hộc, thể lực sắp hao hết. Mấy cái hộ viện thấy thế, lập tức trở về thông báo. Không bao lâu, một cái tuổi trẻ nữ tử vội vã chạy đến, thình lình chính là Đồng Tang. Nhìn thấy Đồng Tang, áo xám nam nhân gấp đội và nói, tiểu thư, lệ hổ bang có hành động, bọn hắn hôm nay sẽ dẫn Trần Giang đến Thanh Long bang quản hạt đầu kia phong xa đường phố, cùng một chỗ vây giết hắn. Lệ hổ bang chủ Tiết Cương cũng sẽ ra tay. Nghe vậy, Đồng Tang quá sợ hãi. Cái này áo xám nam nhân, là nàng đã sớm xếp vào tại lệ hổ bang nhân tuyến, hôm nay rốt cục đưa đến tác dụng. Ngươi làm được rất tốt, đi về nghỉ ngơi trước đi. Đồng Tang mở miệng nói. Chợt, sắc mặt nàng trở nên ngưng trọng lên, trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải nhanh thông chi ngũ sư đệ, không thể để cho hắn rơi vào cái bẫy, không phải hết thể đều xong. Sau đó Đồng Tang lập tức gọi tới người, nói ra, chuẩn bị xe. Không bao lâu, Đồng Tang leo lên một chiếc xe ngựa, phi nhanh trên đường phố, thẳng đến Trần Giang nhà phương hướng. Trong nhà, Trần Giang ngay tại làm nóng người. Lư Tấn Bằng nếu không phải cái thứ hèn nhát, giờ phút này cũng đã nghĩ kỹ đối phó kế hoạch của ta, trải qua nhiều chuyện như vậy, người khác đã không đáng tin tưởng, hắn khẳng định sẽ tự mình xuất thủ. Trần Giang trong lòng thầm nghĩ, đây chính là hắn kế hoạch mới, Lư Tấn Bằng nhìn như chủ động, nhưng kỳ thật, Trần Giang mới là chủ đạo thế của người, hết thảy đều còn tại trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nếu là chủ động xuất thủ, khó tránh khỏi sẽ ở một số phương diện nói không rõ. Nhưng nếu như là Lư Tấn Bằng chủ động tới giết chính mình đâu, kia Trần Giang có thể coi là phòng vệ chính đáng, không ai lại có thể nói nhàn thoại. Đông đông đông. Lúc này, bên ngoài viện truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Trần Giang dừng lại động tác trước đi mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa đứng đấy một cái bình thường ăn mặc nam nhân. "Công tử, ngài thế nhưng là Trần Giang?" Nam nhân hỏi. "Không sai, ta là." Nam nhân tiếp lấy cười nói, "Ta chủ tử xin ngài đến Phong Sa đường phố một chuyến, có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau, nói là xin ngài cần phải đi qua, không phải sẽ bỏ lỡ một chút chuyện rất trọng yếu." "Người chủ tử là?" Trần Giang hỏi. "Lư Tấn Bằng." "Tốt, ta sẽ đi, đại khái thời gian nào?" Trần Giang nhẹ gật đầu, sau đó nói, trong lòng xuất hiện nhiều một cỗ kích động cảm xúc. Nam nhân hồi đáp, càng nhanh càng tốt, nhà ta chủ tử đã ở bên kia chờ đã lâu. Ừ, ta chuẩn bị một phen, ngươi trước tiên có thể đi. Trần Giang nói. Được dứt lời, nam nhân ly khai nơi đây, không có lại quay đầu. Trần Giang trở về trong phòng, sửa sang lại một lần quần áo, thuận tiện đem trên người một chút đồ vật dỡ xuống, giảm bớt phụ trọng, kể từ đó, một thân nhẹ nhõm. Trong mắt của hắn hiện ra sắc ý, thầm nghĩ, Lư Tấn Bằng, ta như ngươi mong muốn, đi phó ngươi ước, hy vọng ngươi cũng có thể để cho ta tận hứng. Sau đó, hắn trực tiếp đi ra ngoài, bước chân kiên định, hướng phía Phong Sa đường phố phương hướng mà đi. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, một chiếc xe ngựa khoan thai tới chậm, đứng tại Trần gia cửa nhà, Đồng Tang vội vàng đi xuống, đập cửa sân. Phanh phanh phanh, không người đáp lại. Phanh phanh phanh, vẫn là không có đáp lại. Hỏng, ngũ sư đệ sẽ không đã đi đi. Sau đó, Đồng Tang cũng không do dự nữa, người nhẹ như nước yến leo tường tiến vào trong sân, tìm đòi, cuối cùng xác nhận một điểm, đó chính là Trần Giang đã không ở trong nhà. Xong, đều xong. Trên mặt nàng hiện ra tuyệt vọng thân sắc. Hiện tại muốn cứu ngũ sư đệ, chỉ dựa vào ta một người hoàn toàn không đủ. Ta được đi võ quán đem quán chủ cùng mã sư phó bọn hắn gọi tới, cùng đi Phong Sa đường phố cứu người. Dù sao đến lúc đó liền Tiết Cương vị này luyện tạng đã lâu cao thủ đều sẽ xuất chiến, cái này đã cũng không phải là bình thường sống mái với nhau. Nhất định phải có trưởng bối tham gia. Có ý nghĩ này về sau, Đồng Tang lúc này về tới trên xe ngựa, cũng nói với Sa Phu, đi Kim Cương võ quán. Chương 42, đại khai sát giới người đăng, như ý cơ đen vô tả Kim Cương võ quán bên trong. Đồng Tang vội vã nhập môn, nhìn thấy trong sân mã sư phó, lúc này mở miệng nói, mã sư, Trần Giang xảy ra chuyện. Cái gì? Nghe vậy, mã sư phó trừng to mắt, chất hỏi, hắn thế nào? Lư Tấn Bằng cấu kết lệ hổ bang, ý đồ vây giết ngũ sư đệ, làm ta biết được tin tức, tiến đến thông chi lúc, ngũ sư đệ đã không có thân ảnh. Đồng Tang lo lắng nói, lệ hổ bang chủ Tiết Cương cũng sẽ ra tay, ta một người không làm được cái gì, cho nên mới đến xin ngài. Cái này. Lúc này, mã sư phó khẽ nhíu mày, Lư Tấn Bằng coi là thật có can đảm này, dám tàn sát đồng môn. Lư Tấn Bằng thị sát, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn hắn là biết đến, nhưng hắn chưa hề nghĩ tới, Lư Tấn Bằng vậy mà như thế gan to bằng trời. Thiên chân vạn sát. Đồng Tam gật đầu nói, một mặt chân thành. Lúc này, cách đó không xa đi tới một thân ảnh, chính là Kim Cương quán chủ, nghe đến bên này ở Mỹ, hắn tò mò bu lại. Xảy ra chuyện gì rồi? Hắn hỏi. Mã sư phó lúc này hồi đáp, Trần Giang xảy ra chuyện, Lư Tấn Bằng liên hợp lệ hổ ba người, ý đồ vây giết hắn. Cái gì? Kim Cương quán chủ vừa mới nghe vậy, một câu ngang ngược khí tức liền từ trên người hắn bộc phát ra, trong mắt tràn đầy lửa giận. Quả nhiên là Lư Tấn Bằng. Hắn lại hỏi. Mã sư phó gật đầu nói, bằng vào ta đối Lư Tấn Bằng hiểu rõ, thật sự là hắn có khả năng làm ra chuyện như vậy. Kim Cương quán chủ nhìn về phía Đồng Tang, hỏi, Trần Giang đi đâu? Phong Viễn Ngai, Lư Tấn Bằng cùng Lệ Hổ Bang người khẳng định đã mai phục tốt. Đồng Tang hồi đáp, tốt một cái Lư Tấn Bằng, tốt một cái Lệ Hổ Bang. Kim Cương quán chủ cắn răng nói, dám đụng Trần Giang, liền đã chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Đi, đi cứu người. Ta muốn đem những cái kia tạp chủng chém thành muôn mảnh. Hắn cao giọng nói, sau đó lập tức hướng phía ngoài cửa đi đến. Lúc này, trong sân còn có không ít nhập môn đệ tử, bọn hắn đều từng là Trần Giang đồng môn. Trần ca xảy ra chuyện rồi, chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ. Đúng, ta luyện võ không phải là vì loại này thời điểm có năng lực xuất thủ sao? Chơi hắn nhóm. Sau đó, một người đi đầu, đi tới Mã sư phó trước mặt, thình lình chính là đại thương mới khỏi Phương Thanh, hắn âm vang nói, Mã sư, chúng ta cũng muốn đi cứu người. Không bao lâu, ba chiếc xe ngựa lái rời Kim Cương võ quán, hướng phía Phong Viễn Ngai phương hướng chạy như điên. Trên xe, cơ hồ là Kim Cương võ quán toàn bộ chiến lực. Phong Viễn Ngai bên cạnh, Trần Giang thân ảnh hiện ra, dạo bước tại đầu đường, khí định thần nhàn, bình tĩnh đến cực điểm, không có chút nào khủng hoảng chi sắc. Cách đó không xa, một thân áo lam Lư Tấn Bằng đang đợi, nhìn thấy Trần Giang thân ảnh, vẫy vẫy tay. Ngũ sư đệ có thể trong lúc cấp bách đến đây, Lư mộ thật sự là thụ sủng nhược kinh. Hắn cười một cái nói, Trần Giang mặt ngoài không có hiện ra dị dạng, mà là khách sáo nói ra, nhị sư minh, gọi ta đến đây, cần làm chuyện gì? Đúng là có một kiện chuyện trọng yếu, nói đến còn có chút khó mà mở miệng. Lư Tấn Bằng nói ra, đó chính là muốn mượn ngươi một kiện đồ vật. Cái gì đồ vật? Trần Giang hỏi. Mạng của ngươi. Dứt lời, Lư Tấn Bằng mạnh mẽ đưa tay, một quyền mãnh liệt rơi xuống, khí thế không kém. Ông Trần Giang phản ứng cấp tốc, nghiêng người tránh thoát, có thể dùng cái này một quyền chỉ là rơi vào bả vai, bản thân hắn lông tóc vô hại. Như thế không kịp chờ đợi sao? Trong lòng của hắn hừ lạnh một tiếng, đối với cái này sớm có đoán trước. Nhị sư minh, thời gian dài như vậy đến nay nhằm vào ta, rất mệt mỏi a. Trần Giang nhìn chằm chằm Lư Tấn Bằng, mở miệng nói, từng lần một nghĩ làm cho ta vào chỗ chết, nhưng ta hết lần này tới lần khác bất tử, ngươi cũng rất lo nghĩ a. Chuyện trước kia, ngươi cũng biết rõ. Lư Tấn Bằng cau mày nói, sắc mặt có chút khó coi, cái này khiến hắn lấy trước kia chút tự cho là thiên ý vô phùng kế hoạch, lộ ra như cái trò cười. Trước chớ đắc ý, hôm nay, ngươi chắc chắn sẽ chết ở chỗ này, không ai có thể cứu được ngươi. Lư Tấn Bằng âm lanh nói, khí thế mười phần. Ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn chờ ngươi sau khi chết, còn muốn đem tỷ tỷ ngươi bán vào nội thành làm nô lệ. Đây chính là cùng ta cạnh tranh hạ tràng. Trước kia, hắn đối với Trần Giang còn chỉ là có cảm giác nguy cơ mà thôi, nhưng bây giờ, hắn lại có không thể không giết Trần Giang lý do. Bởi vì Trần Giang chỗ bày ra thiên phú, quá chói mắt, nếu như tiếp tục như vậy nữa, chính mình sát người đệ tử danh ngạch chỉ sợ bất ổn. Dứt lời, Lư Tấn Bằng phủi tay. Ba ba ba. Vài tiếng vang về sau, xung quanh bốn phương tám hướng ngõ nhỏ, phòng ốc bên trong, hiện ra vô số che lấp khuôn mặt chẳng hán, thình lình chính là trước đó Lệ Hổ nhị mười tinh nhuệ, giờ phút này, cái này 20 người trong tay đều nắm giữ binh khí, mặt mũi tràn đầy sát ý, đối mặt Trần Giang phảng phất tại nhìn chăm chú con mồi. Cuối cùng, một đạo khí phách phi phàm thân ảnh đi tới, những nơi đi qua những này Lệ Hổ bang tinh nhuệ đều là thối lui đến một bên, vì đó nhường đường. Người này chính là Lệ Hổ bang chủ, luyện tạng đã nhiều năm đại cao thủ, Thiết Cương. Trần Giang, hôm nay ngươi thai kiếp khó thoát. Thiết Cương mở miệng nói. Thiết Cương sau lưng còn có một người, mặc dù bộ mặt bị che chắn, nhưng có thể từ hư nhược khí chất đến xem ra, người này chính là Lệ Hổ bang thiếu gia, Thiết Thông. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, Thiết Thông đối Trần Giang hung ác nói, ta muốn đem ngươi ngược đãi đến sống không bằng chết. Thấy thế, Trần Giang nhíu mày, xem ra các ngươi là thật muốn làm cho ta vào chỗ chết. Chợt, hắn lại cười lạnh nói ra, bất quá muốn để các ngươi thất vọng, hôm nay không phải là các ngươi giết ta, mà là ta muốn ở đây. Đại khai sát giới. Cuồng vọng. Một cái Lệ Hổ bang tinh người nói, chợt không thể nhịn được nữa, cất bước tiến lên, hướng phía Trần Giang đánh tới. Giết ngươi, ta một người là đủ. Hắn mở miệng nói. Trần Giang không nói gì, sắc mặt như thường, đối mặt đánh tới tinh nhuệ, hắn chỉ là đưa tay, lập tức một trường đánh ra, vừa nhanh vừa mạnh, tương đương kinh khủng. Ầm cái gì? Phốc trong khoảnh khắc, tên này tinh nhuệ bị một trường xuyên qua lồng ngực, tiên huyết rơi đầy đất, hắn càng là hai mắt trừng trừng, tại chỗ tử vong. Bịch thi thể rơi xuống đất. Trần Giang thu hồi bàn tay, nhìn về phía trước, trong ánh mắt vẫn còn có một tia lãnh đạm, các ngươi cùng lên đi. Hỗn đản, dám giết huynh đệ của ta, để mặc lại. Sau một khắc, mấy tên tinh nhuệ hô nhau mà lên, khí thế ngập trời, toàn bộ giơ cao binh khí, hướng về Trần Giang đánh tới. Cách đó không xa, Thiết Cương đứng chắc tay, không có ý tứ động thủ, hắn nhìn chằm chằm bên kia chiến đấu, lạnh nhạt nói, mang 20 người đến, chỉ là vì đối phó chỉ là một cái Trần Giang, vẫn là quá nhỏ nói thành to. Một bên khác, Trần Giang thần sắc bình tĩnh, bắt đầu chuyển động, đối mặt phía trước bổ tới bữa, không có chút nào tránh né. Ngược lại đưa tay tiến lên. Ken két. Trần Giang bàn tay rơi xuống, đối phương thiết phủ lại bị trực tiếp bóp nát, tựa như bóp nát miếng đất đồng dạng đơn giản. Cái gì? Tên này tinh nhuệ con ngươi nhăn co lại, hoàn toàn không dám tin. Ầm trận, Trần Giang một quyền rơi xuống. Người này bay rất ra ngoài, miệng phun tiên huyết, rơi xuống đất sau lại khó đứng dậy, thoi thoát. Hôm nay ở đây, không có một cái nào có thể sống ly khai. Trần Giang chậm rãi nói. Chương 43, lệ hổ ra chảo, kinh khủng tiến đến người đăng, như ý cơ đen vô tả thật mạnh. Đối mặt Trần Giang mấy tên tinh nhuệ giờ phút này rốt cục ý thức được, đối mới là như thế nào một cường giả. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đã ý thức được Trần Giang kinh khủng, cái này mấy tên tinh nhuệ lúc này quyết định, trước tiên lui thì tốt hơn, cam đoan tự thân an toàn. Có thể Trần Giang cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Sau một khắc, hắn lần nữa bắt đầu chuyển động, cơ bắp hở ra, kim cương công chiêu thức ra hết, động tác lăng lệ. Ầm, ầm, ầm. A chỉ là mấy chiêu, kia mấy tên tinh nhuệ liền ngã không dậy nổi, bị đoạt đi tính mạng. Thế thế, còn thừa tại phía sau một chút lệ hổ bang tinh nhuệ không khỏi bắt đầu sợ hãi, Trần Giang cường đại rõ mồn một trước mắt, bọn hắn không còn dám tiến lên, sợ trở thành kế tiếp người chết. Hắn vậy mà phát triển đến loại này tình trạng. Lư Tấn Bằng trong lòng thầm nghĩ, sau đó muốn giết chết Trần Giang ý nghĩ càng thêm kịch liệt. Trần Giang cái này cản đường tảng đá, nhất định phải chết. Sau đó, Lư Tấn Bằng cất bước tiến lên, cũng cao đạo, theo ta giết Trần Giang, chạm đầu lâu người, thưởng bạc trăm lượng. Lời vừa nói ra, có người ngao ngoe muốn động, cuối cùng vẫn là có mấy tên tinh nhuệ vì tiền thưởng giết ra, thẳng đến Trần Giang. Trần Giang cũng không chút do dự, không cần nói nhảm nói, tiến lên đứng đối, phanh phanh mấy quyền nện xuống, giống như trọng thạch rơi xuống. Âm anh mấy tên tinh nhuệ căn bản không chịu nổi một kích, ngã xuống đất không dậy nổi. Trần Giang đem ánh mắt nhìn về phía Lư Tấn Bằng, trong mắt đều là sát ý kế tiếp đi chết, tới phiên ngươi. Hắn nói. Lư Tấn Bằng thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy bị một đầu mánh hổ để mắt tới, làm hắn dựng tóc gáy. Sau đó hắn chấn định tâm thần, mở miệng nói ra, càng rỡ. Đối ta sinh lột da của ngươi ra, nhìn ngươi làm sao lại nói ra loại lời này. Dứt lời, hắn đột nhiên tiến lên, lấy kim cương công chiêu thức tiến công, lực đạo cực lớn một quyền đánh ra, liền xem như cứng rắn nham thạch, cũng đủ để nhẹ nhõm đánh tan, khiến cho vỡ nát. Âm nhưng cái này một quyền, lại bị Trần Giang cứ thế mà lấy nhục thân đo lấy. Hắn cười khẩy, mở miệng nói ra, quá yếu. Sau đó, hắn đột nhiên bạo khởi, một trường đánh ra, ống tay áo kịch liệt chấn động, lực đạo phi phàm. Có hổ lực thần thông gia trì, lực lượng của hắn viễn siêu cùng cảnh giới người, thậm chí muốn có thể so với lôi đạo. Không được. Lư Tấn Bằng kinh hô một tiếng, vừa định tránh né, kia mãnh liệt một trường liền giết tới trước mắt, đánh trúng vào bộ ngực của hắn. Ầm trong nháy mắt, cả người hắn bay rất ra ngoài, tựa như diều đứt dây, hoàn toàn mất đi trọng tâm, đồng thời, một cú kịch liệt đau nhức từ bị đánh trúng địa phương lan tràn ra, làm hắn cắn chặt hàm răng. Thật nặng lực đạo đã vượt xa khỏi dưỡng huyết phạm vi, hẳn là Trần Giang trời sinh thần lực. Hắn trong lòng thầm nghĩ, kinh hô không thôi. Lê Tẩm, hắn vậy mà mạnh như vậy, ta đã sớm nên động thủ, đem hắn ách sát. Lư Tấn Bằng lần lần sinh ra một cô hối hận không có sớm một chút tự mình xuất thủ giết chết Trần Giang. Hiện tại xem ra, hết thể đã trễ rồi. Không, còn không muộn, có Tiết Cương cái này luyện tạng cao thủ tại, Trần Giang coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng đánh bại hắn. Hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Lư Tấn Bằng trong lòng có chút hứa an ủi. Sau đó, hắn miễn cưỡng rơi xuống đất. Không có quá mức khó xử. Không đợi đối mới có chỗ hòa hoãn, Trần Giang lập tức cất bước tiến lên, lần nữa thẳng hướng Lư Tấn Bằng, đột nhiên một quyền đánh ra. Âm Lư Tấn Bằng giơ lên hai tay, ngăn cản xuống tới cái này một quyền, nhưng vẫn là bị chấn địa liên tiếp lui về phía sau, hai tay một trận tê dại, gần như mất đi chi giác, túi đầu xem xét, kia vừa rồi thụ kích làn ra mặt ngoài, đã vết nục nứt ra, dữ tợn vô cùng. Ta kim cương công thế nhưng là tầng cảnh giới thứ ba, dù là luyện tạng cao thủ, cũng không cách nào tùy tiện phá phòng, Trần Giang, hắn là thế nào làm được? Lư Tấn Bằng trong mắt thoáng hiện hoảng sợ. Hắn không do dự, lúc này trốn hướng một bên, cũng trong miệng hô, bang chủ mau tới giúp ta, người ta cùng một chỗ hợp lực, nhất định có thể đem Trần Giang giết chết. Làm sao sợ, bắt đầu giao người rồi. Hèn nhát. Giờ phút này, Trần Giang tiến lên, mở miệng nói ra. Cũng một quyền đánh ra, lại lần nữa thẳng hướng Lư Tấn Bằng. Ầm sau một khắc, Lư Tấn Bằng bởi vì quá mức bối rối, mà ngã nhào trên đất, thở dốc không thôi, đầy mắt hoảng sợ. Nhưng này một quyền cũng không rơi xuống. Thời khắc mấu chốt, lấy miếng vải đen che mặt Tiết Cương bỗng nhiên tiến lên, chỉ là tiếp nhận cái này một quyền, cùng Trần Giang bắt đầu giằng co. Ngươi hãy nhìn kỹ, giết chết như thế một cái mao đầu tiểu tử, ta một người là đủ. Hắn mở miệng nói ra, ngữ khí tương đương phách lối, nhưng hắn lại có phách lối bô liếng. Luyện tặng hai chữ, không biết là ngoại thành nắm chắc bao nhiêu tầng võ giả tha thiết ước mơ mục tiêu. 10 năm trước đó, hắn cũng đã bắt đầu luyện tặng, bây giờ một thân thực lực có thể xưng kinh khủng. Trần Giang thấy thế, đội vàng thu hồi nằm đấm, lui lại mà đi, quan sát bất thình lình đối thủ. Người này một thân khí thế không yếu, cũng không phải người thường. Vừa rồi Lư Tấn Bằng gọi hắn ban chủ, cái này Phong Viễn ngay chính là Thanh Long Bang địa bàn, không phải là Thanh Long Bang chủ. Trần Giang lâm vào suy nghĩ. Không, ta cùng Thanh Long Bang chủ không thủ không đoán, hắn không có khả năng sẽ ra tay, như vậy, thân phận của người này có lẽ chỉ có một cái thích hợp. Lệ Hổ Bang chủ, Tiết Cương. Trong khoảnh khắc, hắn cũng hiểu được, ở đây cùng Lư Tấn Bằng vây giết chính mình, chính là Lệ Hổ Bang chúng. Thật sự lãng lưu tầm lưu, mã tầm mã, một đám bẩn thỉu cặn bã. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Không đợi suy nghĩ nhiều, đối diện Tiết Cương cất bước đánh tới, một thân khí thế triển khai, hùng hậu vô cùng, cả người hắn giờ phút này phảng phất một đầu mãnh hổ, đi săn ở giữa rừng. Hắn luyện võ học là cuồng hổ công. Thi triển lúc người sử dụng sẽ trở nên như là mãnh hổ đồng dạng hung ác, uy mãnh, uy lực không thể khinh thường. Đã từng, Tiết Cương chẳng qua là một cái vô danh tiểu tốt, có thể trong khoảng thời gian ngắn thành lập bang phái, cùng làm đến Lệ Hổ Bang bên ngoài thành đứng vững gót chân, có được một chỗ cắm rủi, dựa vào là tất cả đều là hắn cái này một thân hung mãnh công phu. Có thể nói, hiện tại cường thịnh Lệ Hổ Bang, hoàn toàn là từ hắn một người chỗ dốc sức làm ra. Bởi vậy có thể thấy được, Tiết Cương cường hãn cũng không phải người thường có khả năng đợi đến. Sau một khắc, Tiết Cương nhanh chóng nhảy vọt đến Trần Giang trước mặt, sau đó năm ngón tay như câu, một chảo mãnh liệt vung ra. Siêu, một chảo này phảng phất vạch phá không khí. Trần Giang né tránh không kịp, bị đánh trúng bên trái bả vai, lập tức làn da chẳng ra, huyết dịch chảy ra. Quả nhiên cường hãn. Trong lòng của hắn kinh hô. Tiết Cương thấy thế, cũng là cười lạnh liên tục, mở miệng nói ra, chỉ là loại trình độ này, ngươi còn chưa đáng kể, trong vòng 10 chiêu, ta liền có thể giết chết ngươi. Tiết Ban chủ, ngươi một trưởng bối, như thế khi dễ ta một cái văn bối, liền không cảm thấy đỏ mặt sao? Lúc này, Trần Giang mở miệng nói. Nghe vậy, Tiết Cương chân mày nhíu chặt, không nghĩ tới thân phận của mình đã bại lộ, bất quá, hắn cũng không quan tâm, dù sao Trần Giang hôm nay hắn phải chết. Sắp chết đến nơi, còn tại mạnh miệng, không giết ngươi nan giải trong lòng ta mối hận, đưa ta hai cái huynh đệ mệnh đến. Dứt lời, Tiết Cương lần nữa tiến lên, đột nhiên một chảo đánh ra. Trong khoảnh khắc, Trần Giang lồng ngực chỗ quần áo vỡ tan, làn da vỡ ra, tiên huyết chảy ngang. Hắn liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tâm trầm, lúc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lại hiện ra một vòng đỏ tươi, kinh khủng đến cực điểm. Trần Giang góc miệng có chút giơ lên, mở miệng nói ra, cái này còn tạm được, Tiết Bang chủ, hy vọng ngươi có thế để cho ta tận hứng đi. Chương 44, chúa tể toàn trường, ngược sát Lư Tấn bằng người đăng, như ý cơ đen vô tả. Trong khoảnh khắc, Trần Giang thân thể phát sinh biến hóa, bắp thịt cả người phảng phất như tê liệt bành trướng, cả người bắt đầu trở nên cao lớn uy mãnh, trong nháy mắt liền trở thành một đầu cao 6 mét cơ bắp quái vật. Dị biến mọc lan tràn. Ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh. Lệ Hổ Bang tinh nhuệ nhóm càng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nghị luận, đây là cái gì tình huống, hắn vì sao đột nhiên biến thành bộ dáng này rồi? Đây quả thực quá kinh khủng. Hắn thật là người sao? Tốt cường đại khí chàng, vậy mà hoàn toàn không thua bang chủ. Cách đó không xa, Lư Tấn Bằng ngay tại điều trị thương thế, nhìn thấy một màn này, càng là trừng to mắt, hoảng sợ nói, Trần Giang đến cùng là quái vật gì? Một bên khác, Thiết Cương đối mặt Trần Giang, khẽ nhíu mày, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, rất nhanh liền chấn định lại, cũng mở miệng nói ra, ngươi cho rằng biến thành bộ dáng này liền có thể cùng ta đối kháng? Phô trương thanh thế thôi. Có phải hay không phô trương thanh thế, Thiết Bang chủ ngươi có thể thử một chút. Trần Giang ngữ khí lãnh đạm nói, sau đó đột nhiên tiến lên, cự thạch đồng dạng nắm đấm ầm vang đánh ra, vạch phá không khí, bộc phát ra một trận kịch liệt tiếng vang. Oanh, Thiết Cương phản ứng cấp tốc, giơ lên hai tay ngăn cản, cự quyền rơi xuống, lại trực tiếp khiến cho hắn không ngừng lùi lại, hoàn toàn chống đỡ không được cỗ lực lượng này. Lực lượng thật mạnh. Hắn âm thầm cắn răng, hoảng sợ nói. Trần Giang thừa thắng truy kích, lại lần nữa nô ra một cái đại thủ, một trường đánh ra, khí thế mãnh liệt, không chút nào giống một cái dưỡng huyết võ giả thực lực. Âm một trường đưa ra, Tiết Cương mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, rõ ràng bị thương không nhẹ. Giờ phút này, hắn ánh mắt bên trong hiện ra nghi hoặc, coi như Trần Giang dùng một loại nào đó phương pháp cưỡng ép tăng thực lực lên, nhưng dù sao cũng chỉ là cái dưỡng huyết võ giả, sao có thể cùng mình cái này nhiều năm luyện tặng cao thủ đối kháng? Nghĩ đến đây, Tiết Cương lên cơn giận dữ, chỉ cảm thấy mặt mũi không nhịn được, chợt lập tức bạo khởi, thẳng hướng Trần Giang. Một chảo đâm ra. Ầm, Trần Giang liền tránh đều không có tránh mặc cho đối phương công kích, một chảo rơi xuống bề sau, hắn bên ngoài thân không có bất luận cái gì vết thương, vẫn như cũ tựa như sắt thép cứng rắn. Ngược lại là Tiết Cương bị lực đạo của mình phản chấn, cánh tay run rẩy không ngừng, hắn càng là kêu rên lên tiếng, cực kỳ thống khổ. Thật cường hãn nhục thân. Dưỡng huyết võ giả làm sao có thể có được loại này nhục thân? Dừng ở đây đi. Trần Giang chậm rãi mở miệng nói, chợt cất bước tiến lên, thân thể to lớn hướng phía Tiết Cương ép đi, tựa như núi cao giáng lâm. Tiết Cương cả người đều bị bao phủ tại kia thân hình khổng lồ dưới bóng ma, hắn con ngươi nhăn co lại, vội vàng muốn né tránh. Nhưng đã quá muộn. Quanh Trần Giang thân thể cao lớn đè xuống, có thể dùng mặt đất cũng chia vỡ phân ly, xuất hiện một cái hố to, chu vi kích thích mạng lớn bụi mù, bụi đất tung bay. Chợt, hắn đứng dậy, túi đầu xem xét. Tiết Cương đã thoi thoát, xương cốt đều đứt gãy, máu me khắp người, chật vật không chịu nổi. Nhưng hắn như cũng bảo lưu lấy một tia ý thức, dùng một đôi tuyệt vọng con mắt nhìn về phía Trần Giang, khó nhọc nói, "Con ta một mạng. Đây chính là ngươi gì ngôn sao?" Trần Giang mở miệng nói ra. Chợt không có nương tay, trọng truy đồng dạng nắm đấm trực tiếp đè xuống, vừa nhanh vừa mạnh. Quanh Tiết Cương thụ trọng thương, miệng phun tiên huyết, sắc mặt cực độ tái nhợt, nhưng lại còn không có tử vong. Ừm, không hổ là luyện tạng, cái này đều bất tử. Trần Giang khẽ nhíu mày. Sau đó, hắn trực tiếp một tay nắm nuốt Tiết Cương đầu, đem nó xách ở giữa không trung. Cùng lúc đó, những cái kia Lệ Hổ Bang tinh nhuệ nhóm thấy thế, toàn bộ quá sợ hãi, vung xuống bang chủ, dừng tay. Tiết Thông cũng tại nguyên chỗ lòng nóng như lửa đốt, hô, cha. Trần Giang nghiêng đi đôi mắt, lạnh giọng nói, ta muốn giết hắn, ai dám ngăn cản ta? Ai có thể cản ta? Chợt, hắn bàn tay mạnh mẽ phát lực, trong khoảnh khắc, răng rắc một tiếng, trong bàn tay Tiết Cương đầu lâu tựa như dưa hấu đồng dạng nổ tung, huyết tương vẩy ra, tràn diện dọa người. Hỗn đản, người tên hỗn đản. Cách đó không xa Tiết Thông thấy thế, hai mắt đỏ bừng, cực kỳ bi thương. Lư Tấn Bằng nhìn thấy một màn này, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, tâm đã nguội một nửa. Trần Giang đến cùng là quái vật gì? Hắn giết Tiết Cương, hắn vậy mà có thể giết Tiết Cương. Giờ phút này, hắn đã hối hận đối địch với Trần Giang. Hắn cũng rốt cục minh bạch, trước kia Trần Giang có thể tại những cái kia ám sát bên trong sống sót, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Thậm chí, trước đây giết chết Thái Kiên, căn bản không phải cái gì du hiệp, mà là chính Trần Giang. Từ đầu đến cuối, hắn Lư Tấn Bằng mới là bị mơ mơ màng màng cái kia. Ta được đi nhanh lên, cái này Thủy Hưng Thành không tiếp tục chờ được nữa, Trần Giang nhất định sẽ giết ta. Lư Tấn Bằng lòng nóng như lửa đốt, dự định lập tức bay người đảo tẩu,
về phần những cái kia lệ hổ ba người, cùng hắn có quan hệ gì? Chết thì chết, chỉ cần mình còn sống là được. Làm hắn vừa phóng ra một bước, sau lưng liền truyền đến thanh âm, ta nói qua, hôm nay ở đây ngoại trừ ta, không ai có thể còn sống ly khai. Lúc này, Lư Tấn Bằng quay đầu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, Trần Giang thân ảnh thình lình đã đến gần. Ngũ sư đệ, giữa chúng ta có hiểu lầm a? Lư Tấn Bằng vội vàng nói, ý đồ vãn hồi Trần Giang một tia lương tri. Ta là bị lệ hổ bang che đôi mắt, kỳ thật ta bản ý cũng không phải là muốn giết ngươi a, là kiểu tiết cương của ta. Hắn còn nói thêm, lời của ngươi nói ta không muốn nghe. Trần Giang đôi mắt băng lãnh hồi đáp, nhằm vào ta người chỉ có một cái hạ chẳng, đó chính là chết. Dứt lời, hắn một quyền vung mạnh ra, cơ bắp hở ra, lực đạo phi phàm, ầm vốc trong khoảnh khắc, Lư Tấn Bằng xương ngực vỡ vụn, miệng phun tiên huyết, cả người bị tung bay ra ngoài, vô cùng thê thảm. Trần Giang không do dự, lại lần nữa truy thân tiến lên, lại làm mấy quyền rơi xuống. Phanh 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 phanh. Cuối cùng, Lư Tấn Bằng phảng phất một bãi thịt não, ngã trên mặt đất, thoi thoát, không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, dù cho bất tử, ngày sau cũng sẽ trở thành một cái sinh hoạt không thể tự lo liệu phế nhân. Thả, buông tha ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Hắn dùng sức nói. Trần Giang không nói gì, chỉ là một cước đột nhiên bước ra, trong chốc lát phảng phất long trời lở đất. Âm Lư Tấn Bằng nửa người bị dẫm thành bánh thịt, máu thịt bé bét, làm cho người buồn nôn, đã triệt để tử vong, không có khả năng lại trị liệu trở về. Sau đó, Trần Giang quay đầu đi, nhìn về phía bên kia lệ hổ bang đám người. Bọn này tinh nhuệ, giờ phút này đã hoàn toàn không có chiến ý, dù sao liền Tiết Cương đều đã chết, bọn hắn dây rủa thế nào đi nữa, cũng không thể nào là Trần Giang đối thủ. Đã có mấy người dẫn đầu rời đi, chạy trối chết. Còn có chút người bị dọa đến run chân, tại nguyên chỗ dây rủa. Mà Tiết Thông thì ôm phụ thân thi thể, vì tại đó một bên, cực kỳ bi thương, nước mắt lã chã rơi xuống. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, quát, Trần Giang, ta nhất định phải giết ngươi. Thiếu bang chủ, mau chạy đi. Ngày sau lại báo thủ cũng không muộn. Lúc này, một cái tinh nhuệ chạy tới, vội vàng nói. Trần Giang mặt không biểu lộ, đi tới, mở miệng nói, giết ta. Ngươi tinh thần thất thường sao? Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi giết thế nào ta? Chương 45, huyết sát trưởng, hai phe nhân mã người đằng, như ý cơ đen vô tà Trần Giang đã nhìn ra, trước mặt người này chính là Tiết Thông, trong lòng của hắn cũng cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt, chính trước đây cái đinh trong mắt, bây giờ lại như là sâu kiến, không đáng giá nhắc tới. Giờ phút này, Tiết Thông đã gần như điên cuồng, tinh thần thất thường, bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, nói ra, để mạng lại. Chợt, hắn lập tức bạo khởi, hướng về Trần Giang đánh tới. Nhưng theo Trần Giang, đây quả thực tựa như là hài đồng đùa giỡn, không cách nào đối với mình sinh ra bất cứ thương tổn gì. Tiết Thông chạy tiến lên đây, điên cuồng đánh lấy Trần Giang đuổi, hắn cũng chỉ có thể đủ tới đây. Đủ rồi, đáng ghét con rồi. Trần Giang mở miệng nói ra, chợt tùy ý vung tay lên. Ầm, Tiết Thông cả người bị lật tung ra ngoài, rơi vào mặt đất, lập tức đầu rơi máu chảy, hô hấp yếu ớt. Ta hận a. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Lúc sắp chết, hắn cũng đang nghĩ, nếu như trước đây không có cùng Trần Giang trở thành địch nhân, hẳn là a may mắn. Nhưng bây giờ, hết thảy đã trễ rồi. Chỉ là mấy hơi thời gian, Tiết Thông liền không có hô hấp, triệt để chết hết. Thiếu bang chủ, mấy cái lệ hổ bang tinh nhuệ thấy thế, lập tức sụp đổ nói, đã tình nghĩa sâu như vậy, ta liền đưa các ngươi đi gặp hai cha con bọn họ. Trần Giang thản nhiên nói, sau đó đột nhiên tiến lên. Ầm, ầm, ầm. Mấy quyền phía dưới, những này tinh nhuệ căn bản không chịu nổi một kích, toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Còn có mấy cái đào tẩu. Trần Giang đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, mà chân sau bộ mạnh mẽ phát lực, cả người bắn ra, truy sát mà đi. Một lát sau, Trần Giang bóp nát cái cuối cùng lệ hổ bang tinh nhuệ đầu lâu. Đến tận đây, toàn trường ngoại trừ hắn một người, còn lại toàn bộ tử vong. Toàn bộ phong viễn ngay trên đều tràn ngập huyết dịch mùi hôi thối, có thể nói là núi thây biển máu, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Trần Giang giải trừ nộ mục kim cương trạng thái, khôi phục bình thường hình dạng, hắn cắn chặt hàm răng, thừa nhận thống khổ. Nộ mục kim cương mặc dù có thể để cho ta trong thời gian ngắn mạnh lên, nhưng quá trình này quá mức thống khổ, về sau vẫn là phải lại tìm một cái mới thủ đoạn, tối thiểu nhất cũng muốn đối thân thể nguy hại nhỏ một chút. Hắn thầm nghĩ. Sau đó Trần Giang bắt đầu quét dọn chiến trường, phàm là tại trên thi thể phát hiện cái gì đáng tiền đồ vật, toàn diện đều bỏ vào trong túi, một điểm không dư thừa. Cuối cùng tổng cộng đạt được hơn 30 lượng ngân phiếu, còn có một số đáng tiền vật phẩm. Đồng thời, còn tại Tiết Cương thi thể trong quần áo bên cạnh, tìm được một quyển sách trang hơi cuộn bí tịch, nhìn Tiết Cương thường xuyên đem nó mang theo trên người, thỉnh thoảng liền đọc qua xem xét. Huyết sát trưởng. Thấy thế, Trần Giang hai mắt tỏa sáng, hắn tại chỗ lật xem. Bộ này huyết sát trưởng rất đơn giản, liền bí tịch đều chỉ có là 5-6 trang ghi chép, nhưng lại cực kỳ khó luyện. Khó luyện điểm ngay tại ở, cần luyện tập người quán thông toàn thân khí huyết, lấy đạt tới tăng lớn xuất trưởng uy lực hiệu quả, mà cần bao lâu có thể quán thông toàn thân khí huyết, liền quyết định bởi tại luyện tập người ngộ tính. Đây là một bộ đối với ngộ tính yêu cầu cực cao võ học. Chính thích hợp ta. Trần Giang sắc mặt hiện tiêu dung, có bách ngộ thần thông tại, ngộ tính chính là hắn thứ không thiếu nhất thuộc tính. Mà lại, huyết sát trưởng chủ yếu công năng cũng không chỉ ở tại sát phạt, còn có thể lấy chiến dưỡng huyết, thông qua chiến đấu đến điều động khí huyết hoạt tính, từ đó tiến hành chết xuất. Cái này quả nhiên là một bộ không tệ võ học, xem ra Tiết Cương đạt được quyển bí tịch này hồi lâu, cũng không có thể đem nghiên cứu thấu triệt, bằng không, thực lực của hắn sẽ chỉ càng mạnh. Trần Giang mau đem bí tịch nhét vào trong túi, dự định mang về nhà chính mình quan sát. Sau đó, thân ảnh của hắn cấp tốc biến mất, triệt để ly khai phong viễn ngay, thẳng đến phương hướng của nhà mình. Ầm ầm, ba chiếc xe ngựa chạy nhanh đến, đứng tại phong viễn ngay đầu. Chợt, toa xe bên trong đi tới rất nhiều người, thình lình chính là Kim Cương võ quản đám người, bọn hắn đều là một mặt lo lắng, nhìn về phía trước. Nhưng sau một khắc, bọn hắn lại đồng loạt mắt trợn tròn. Phong viên ngay bên trên, thi thể đầy đất, máu chảy thành sông, trong không khí đều nổi lơ lửng mùi máu. Những thứ này đều là Lệ Hổ ba người. Đồng Tang đứng tại nhất phía trước, thấy cũng nhất rõ ràng, tại chỗ liền sững sờ ngay tại chỗ, toàn bộ bị giết chết. Thấy thế, Kim Cương quán chủ cùng Mã sư phó cũng là sâu cau mày, trong mắt đều là hãi nhiên. Mã sư phó suy đoán nói, nhìn Trần Giang đã thoát khốn, hẳn là Trần Giang vị kia bằng hữu lại trở lại Thủy Hưng thành rồi. Kim Cương quán chủ gật đầu đáp lại, rất có thể, Trần Giang thật sự là giao cái bằng hữu tốt. Một bên, Đồng Tang hỏi, thế nhưng là Vũ sư đệ hiện tại ở đâu? Mã sư phó lắc đầu thở dài nói, tìm xem đi, nếu là tìm tới là một cỗ thi thể, cũng không thể thế nhưng. Lúc này, võ quán các vị nhập môn đệ tử hô nhau mà lên, tại trong đống thi thể tìm kiếm lên Trần Giang thân ảnh tới. Đồng Tăng cũng không có nhàn rỗi, cũng gia nhập tìm kiếm đội ngũ. Cuối cùng, bọn hắn tìm khắp cả một đầu đường phố, cũng không có gặp Trần Giang, không có tìm được ngũ sư đệ tung tích. Đồng Tăng thở dài nói, nghe vậy, Kim Cương quán chủ hồi đáp, cái này nói rõ hắn đã thoát khốn, không cần lo lắng. Ầm ầm. Lúc này, nơi xa truyền đến một trận như sấm sét tiếng vó ngựa, rõ ràng đang có người tại hướng bên này. Chỉ chốc lát, một đội nhân mã đi vào phong viễn ngay, nhìn thấy đầy đường thi thể, tiên huyết, đều là thần sắc đại trấn, hai con ngươi trừng trừng. Một cái cầm đầu dẫn đầu ra khỏi hàng, nhìn về phía Kim Cương võ quán đám người, mở miệng hỏi, các ngươi là ai? Nơi này xảy ra chuyện gì? Kim Cương quán chủ trực tiếp hồi đáp, lão phu Kim Cương quán chủ. Các ngươi là Kim Cương võ quán người? Đối diện cầm đầu tráng hán khẽ nhíu mày, chợt tự giới thiệu mình, đầu này phong viễn ngay chính là chúng ta Thanh Long bang địa bàn, ta chính là Thanh Long bang chủ. Sau đó, hắn lại hỏi, những người này là các người giết? Không, có khác một thân. Kim Cương quán chủ lắc đầu nói, ta quán một vị đệ tử, lọt vào Lệ Hổ bang an toán, ở đây ngộ hại, may mắn có một vị cường đại du hiệp trợ giúp, chém giết Lệ Hổ bang đám người. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là hắn cho là tình huống, lấy ra tạm thời yên ổn đối phương tâm thần. Những thi thể này đều là Lệ Hổ bang người. Nghe vậy, Thanh Long bang chủ sắc mặt hiện hiện sợ hãi lẫn vui mừng, Thanh Long bang cùng Lệ Hổ bang từ trước đến nay chính là tử địch. Lúc này, một chỗ không thấy được xó xỉnh bên trong, đột nhiên truyền đến tiếng vang. Ai ở nơi đó? Thanh Long bang chủ lúc này rụt ngựa dơ roi, chạy giết đi qua. Kết quả, liền bắt tới một đứa bé con. Hai đồng thấy thế, vạn phần hoảng sợ, nước mắt rơi ra, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Nguyên lai là cái tiểu hài, lãng phí thời gian của ta. Thanh Long bang chủ khinh thường nói, sau đó đem nó ném tới một bên. Một bên, Đồng Tăng lại tựa hồ như nghĩ tới điều gì, đi nhanh lên đến hài đồng bên cạnh, do hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi là từ cái gì thời điểm bắt đầu ở nơi này? Ta cùng mẹ ta lạc đường, ở chỗ này chờ đợi thời gian thật dài. Đột nhiên liền thấy có một đám người đánh lên, cho nên ta mới trốn tới đây. Hai đồng hồi đáp, vẫn đang khóc, rõ ràng bị dọa đến không nhẹ. Chợt, hắn lại sửa lời nói, không. Không đúng, là một đám người cùng một cái đại ca ca đánh nhau. Nhưng là cái kia bị đánh đại ca ca, đem bọn hắn một đám người toàn đánh bại. Nghe vậy, Kim Cương võ quán đám người lúc này tâm thần chấn động. Chương 46, huyết quán song thủ người đăng, như ý cơ đen vô tà nghe được hai đồng lời nói, biểu lộ nhất là ngưng trọng, thuộc về Kim Cương quán chủ. Giờ phút này, hắn nhíu mày, nội tâm sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Giết chết nhiều như vậy Lệ Hổ bang tinh nhuệ, là Trần Giang một người. Hắn hoảng sợ nói, Kim Cương quán chủ lúc tuổi còn trẻ thiên phú cực giai, phàm là chiến đấu chưa từng thua trận, nhưng bây giờ hồi tưởng, liền xem như chính mình năm đó, cũng tuyệt đối không cách nào làm được một hơi giải quyết nhiều như vậy địch nhân, lại càng không cần phải nói, những thi thể này bên trong, còn có một vị luyện tạng cao thủ. Cái này Trần Giang, coi là thật kinh khủng. Hắn thầm nghĩ, trong lòng không khỏi càng thêm lo lắng lên Trần Giang an nguy, Trần Giang thật thoát khỏi nguy hiểm sao? Sẽ không còn tại bị đuổi giết ra. Nghĩ đến đây, tâm hắn gấp như lửa đốt, nếu là Trần Giang lại có chuyện bất trắc, hắn nhất định sẽ hối hận đến chết. Có được bực này kinh khủng thiên phú hạt giống tốt, tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn. Một bên khác, Đồng Tăng trên mặt cũng hiện hiện kinh ngạc, căn bản không có nghĩ tới Trần Giang vậy mà đã phát triển đến bực này tình trạng. Chợt, nàng tranh thủ thời gian hỏi, "Tiểu bằng hữu, vậy ngươi có thấy hay không vị kia đại ca ca hướng đi?" Hai đồng lắc đầu, dùng thiên chân vô tả ngữ khí hồi đáp, "Ta không có thấy rõ, nhưng đại ca ca xác thực thoát đi nơi này." Nghe vậy, Đồng Tăng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Phía sau, Mã sư phó trên mặt biểu lộ phảng phất ngưng kết, lẩm bẩm nói, "Một người cơ hồ hủy diệt toàn bộ Lệ Hồ bang, liền Tiết Cương đều giết chết, cuối cùng lại còn có thể còn sống ly khai. Trần Giang, ngươi đến cùng còn có cái gì là ta không ngờ trước được?" Sau đó hắn đi đến tiền đến, đối Thanh Long bang đám người nói ra, "Chư vị, lần này chỉ là một trận ngoài ý muốn, như là đã kết thúc, không bằng như vậy tán đi đi." Thanh Long bang chủ cũng có thể thấy rõ thế cục, coi như hắn muốn tìm sự tình, cũng phải nhìn Kim Cương quán chủ sắc mặt, thế là hắn nói ra, "Mặc dù sự tình lần này gần như hủy ta cả một đầu đường phố, nhưng đã chết là Lệ Hồ bang người, vậy ta cũng liền không nhiều truy cứu, các vị tản đi đi." Dứt lời, hắn liền dẫn sau lưng các tiểu đệ quay đầu ngựa lại, đi về. Kim Cương võ quán đám người bên trong, những cái kia nhập môn đệ tử nhìn chằm chằm phía trước đầy đất thi thể, tức thì bị kinh ngạc phải nói không ra nói tới. Nhất là Phương Thanh. Trước kia hắn còn cùng Trần Giang hẹn xong, ngày sau quyết đấu một trận. Bây giờ, thương thế của hắn mới vừa vặn khôi phục, nhưng cự ly lại bắt đầu lại từ đầu luyện võ, còn có một đoạn cự ly, cần thời gian dài tu dưỡng. Mà Trần Giang cũng đã mạnh đến như thế tình trạng. Phương Thanh tự giễu cười cười. Hắn chỉ sợ dốc cả một đời đều khó mà đạt tới hiện tại Trần Giang có thực lực. Thì càng đừng đề cập Trần Giang tương lai tuyệt đối còn sẽ có tăng lên. Lúc này, Kim Cương quán chủ lên tiếng nói, "Trước đừng về võ quán, ở phụ cận đây trước tìm kiếm một phen Trần Giang tung tích, mặt khác, Đồng Tăng ngươi lại đi Trần Giang trong nhà nhìn xem. Do đám người gật đầu nói. Đồng Tăng cũng một lời đáp ứng, minh bạch. Chợt, nàng leo lên xe ngựa, liền một đường hướng phía Trần Giang nhà phương hướng phi nhanh. Kim Cương Võ Quán đám người cũng chính thức bắt đầu tìm đòi. Lúc này, Mã sư phó bỗng nhiên hỏi, Lư Tấn Bằng ở đâu? Kim Cương quán chủ hừ lạnh nói, nếu để cho ta bắt được hắn, không phải lột ra hắn không thể. Thật tình không biết, bọn hắn vừa mới đi qua địa phương, trên mặt đất bãi kia không cách nào phân biệt thân phận thì nát, chính là Lư Tấn Bằng. Kim Cương Võ Quán đám người phân tán ra đến, cẩn thận tìm kiếm lấy Trần Giang thân ảnh. Mà trước đó cái kia tránh tại nơi hẻo lánh bên trong hài đồng thì thừa cơ chạy đi, gặp không ai phát hiện chính mình, bước chân không khỏi tăng tốc, rất nhanh liền ly khai phòng viện ngay. Thoát đi về sau, hài đồng thở nhẹ một hơi, hồi tưởng lại trước đó Trần Giang nộ mục Kim Cương lúc bộ dáng, hắn không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ, người này vậy mà có thể biến thành bộ dáng kia, hẳn là ta đồng tộc. Suy nghĩ ở giữa, hai lỗ tai của hắn dần dần trở nên bén nhọn, trên thân để lộ ra một cỗ không phù hợp niên kỷ khắc nghiệt khí tức. Một bên khác, trong nhà, Trần Giang vừa trở về liền đóng chặt cửa phòng, không kịp chờ đợi xuất giá huyết sát trưởng bí tịch nghiên cứu bắt đầu. Lần này đại khai sát giới, mặc dù hắn cũng đã thụ thương không ít, nhưng ở chân hoàng công tác dụng dưới, tự thân khí huyết sẽ ở trong thời gian ngắn bổ khuyết vết thương, lấy đạt tới trị liệu mục đích, cho nên hắn cũng không lo lắng. Dựa theo trong bí tịch chỗ ghi chép, Trần Giang nếm thử đánh ra một bộ trường pháp, cũng không phức tạp, uy lực cũng đúng quy đúng củ, nhưng hắn biết rõ, đây chỉ là huyết sát trưởng vỏ ngoài, trong đó hạch còn là muốn chờ quán thông khí huyết sau mới có thể kiến thức đến. Ầm ầm, hai trưởng đánh ra, lực đạo không tầm thường, tại từng lần một nếm thử dưới, Trần Giang cũng cấp tốc đem những này đơn giản trường pháp nhớ kỹ trong lòng, đồng thời tiện thể đem nó đơn giản hóa, cải tiến, có thể dùng chiêu thức càng hung hiểm hơn. Huyết sát trưởng chưa nhập môn, cuối cùng Trần Giang thở ra một hơi, dừng động tác lại, mà giật trên mặt đất, nếm thử lên nên như thế nào quán thông khí huyết. Huyết sát trưởng muốn đột phá nhập môn giai đoạn, liền cần hoàn toàn quán thông hai tay khí huyết, cái này đối ta tới nói cũng không phải là việc khó. Huyết sát trưởng chủ yếu khó xử ngay tại ở nội tính, mà Trần Giang chính là không bao giờ thiếu nội tính. Thời gian một chút xíu trôi qua, đảo mắt một khắc đồng hồ sau, Trần Giang mở hai mắt ra, chợt cấp tốc đứng dậy, phanh phanh hai trưởng đánh ra, tốc độ cực nhanh, lực đạo cực lớn, đồng thời lòng bàn tay mỗi lần đánh ra đều phảng phất có một cỗ huyết vụ tản ra, bộc phát ra lăng lệ khí thế. Đồng thời xuất trường lúc, hai tay của hắn bên trong khí huyết đang kéo dài làm nóng, trở nên táo bạo bắt đầu, lực lượng tăng thêm. Huyết sát trưởng nhập môn không, rốt cục nhập môn. Trần Giang trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ. Tiếp xuống, huyết sát trưởng nếu là muốn đạt tới cảnh giới tiểu thành, liền cần triệt để quán thông hai tay khí huyết, một khi thành công, bộ này trưởng pháp uy lực tuyệt đối sẽ cất cao không chỉ một sao nửa điểm. Trần Giang bình tĩnh lại, dự định rèn sắc khi còn nóng, tiếp lấy đem huyết sát trưởng đột phá tiểu thành, dù sao có bách ngộ thần thông gia trì, nội tính của hắn gần như vô tận, không giống một ít người nghiên cứu một lát liền sẽ cảm thấy linh cảm khô kiệt. Đông đông đông. Đây là, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Trần Giang khẽ nhíu mày, chợt đi ra gian phòng, thời khắc duy trì cảnh giác. Mở ra cửa sân, bên ngoài đang đứng một cái tuổi trẻ nữ nhân, chính là Đồng Tang. Nhìn thấy Trần Giang về sau, trên mặt nàng không chỉ có mừng rỡ, còn có kinh ngạc. Ngũ sư đệ, ngươi còn sống? Ta đương nhiên còn sống, Trần Giang nói, đồng thời cũng tò mò Đồng Tang tại sao lại đi vào nhà mình. Sao ngươi lại tới đây? Hắn hỏi. Đồng Tang lúc này hồi đáp, chuyện là như thế này. Trần, nàng đem trước đó phát sinh sự tình đều nói ra. Nghe xong đây hết thể về sau, Trần Giang cũng cảm thấy kinh ngạc, nguyên lai tại chính mình giết người thời điểm, phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bất quá, hắn cũng không quan tâm, thậm chí còn cảm thấy Kim Cương Võ Quán người có thể hoàn toàn giải chuyện này chân tướng, đối với mình có lợi. Tối thiểu nhất, hắn không cần lại nhiều phí miệng lưỡi giải thích. Ngũ sư đệ, ta có một cái nghi vấn, ngươi đến cùng là thế nào sống sót? Lúc này, Đồng Tang mở miệng hỏi. Trần Giang cười cười, hồi đáp, ai đứng trước mặt ta giết kẻ ấy, chính là như thế sống sót. Chương 47, sát người đệ tử, yêu thịt 10 cân người đăng, như ý cơ đen vô tả cái này. Nghe nói lời này, Đồng Tang cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại phi thường hợp lý. Vũ sư đệ ngươi bây giờ vậy mà phát triển đến loại này tình trạng, cho dù là Tiết Cương cũng sẽ bị ngươi giết chết, ngươi hẳn là đã luyện tặng rồi. Trần Giang lắc đầu, hồi đáp, còn không có, ta trước đó không lâu mới dưỡng huyết đại thành. Câu trả lời này khiến Đồng Tăng càng thêm ngoài ý muốn, lấy dưỡng huyết đối cứng luyện tạng, đơn giản chưa từng nghe thấy. Lư Tấn Bằng hiện tại thế nào? Nàng lại mở miệng hỏi. Trần Giang tùy ý nói, đã chết, hắn không có sống tiếp lý do. Như thế, thật sự là đại khoái nhân tâm, Lư Tấn Bằng chính là tự làm tự chịu, chết không có gì đáng tiếc. Đồng Tăng một mặt phẫn hận nói, chắc hẳn quán chủ cùng mã sư phó cũng sẽ không trách cứ ngươi. Sau đó, nàng lại nói ra, cùng ta trở về tìm quán chủ bọn hắn đi, lần này biến cố, sợ rằng sẽ ảnh hưởng một chút đồ vật, đối ngươi có lẽ có lợi. Cân nhắc một lát, Trần Giang nhẹ gật đầu, cũng dự định trước quay về Kim Cương Võ Quán, đem sự tình lần này cái mông lau một chút. Cùng đi đi. Kim Cương Võ Quán bên trong, trải qua một phen khúc chiết, đám người rốt cục lại về tới nơi đây. Lần này đi theo trở về, còn có Trần Giang, trên đường đi, những cái kia nhập môn đệ tử nhao nhao quay trùng quanh tại bên cạnh hắn, hỏi lung tung này kia, hắn cũng nhất nhất trả lời, không có không kiên nhẫn. Lần này sau đó, Lệ Hổ Bang sợ rằng sẽ không còn tồn tại, dù sao bang chủ còn có rất nhiều tinh nhuệ toàn bộ chết, đối với một cái thường xuyên bị thế lực chu quanh nhìn chằm chằm bang phái tới nói, là hủy diệt tính đả kích. Kim Cương quán chủ mở miệng nói ra, nhìn về phía Trần Giang ánh mắt bên trong trộn lẫn lấy một tia thưởng thức. Một bên, Mã sư phó mở miệng nói, lấy sức một mình hủy diệt Lệ Hổ Bang, Trần Giang,
ngươi bây giờ đến cùng cường hãn đến cỡ nào trình độ. Cho dù là hắn, cũng không dám cam đoan có đầy đủ thực lực một người đối mặt Lệ Hồ Bang. Còn chưa luyện tạng, bất quá ta dự đoán cũng sắp, trong vòng một năm, nhất định bắt đầu luyện tạng. Trần Giang hồi đáp, ngữ khí trầm ổn. Nghe vậy, Mã sư phó không phản bắt được, đó căn bản không phù hợp lẽ thường, một cái dưỡng huyết võ giả, có thể nào mạnh đến như thế tình trạng. Kim Cương quán chủ cười vài tiếng, lộ ra cực kỳ vui vẻ, dù sao có được Trần Giang, liền phảng phất có một tòa bảo tàng, hắn mở miệng nói ra, tốt, trong vòng một năm luyện tạng, có khí phách. Nghĩ năm đó, ta đều không có bực này lòng tin, đột phá dưỡng huyết đại thành về sau, chọn bện phí thời gian 3 năm, mới đột phá luyện tạng. Đối với Trần Giang, hắn cũng không cảm thấy là đang khoác lác, liền hiện tại tình huống xem ra, Trần Giang có thể nói ra lời này, xác thực có loại này lực lượng. Lúc này, Trần Giang trầm ngâm một lát, sau đó chủ động hỏi, quán chủ, văn bối tự nguyện xin đi dễ dàng, nguyện trở thành ngài sát người đệ tử, là võ quán cống hiến sức lực. Lời vừa nói ra, người chung quanh đều an tĩnh lại, tràng diện lặng ngắt như tờ. Nghe vậy, Kim Cương quán chủ sắc mặt trầm xuống, hỏi, ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách? Trần Giang mặt không đổi sắc, mở miệng nói, văn bối việc nhân đức không nhường ai. Tốt, thật là một cái có quyết đoán tiểu tử. Kim Cương quán chủ vui vẻ ra mặt, chợt nói ra, từ nay về sau, ngươi chính là ta đời thứ ba sát người đệ tử. Thoại âm rơi xuống, chu vi trên mặt mọi người có vui mừng, cũng có chấn kinh. Mã sư phó đi đến tiền đến, vỗ Trần Giang bả vai, vui mừng nói, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, ta nhìn xem ngươi trưởng thành, nhưng ngay cả như vậy, ngươi thuế biến tốc độ cũng thực làm ta lau mắt mà nhìn, từ nay về sau, sẽ không còn là ta trông giữ ngươi. Mã sư ân tình, ta tuyệt đối sẽ ghi tạc trong lòng. Trần Giang nói, có ngươi câu nói này, ta liền thỏa mãn. Mã sư phó cười cười. Lúc này, Đồng Tăng cũng mở miệng nói, chúc mừng, ngũ sư đệ. Còn lại nhập môn đệ tử cũng nhao nhao phát biểu, chúc mừng Trần ca. Chúc mừng Trần sư minh. Cuối cùng, Kim Cương quán chủ thanh thanh tiếng nói ra, tốt, các vị tất cả giải tán đi. Hắn lại nhìn về phía Trần Giang, nói ra, Trần Giang, ngươi đi theo ta đi. Hai người cùng nhau đi vào chính đường bên trong, ly khai đám người. Chính đường, rộng lớn thanh tịnh, bố cục cẩn thận tỉ mỉ, hiện ra mấy phần trang nghiêm. Ngươi Kim Cương công, là bực nào cảnh giới? Kim Cương quán chủ mở miệng dò hỏi. Trần Giang thành thật trả lời, đã là tầng thứ ba. Nghe vậy, Kim Cương quán chủ khẽ gật đầu, lại sờ lên cái cằm, thở dài, vẫn là trên lệnh chút ý tứ chờ ngươi Kim Cương công đột phá 4 tầng, ta sẽ dạy ngươi một chút ngươi chưa từng thấy qua đồ vật, nhưng bây giờ, ngươi vẫn là chuyên tâm luyện võ đi. Chưa từng thấy qua đồ vật. Trần Giang hiếu kỳ nói. Kim Cương quán chủ cười cười, giải thích nói, là tu luyện Kim Cương công một loại khác phương pháp chờ đến thời điểm, ngươi liền có thể hiểu được. Trần Giang đáp ứng nói, ta sẽ mau chóng đột phá 4 tầng. Không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến, tu luyện Kim Cương công kiêng kỵ nhất chính là chỉ vì cái trước mắt, mặt khác, Kim Cương công đột phá 4 tầng cần thời gian. Hoàn toàn chính xác cũng không phải là một sớm một chiều, nghĩ trước đây, ta từ 3 tầng đột phá 4 tầng, chọn vẹn tiêu hao 5 năm lâu. Kim Cương quán chủ nói, ý đồ ở chỗ nhắc nhở Trần Giang, muốn bước vàng. Trần Giang nhưng trong lòng có khác ý nghĩ, có thần thông gia trì, hắn Kim Cương công tốc độ tu luyện sẽ gấp bội gia tăng, có lẽ căn bản không dùng đến 5 năm, hắn liền có thể làm được đột phá. Ta minh bạch. Hắn mở miệng nói. Sau đó, Kim Cương quán chủ lại nói ra, trở thành ta sát người đệ tử về sau, cũng đừng quá xoắn xuýt tài nguyên vấn đề, có chuyện gì cứ việc cùng ta nói. Đã đối phương thuyết ra lời này, Trần Giang cũng không che giấu. Lúc này nói ra, có thể hay không đem cho ta phát ra yêu thị, tăng lên tới mỗi tháng 20 cân. Cứ việc bây giờ có mua sắm yêu trùng con đường, nhưng hắn vẫn còn bất mãn đủ, võ quán bên này lông dê đương nhiên là có thể hao liền hao, nhiều hơn ích tiện. Mỗi tháng 20 cân. Thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Kim Cương quán chủ che lấy cái chán nói, nhiều nhất tăng tới mỗi tháng 10 cân, dù sao từ trong thành vận đến ngoại thành yêu thị số lượng có hạn. Có thể. Trần Giang một lời đáp ứng, sau đó chân thành nói, đà tạ quán chủ. Ngay từ đầu hắn cũng không có ý định thật muốn mỗi tháng 20 cân, mà là cố ý đem số lượng nói lớn, để cho chính Kim Cương quán chủ định đoạt. Mỗi tháng 10 cân, so với trước kia mỗi tháng 3 cân có cực lớn dâng lên, Trần Giang đã thỏa mãn. "Tốt, đã như vậy, ngươi lại an tâm luyện võ đi." Kim Cương quán chủ mở miệng nói. "Ừm, đệ tử kia đi trước một bước." Trần Giang đứng dậy, liền muốn hướng phía bên ngoài đi đến. Lúc này, Kim Cương quán chủ đông nhiên kêu lên, "Đúng rồi, gần nhất cũng muốn cẩn thận một chút, nhất là xem chừng còn lại 3 gia vũ quán đệ tử." Nghe vậy, Trần Giang khẽ nhíu mày, hỏi, "Vì sao?" Bởi vì đã cách nhiều năm, tứ đại võ quán ở giữa tranh đấu, lại muốn bắt đầu, đây cũng là ta bây giờ lưu tại ngoại thành nguyên nhân. Kim Cương quán chủ giải thích nói, ngữ khí nghiêm túc. Trần Giang gật gật đầu, hồi đáp, ta sẽ chú ý. Sau đó, hắn liền đi ra môn, thở ra một hơi. Trong lòng thầm nghĩ, từ đầu đến cuối tranh đấu không ngừng, không dứt, ta còn cần càng mạnh. Sau khi về nhà đếm thử đem huyết sát trưởng đột phá tiểu thành đi. Chương 48, con ngồi tới cửa, lấy chiến dưỡng chiến người đăng, như ý cơ đen vô tả sau khi về đến nhà, Trần Giang không có bất luận cái gì nghỉ ngơi. Mà là lại nghiên cứu lên huyết sát trưởng đến, nếm thử quán thông hai tay khí huyết, ở trong quá trình này, tiến triển không chậm, nhưng cũng tuyệt đối không đạt được một sớm một chiều liền có thể hoàn thành tình trạng. Trần Giang rất có kiên nhẫn, cũng rất có tự tin, cho nên như cũ tâm bình khí hỏa, không nóng không nổi. Đảo mắt thời gian đi vào trạm vào tối. Trần Giang dừng động tác lại, cảm thụ một phen thể nội khí huyết, chắc chắn hai tay quán thông khí huyết tiến độ đã đạt đến 1/3, điều này làm hắn tương đối thỏa mãn. Hiện tại là thời điểm nghỉ ngơi, không phải đỉnh lấy mệt nhọc trạng thái khổ luyện, tuyệt đối sẽ xuất sai lầm. Cùng lúc đó, Trần Giang nhà bên ngoài viện, mặt trời dần dần xuống núi, đại địa bị bóng tối bao trùm.
Một cái tuổi nhỏ hài đồng đi dọc theo đường phố đến, thình lình chính là trước đó tận mắt nhìn thấy Trần Giang giết chết Lệ Hổ Bang đám người bị kia. Hắn đôi không khí hít hà, giống như là chó săn đang tìm kiếm con mồi mùi.
Không sai, người kia mùi ngay ở chỗ này.
Hai đồng dừng lại bước chân, nhìn về phía trước mặt sân nhỏ, chính là Trần Giang nhà.
Chợt, hắn không để ý khóa cửa, rất nhỏ khoát tay, liền đem cửa sân toàn bộ đánh nát.
Âm thanh âm không nhỏ. Nghe nói đi ra bên ngoài thanh âm, Trần Giang lúc này từ trong phòng đi ra, nhìn thấy cửa sân vỡ vụn, cửa ra vào chỉ đứng đấy một đứa bé con, hắn khẽ nhíu mày. Sau đó hỏi, "Môn,
là người nát?"
Hai đồng không có một tia xấu hổ, ngược lại cười cười, hồi đáp, "Là ta, nhưng cái này không trọng yếu, huynh đệ ngươi ban ngày trận chiến kia ta đều thấy được, ngươi cũng cùng ta, là yêu à?"
Nghe vậy, Trần Giang lộ ra nghi ngờ biểu lộ, có ý tứ gì, trước mặt mình hài đồng này, tự xưng là yêu. Đối phương còn cho là mình cũng là yêu.
Mà lại, hắn cũng hiểu được, chính mình ban ngày đại khai sát giới lúc, người này một mực tại đứng ngoài quan sát nhìn. Trần Giang trong lúc nhất thời cảm thấy kinh ngạc, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải thế giới này yêu ma, huống chi, vẫn là hình người yêu ma.
Không sai.
Trần Giang suy tư một lát nói, trước chứa một đoạn thời gian, nhìn xem trước mặt cái này yêu ma sẽ còn nói cái gì.
Thật sự là quá tốt, không nghĩ tới tại loại này thâm sơn cùng cốc, còn có thể gặp phải đồng tộc.
Hai đồng trên mặt hiện ra tiêu dung, ta chính là Xích Viêm thử hóa hình, có người tên là Thạch Thụy, ngươi đây.
Trần Giang,
nhìn ngươi hóa thành chân thân bộ dáng, ngươi đại khái là kim cương viên hóa hình a.
Thạch Thụy lại hỏi.
Không sai.
Trần Giang gật gật đầu trả lời.
Thạch Thụy cười cười, lúc này từ miệng trong túi móc ra một viên đỏ tươi trái tim, mở miệng nói ra, các ngươi kim cương viên nhất tộc thích ăn nhất là người, vừa vặn ta chuẩn bị lễ gặp mặt, đây chính là nhân tộc luyện tạng võ giả trái tim, vừa lấy ra không bao lâu, nhân lúc còn nóng ăn, về sau ngươi ta chính là bằng hữu.
Nghe vậy, Trần Giang không dễ phát hiện mà nhíu mày.
Luyện tạng võ giả trái tim,
vẫn là vừa lấy ra.
Đây chẳng phải là nói, trước mắt cái này tên là Thạch Thụy con chuột, chỉ là vì một phần lễ gặp mặt, tiện tay giết một cái luyện tạng võ giả.
Thực lực như thế, được cho kinh khủng.
Không đợi suy nghĩ nhiều, đối diện Thạch Thụy liền một tay lấy trái tim ném tới, Trần Giang vững vàng tiếp được, chợt nói ra, "Đa tạ, bất quá ta vừa ăn no, không nói bụng.
Ta nghe nói kim cương viên từ trước đến nay lấy ăn lượng không đáy lấy rừng, huynh đệ ngươi làm sao lại ăn no rồi?"
Thạch Thụy lúc này nghi ngờ nói, "Đi đến đây, ngươi
sẽ không phải là nhân tộc giả chăng a?
Ngươi gặp qua ta chân thân, cái này còn có thể làm giả?"
Trần Giang hồi đáp.
Thạch Thụy lại lắc đầu nói, "Thế gian này thiên kỳ bách quái, nhân tộc có khi cũng có thể tu luyện yêu pháp, đạt tới các loại hiệu quả, ta gặp qua ngươi chân thân, cũng không đại biểu có thể xác nhận thân phận của ngươi."
Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Trần Giang, trong mắt lóe ra một tia băng lãnh, "Trừ khi
ngươi bây giờ liền đem quả tim này ăn, chắc hẳn đối với kim cương viên tới nói, dù cho ăn đến lại no bụng, cũng sẽ không kháng cự một viên màu mỡ trái tim đi."
Trần Giang cảm thụ được giữ tại bàn tay bên trong trái tim, còn có dư ôn, thậm chí còn tại nhỏ bé nhảy lên, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi phiêu đãng mà ra.
Cho dù hắn như thế nào đi nữa vô tình, như thế nào giết người, cũng vẫn là có điểm mấu chốt.
Nuốt đồng loại sự tình, hắn làm không được.
"Kỳ thật ta không phải kim cương viên hóa hình."
Trần Giang mở miệng nói.
Nghe vậy, Thạch Thụy chân mày cau lại, hắn cũng không phải là đồ đần, tự nhiên có thể minh bạch Trần Giang tại kháng cự.
"Dù cho ngươi không phải kim cương viên, nhưng chỉ cần là yêu, liền không khả năng cự tuyệt quả tim này, cho nên
ngươi căn bản không phải ta đồng tộc."
Thạch Thụy nói, thanh âm dần dần trở nên thô kệch bắt đầu, hoàn toàn không phù hợp hắn hài đồng bề ngoài.
Trần Giang khẽ thở dài một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, hắn giả bộ tiếp nữa cũng là vô dụng công, vậy thì thế nào?
"Vậy thì thế nào?"
Thạch Thụy cười lạnh, "Không thành được bằng hữu, vậy ngươi liền muốn trở thành thức ăn của ta."
Trước khi tới, hắn liền đã xác định mục đích của chuyến này.
Hiện nay thời đại, một cái yêu lưu lạc bên ngoài, cuối cùng sẽ có nguy hiểm thai hoàng ẩm, cho nên hắn muốn tìm một vị đồng tộc, cùng một chỗ sinh hoạt.
Nếu như Trần Giang là yêu, hắn liền cùng chi trở thành bằng hữu.
Tương phản, nếu như không phải, vậy hắn liền sẽ không lưu tình, dù sao ban ngày chứng kiến Trần Giang thực lực về sau, hắn dám khẳng định, Trần Giang chất thịt tuyệt đối vô cùng ngon, là độc thuộc về nhân tộc cường giả mỹ vị.
Dứt lời, Thạch Thụy nhe răng cười bắt đầu, hai đồng lớn nhỏ thân thể trong khoảnh khắc bắt đầu bành trướng, trở nên bắt đầu vặn mèo.
Trong nháy mắt, liền biến thành một đầu cao hơn 1 mét lông đỏ con chuột, răng nanh lộ ra ngoài, hai mắt phát ra quỷ dị lục quang, làm lòng người sinh sợ hãi.
Thạch Thụy dùng thô kệch tiếng nói ra, "Ta sẽ nghiêm túc hưởng dụng ngươi mỗi một tấc thịt, dù sao dạng này mỹ vị cũng không thấy nhiều."
Thấy thế, Trần Giang hơi cau mày, thầm nghĩ, xem ra vẫn là phải đánh một trận.
Sau một khắc, Thạch Thụy dãy rủa cự thử thân thể, trong khoảnh khắc thẳng hướng Trần Giang, khí thế hung ác, tốc độ cực nhanh.
Trần Giang căn bản không kịp phản ứng, trước người liền bị một đạo to lớn bóng ma bao phủ.
Chợt, hắn đánh ra một trường.
Một trường rơi vào Thạch Thụy trên bụng.
Trong nháy mắt, Trần Giang trong lòng bàn tay khí huyết phun trào, dần dần sôi trào lên, có thể dùng một cỗ sát ý lan tràn ra.
Đây cũng là huyết sát trường.
Đồng thời, Trần Giang xuất trường đồng thời, ẩn ẩn có thể cảm thấy hai tay khí huyết cũng tại có chỗ cộng minh, rất nhanh, hắn liền minh bạch hết thảy, trong chiến đấu, ta quán triệt hai tay khí huyết tốc độ sẽ tăng nhanh.
Quả nhiên, huyết sát trưởng nội hạch chính là lấy chiến dưỡng chiến.
Trong chốc lát, Thạch Thụy thân thể bị đánh bay ra ngoài, rơi vào mặt đất, hơi có vẻ chật vật.
Thật nặng lực đạo.
Nó kinh ngạc nhìn xem Trần Giang,
chỉ cảm thấy cái này nhân tộc đứng tại chỗ, khí thế trên người nhưng còn xa so ban ngày còn cường hãn hơn.
Là ảo rất sao?
Địa Y cảnh trợn cắn răng một cái.
Không đợi nó suy nghĩ nhiều,
Trần Giang dẫn đầu xuất kích, trong mắt xuất hiện nhiều một vòng nóng bỏng, đã chiến đấu có thể làm cho huyết sát trưởng tăng lên, kia cớ sao mà không làm đâu.
Đây chính là chính mình tìm tới cửa con mồi.
Phản phất tại trong chớp mắt, song phương thân phận trao đổi, Trần Giang bắt đầu đi săn, mà Thạch Thụy biến thành chân thân Xích Viêm Thử, mới là con mồi.
Chương 49, bất phàm yêu chủng, máu giống như mãnh hổ người đằng, như ý cơ đen vô tả một trường đánh ra. Âm Thạch Thụy nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là bị đánh trúng nhục thể, lập tức nó chỉ cảm thấy phảng phất bị cự thạch đập trúng, khổ không thể tả. Cái này Trần Giang xa so với ta trước kia gặp qua tất cả nhân tộc luyện tạng đều cường hãn hơn. Tại yêu ma bên trong cũng có cảnh giới phân chia, Thạch Thụy chẳng qua là vừa hoàn thành hóa hình mà thôi, cảnh giới tương đương luyện tạng tiểu thành võ giả, nhưng dựa vào yêu ma cường hãn nhục thân thiên phú, giết chết bình thường nhân tộc luyện tạng tuyệt đối không đáng kể. Nhưng hôm nay đối mặt Trần Giang, hắn lại rất cảm thấy áp lực. Lê Tẩm, ta cũng không tin, hắn thật có thể so với ta còn mạnh hơn. Thạch Thụy trong lòng phẫn nộ, lúc này dùng tròng mắt lạnh như băng nhìn về phía Trần Giang. Sau đó, nó ra sức bật lên, vồ giết về phía Trần Giang. Trần Giang không những không tránh, ngược lại đón Thạch Thụy cất bước hướng về phía trước, ầm vang một trường lần nữa đánh ra. Âm Thạch Thụy vẫn không có chiếm được chỗ tốt, bị một trường đánh lui, rơi xuống tới mặt đất, trong mắt đều là chấn kinh, còn nhiều thêm một tia sợ hãi. Trần Giang có vẻ như thật cường hãn hơn ta, không thể vì một trận cơm mạo hiểm như vậy, ta còn là đi trước thì tốt hơn đi. Nó trong lòng thầm nghĩ, đã triệt để không có chiến ý một bên khác, Trần Giang cũng đang cảm thán, yêu ma nhục thân chính là lợi hại, ta bây giờ một trường này, liền xem như đối mặt Thái Kiên, cũng có lòng tin đem nó một trường đánh bại, nhưng cái này Thạch Thụy lại chỉ là nhận lấy một chút bị thương ngoài ra. Làm hắn lần nữa ngẩng đầu, Thạch Thụy đầu kia to lớn con chuột đã quay đầu, định lúc này thoát đi. Muốn chạy trốn. Trần Giang hừ lạnh một tiếng, lập tức truy tiến lên. Thạch Thụy nghe được sau lưng động tĩnh, quay đầu lại, trên mặt hiện ra một tia hoảng sợ. Không nên ép ta. Sau đó, nó khẽ nhếch miệng, một cô nóng bỏng khí tức dần dần hội tụ, cuối cùng trở thành một đoàn cháy hừng hực sáng tỏ hỏa diễm, chiếu sáng chu vi. Giống. Thạch Thụy manh giống một tiếng. Sau một khắc, nó trong miệng hỏa diễm tản ra nhiệt độ nóng bỏng, hướng về Trần Giang vọt tới, tựa như một phát mãnh liệt đạn pháo. Đây là? Trần Giang thấy thế, trong mắt hiện ra nghi hoặc. Hỏa cầu tốc độ cực nhanh, căn bản không kịp phản ứng. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Trần Giang đành phải hai tay giao nhau tại trước người, ý đồ ngăn cản. Ngoài ngợi cho khói đặc tán đi. Trần Giang trên thân hơn nửa bên quần áo đã bị thiêu hủy, nhưng hắn vẫn đứng sừng sững tại chỗ, nhục thân không có chút nào tổn thương. Hắn thật không phải là ta đồng tộc sao? Bực này cường hãn nhục thân, quả nhiên là người. Thạch Thụy tại Trần Giang đối kháng hỏa cầu khoảng cách, đã chạy ra ngoài cửa, gặp này tình trạng, không khỏi trợn mắt hốt hồn. Làm yêu ma, Thạch Thụy có được năng lực đặc thù, vừa rồi một chiêu kia, tên là hỏa cầu cộng sạ, phát động lúc cần tiêu hao tự thân sinh mệnh lực, cho nên đồng dạng nó đều đem chiêu này làm đòn sát thủ, tuyệt không tùy tiện sử dụng. Nhưng mỗi lần đều lần nào cũng đúng, không có đối thủ có thể lượn đến mức qua nó một kích này. Nhưng hôm nay lại có chỗ khác biệt. Quần áo ta thiêu hủy, làm đại giới, ta muốn lột da của ngươi ra. Trần Giang lạnh giọng nói, cất bước tiến lên. Không được. Thạch Thụy dự cảm đến nguy cơ, dự định lại lần nữa tăng tốc, thoát đi nơi đây. Nhưng trong chớp mắt, Trần Giang liền đã nhảy vọt đến trước mắt. Chợt, hắn nô ra một cái đại thủ, gắt gao bóp lấy Thạch Thụy cổ, đem nó cứ thế mà nâng lên giữa không trung. Thạch Thụy muốn phản kháng, nhưng lại phát hiện lực lượng của mình tại Trần Giang trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nó cơ hồ không thở nổi. Cầu ngươi, tha ta một mạng, ta tu hành đến nay, không dễ dàng. Thạch Thụy gian nan cầu xin tha thứ, trong mắt tràn đầy đối sợ hãi tử vong. Nhiều lời vô ích, đi chết đi. Trần Giang thản nhiên nói. Hắn cũng không phải là dễ dụ như vậy lừa gạt. Thạch Thụy nói tới không giả, nó cùng nhau đi tới, khẳng định không dễ dàng, nhưng trên đường đi bị nó ăn hết những cái kia nhân tộc, càng không dễ dàng. Dứt lời, Trần Giang một cái tay khác cấp tốc đánh ra, một trường rơi xuống, khí huyết sôi trào. Anh Thạch Thụy lồng ngực bị trực tiếp xuyên qua. Một viên nóng bỏng, phiêu động trái tim bị Trần Giang cầm ra. Thạch Thụy con ngươi nhăn co lại, chợt dần dần trở nên vô thần, âm u đầy tử khí, sau đó không lâu cũng mất hô hấp, triệt để tử vong. Bình một tiếng, to lớn chuột thi rơi xuống đất. Trần Giang đứng tại chỗ, bắt đầu cảm ứng lên hai tay bên trong khí huyết phản ứng, một trận chiến đấu xuống tới, hai tay khí huyết xuyên suốt không ít, cảm giác không được bao lâu thời gian, ta huyết sát trưởng nhất định đột phá cảnh giới tiểu thành. Chợt, hắn cúi đầu xem xét, chỉ gặp Thạch Thụy trên thi thể dần dần ngưng tụ ra một viên phát ra nóng bỏng khí tức hạt giống, cực kỳ bất phàm. Đây là yêu chủng. Trần Giang thấy thế, trên mặt hiện hiện mừng rỡ. Đồng thời, hắn quan sát cái này mai yêu chủng, phát hiện cùng Di Vãng chính mình có được qua những cái kia yêu chủng có rất rõ ràng khác nhau. Thạch Thụy cái này mai yêu chủng càng thêm bất phàm. Ban đầu những cái kia yêu chủng chẳng qua là phổ thông yêu ma sinh ra, mà cái này mai lại là hóa hình yêu ma yêu chủng. Trần Giang trong lòng đã có kết luận. Lúc này, hắn nhặt lên cái này mai Xích Viêm Thử yêu chủng, tìm tới một cái khá lớn bùn hoa, trồng bắt đầu. Sau đó, Trần Giang lại xử lý xong Thạch Thụy thi thể, nhưng bảo lưu lại kia một thân chuột da. Đáng tiếc, cái này một bộ quần áo ta vẫn rất ưa thích. Trần Giang chính nhìn xem trên thân lam lũ quần áo, khẽ thở dài một tiếng. Không ai sẽ cầm chuột da làm quần áo, cho nên hắn đối với Thạch Thụy cái này một bộ da cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn nghĩ tới khác công dụng. Hóa hình yêu ma vỏ ngoài nhất định không nhỏ giá trị, qua một thời gian ngắn ta lại đi hắc thị một chuyến, nhìn có thể hay không bán đi cái giá tốt. Trần Giang có quyết định này, sau đó đem chuột da cất giấu. Trở lại trong phòng về sau, Trần Giang nghỉ ngơi. Thời gian vội vàng, đảo mắt đi vào 5 ngày sau. Trong nhà từ đầu đến cuối chỉ có Trần Giang một người. Tỷ tỷ Trần Anh thân ở võ quán, cho nên hắn cũng không lo lắng, chính mình độc thân một thân cũng là nhẹ nhõm. Ngày nay chạm vào tối, Trần Giang hai tay để trần, đứng ở trong viện, một thân cơ bắp rất có lực lượng cảm giác. Hắn đã sớm từ trên núi chuyển đến một chút tự thạch, dùng tốt tại luyện võ. Giờ phút này, hắn đối mặt với một khối độ cao là chính mình gấp 2 cự thạch. Một trường vung ra. Trong khoảnh khắc, cánh tay hắn nổi gân xanh, cơ bắp bành trướng, trong lòng bàn tay bộc phát ra một trận nóng bỏng khí huyết, tràn ngập tựa như sát khí. Ầm ầm. Lại là một trường. Vung sau một khắc, cự thạch run rẩy kịch liệt, rạn nứt ra, khe hở dần dần mở rộng, cuối cùng chia 5 x 7, trở thành vô số cục đá vụn. Trần Giang khí tức trầm ổn, hai tay làn da hơi phếu hồng, bởi vậy có thể thấy được, nội bộ khí huyết sôi trào vô cùng, đồng thời mỗi một tơ một sợi đều tựa như mãnh hổ cường tráng. Rốt cục quán thông hai tay toàn bộ khí huyết, ra huyết sát trưởng. Tiến thêm một bước. Huyết sát trưởng, tiểu thành không, sau đó, Trần Giang đi đến trong viện một chỗ bí ẩn địa điểm, bên trong cất giấu hắn chỗ bồi dưỡng 3 cái yêu trùng. Làm hắn kinh ngạc chính là, mới vừa bận đi qua 5 ngày thời gian, xích viêm thử yêu trùng liền đã kết quả. Trần Giang lấy xuống một trái, nuốt vào. Thần thông, bách ngộ, thấy do yếu ớt 30, hổ lực, chói sư đỏ sức tượng 85, nhanh, hổ lực thần thông lại muốn tấn cấp. Trần Giang trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời, hắn còn có một loại dự cảm. Đó chính là mình có thể bắt đầu luyện tạng. Chương 50, nhập luyện tạng, thay mới cơ người đằng, như ý cơ đen vô tả cái gọi là luyện tạng, chính là lấy khí huyết rèn luyện tạng khí, có thể dùng thể phách thuế biến càng thêm cường đại, quá trình này cực kỳ dài lâu, đồng thời còn cần thời khắc càng không ngừng thôi động, tiêu hao khí huyết. Cho nên, nếu là khí huyết không đủ, hoặc là chất lượng không cao, dù là bắt đầu luyện tạng, cũng cuối cùng sẽ thất bại trong gang tấc. Nhưng Trần Giang có cảm giác, chính mình bây giờ đã đi tới dưỡng huyết cường thịnh giai đoạn, vô luận số lượng vẫn là chất lượng đều không thể bắt bẻ. Đã có thể bắt đầu nếm thử luyện tạng. Trần Giang trở lại trong phòng, tính toán xuống tới, cẩn thận câu thông lấy khí huyết, nếm thử để hắn dần dần vận chuyển lại. Cũng không lâu lắm, quả nhiên có thể thực hiện. Theo khí huyết vận chuyển quân thân, một tia dòng nước gấm bao khỏa Trần Giang ngũ tạng lục phủ, chợt hắn khẽ nhíu mày, cảm thấy đau đớn. Rèn luyện tạng khí quá trình quả nhiên không thoải mái. Hắn thầm nghĩ, bất quá, ngay cả như vậy, Trần Giang cũng không có muốn từ bỏ. Chỉ là một chút thống khổ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trần Giang lần đầu luyện tạng, kéo dài trọn vẹn mấy canh giờ, trong lúc đó đau đớn càng thêm kịch liệt, liền phảng phất toàn thân tạng khí đang tiếp thụ liệt diễm thiêu đốt. Trong nháy mắt, sắc trời đã sáng. Trần Giang chậm rãi mở mắt ra, một thân khí thế bỗng tăng cường, thậm chí viễn siêu hôm qua muộn chính mình. Ta lần thứ nhất luyện tạng rất thành công, hiện tại ta đã triệt để thoát ly dưỡng huyết phạm vi. Trần Giang trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Sau đó, hắn chính là luyện tạng cảnh giới. Bất quá, luyện tạng ở giữa cũng có khoảng cách. Tựa như thái kiên thực lực, liền xa xa không kịp tiết cương. Giống như dưỡng huyết, luyện tạng đã là một cảnh giới, cũng là một cái quá trình. Dưỡng huyết chính là góp nhặt, chiết xuất khí huyết quá trình. Luyện tạng chính là rèn luyện tạng khí quá trình. Bây giờ, Trần Giang hoàn thành lần thứ nhất luyện tạng, nhưng cũng bèn bèn vừa bước vào quá trình này mà thôi, chỉ tính được nhập môn. Bất quá, hắn rất có kiên nhẫn, cũng không sốt ruột. Từng bước một đến, rèn luyện tạng khí là cái cực kỳ dài lâu quá trình. Trước định vị mục tiêu, đạt tới luyện tạng tiểu thành. Trần Giang thở ra một hơi, thầm nghĩ, chợt đứng dậy. Luyện tạng thời gian không thể tiếp tục quá lâu, bởi vì tạng khí tiếp nhận là có hạn độ, thời gian dài rèn luyện sẽ xuất hiện không thể nghịch tổn thương, hoàn toàn ngược lại. Lòng có độ, khổ nhàn kết hợp mới là căn bản. Hiện tại đã là sáng sớm. Thừa dịp hôm nay trông nom việc nhà rời đi, thay cái hoàn cảnh cũng không tệ. Trần Giang nghĩ đến, sau đó ra cửa, cùng Hứa Lao ra bên kia chào hỏi một tiếng về sau, tìm tới một chút công nhân bốc vác về nhà, giám sát bọn hắn vận chuyển trong nhà đồ vật. Thời gian đi vào giữa trưa, trước kia trong nhà đồ vật rốt cục toàn bộ dọn đi rồi. Hoa đệm đường phố số 30 là một tòa tương đối hào hoa chỗ ở, cũng không lớn, vừa vặn đầy đủ Trần Giang cùng tỷ tỷ hai người sinh sống. Trong phủ còn có một số nguyên bản ngay tại này gia đình, đều là Hứa Lao ra người, bất quá Trần Giang không ưa thích nhiều người, vì thanh tịnh, đem bọn gia đình nhau nhau đưa về Hứa Lao ra bên kia. Phong cảnh nghi nhân trong sân. Trần Giang nhìn xem chu vi, trong lòng không khỏi có chút xúc động, thời gian rốt cục đi vào quỹ đạo chính. Sau đó không lâu, hắn lần nữa đi ra ngoài, đi đến Kim Cương Võ Quán, định đem tỷ tỷ tiếp về nhà. Trần Anh ngay từ đầu còn có chút nhớ tình bạn cũ, muốn về tổ trạch nhìn xem, Trần Giang cũng không có cự tuyệt. Lại từ tổ trạch xuất phát, hai người rốt cục đi tới nơi ở mới trước cửa. Nhìn qua tinh xảo khí quyển cổng lớn, Trần Anh mở miệng hỏi, mua xuống như thế một chỗ chỗ ở, tốn không ít tiền à? Không có tiêu tiền, thiếu một cái nhân tình, bằng hữu tạo. Trần Giang hồi đáp. Sau đó, hai người đi vào chỗ ở. Trần Anh nhìn thấy trong sân cảnh sắc về sau, biểu lộ rất hài lòng, cũng không bài xích nơi này. Trần Anh nhẹ gật đầu, thật là một cái tốt chỗ ở, ta ưa thích. Về sau ngay tại này ở lại đi. Trần Giang nói. Đông đông đông. Lúc này, ngoài cửa đông nhiên chuyển đến tiếng gõ cửa. Trần Giang tiến lên, mở cửa sau biểu lộ đông nhiên sững sờ, ngoài cửa là cái trẻ tuổi nữ nhân, chính là Đồng Tăng. Tam sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Trần Giang kinh ngạc nói. Đồng Tăng cười cười nói ra, nhà ta liền ở tại cách đó không xa, nghe nói bên này chuyển đến người, cho nên mới tới nhìn xem, không nghĩ tới liền thấy ngươi. Trùng hợp như vậy, nguyên lai sư tỷ cũng ở tại phụ cận. Sau đó, Trần Giang mời Đồng Tăng tiến vào viện. Nhìn thấy Trần Anh về sau, Đồng Tăng nói ra, vị này chính là lệnh tỷ a. Không sai. Tỷ, vị này là Đồng Tăng. Trần Giang trả lời cũng giới thiệu nói. Đơn giản hàn huyên vài câu về sau, Trần Anh liền tiến vào trong phòng, thu thập đồ vật. Mà Trần Giang Đồng Tăng hai người thì tại trong sân dạo bước, nói chuyện phiếm bắt đầu. Ngũ sư đệ. Không, hiện tại nên gọi ngươi Trần sư mình, ngươi có biết, gần nhất còn lại ba cái võ quán ở giữa, đều xảy ra chuyện gì? Đồng Tăng mở miệng nói ra. Trần Giang hồi đáp, vẫn như cũ gọi ta sư đệ liền tốt, không có quan hệ. Sau đó, hắn lại hỏi, cái khác võ quán ở giữa, có chuyện phát sinh.
Cái này khiến Trần Giang liên tưởng đến trước đó Kim Cương quán chủ lời nói. Đồng Tang than nhẹ một tiếng, giải thích nói, tứ đại võ quán ở giữa, mặt ngoài tuy không xếp hạng phân chia, nhưng mục trộn, Lôi Hạc võ quán chính là mọi người công nhận mạnh nhất. Gần nhất, Lôi Hạc võ quán lại ra một vị thiên tài ghê gớm, tên là La Tử Khiên, tuổi gần 16 tuổi, nghe nói cũng đã là dưỡng huyết đại thành. La Tử Khiên trước đó không lâu cùng Bản Sơn võ quán mấy tên đệ tử lên xung đột, giận dữ phía dưới lên sinh tử đài vũ đấu, ngươi đoán kết quả như thế nào? Trần Giang suy tư một lát, hồi đáp, tuổi gần 16 tuổi dưỡng huyết đại thành, thật đúng là kinh khủng. Nhưng tuổi tác cuối cùng quá nhỏ, kinh nghiệm chỉ sợ không đủ khả năng, ta đoán là ngang tay. Đồng Tang lại lắc đầu nói ra, không, Bản Sơn võ quán hết thảy lên 3 vị ký danh đệ tử, kết quả chết một lần 2 tầng tổn thương, La Tử Khiên toàn thắng. Sau chuyện này, Bản Sơn võ quán tức giận, muốn Lôi Hạc võ quán giao ra La Tử Khiên, nhưng Lôi Hạc võ quán lại lựa chọn trầm mặc, không để ý đến. Bây giờ, La Tử Khiên càng là lớn tiếng, còn lại 3 đại võ quán đệ tử, không có một cái nào có thể vào mắt của hắn. Nghe vậy, Trần Giang cũng không thể không cảm thán, còn chưa luyện tạm, giống như này cuồng ngạo. À, tuổi trẻ tài cao, tự nhiên là cuồng, chỉ sợ không dùng đến mấy năm, La Tử Khiên tất nhiên liền có thể bước vào luyện tạm. Trần Giang sờ lên cằm, trầm ngâm một lát nói ra, bây giờ Lôi Hạc võ quán coi là hấp dẫn rất nhiều cửu hận à. Không sai, Bàn Sơn, Minh Lửa hai đại võ quán đều có người ra mặt trách cứ Lôi Hạc võ quán cùng La Tử Khiên trước mắt liền chúng ta Kim Cương võ quán còn không có động tĩnh. Đồng Tang hồi đáp, Trần Giang có một loại trực giác, chuyện sự tình này cũng không đơn giản, nhưng cũng nói không nên lời không đúng chỗ nào. Cuối cùng, hắn khẽ thở dài một tiếng, nói ra, vị này La Tử Khiên, cùng liền cùng đi, dù sao cũng cùng ngươi ta không quan hệ. Chắc hẳn Tam sư tỷ cũng sẽ không bởi vì như vậy vài câu giễu cợt, liền sinh lòng bất mãn à. Đồng Tang cười nói, còn không về phần. Bất quá cái này La Tử Khiên cũng xác thực không làm cho người ưa thích. Chợt, nàng lại nói ra, ngày khác trò chuyện tiếp đi, trong nhà của ta còn có chút sự tình phải xử lý, đi trước một bước. Trần Giang gật đầu nói, sư tỷ đi thong thả. Chương 51, huyết sát đại thành, vật ngã cửu như người đăng, như ý cơ đen vô tả đến tận đây về sau, Trần Giang sinh hoạt cũng coi là an định lại, không có lo lắng. Lập tức, mục tiêu của hắn có hai cái. Một là tiếp tục tăng thực lực lên, mặc dù hắn đã nhập luyện tạm, nhưng nhân ngoại hữu nhân, có cường giả, liền sẽ có người mạnh hơn, hắn có thể làm, cũng chỉ có không ngừng trèo lên trên. Hai đại thần thông, Kim Cương Công, Chân Hoàng Công cùng huyết sát trưởng, cũng còn có rất lớn lên cao không gian, hắn chỉ cần bình tĩnh lại ứng đối liền tốt. Cái thứ hai mục tiêu chính là dọn nhà đến nội thành. Tại Kim Cương Võ quán bên trong, trở thành sát người đệ tử về sau, là có cơ hội tiến về nội thành. Vì vượt qua tốt thời gian, Trần Giang đã sớm định ra cái mục tiêu này. Nhưng lấy trước mắt xem ra, Kim Cương quán chủ bên ngoài thành bệ bộn nhiều việc sự vụ, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không cách nào mang Trần Giang đi nội thành. Bất quá Trần Giang bảo trì bình thản chờ đợi liền tốt. Vừa vận dụng trong khoảng thời gian này tăng lên chút thực lực chờ đi nội thành sau cũng tốt, càng nhanh thích ứng hoàn cảnh. Hắn tin tưởng, nội thành tài nguyên phong phú, có thể xưng được là võ đạo tổ, cùng ngoại thành chính là cách biệt một trời, trong đó khẳng định cường giả san sát. Sau đó thời gian, Trần Giang có cực kỳ kỹ càng quy hoạch. Nhiều như vậy còn chờ tăng lên độ vật, hắn cũng sẽ không phân thân, khẳng định phải từng cái tới. Mỗi ngày rèn luyện tạm khí khẳng định ắt không thể thiếu, Trần Giang đồng dạng tại ban ngày tiến hành, mà ban đêm thì lưu cho khổ luyện võ học. Bởi vì trước mắt tự thân tiến công thủ đoạn hơi có khiếm khuyết, cho nên hắn hàng đầu mục tiêu chính là huyết sát trưởng. Trước đem huyết sát trưởng đột phá viên mãn lại nói. Đồng thời Trần Giang cũng tò mò, huyết sát trưởng viên mãn về sau sẽ đản sinh ra như thế nào thần thông. 2 tháng sau, chính là đêm khuya, phong cảnh nghi nhân giữa sân, Trần Giang mình trần mà đứng. Huyết sát trưởng muốn đột phá đại thành, liền cần lấy khí huyết quán thông toàn bộ thân thể, quá trình này tương đối dài dằng dặc, dù sao cần quán thông rất không giống là bàn tay, cánh tay những này nhỏ bộ vị, diện tích khá lớn. Nếu là người bình thường, muốn đem huyết sát trưởng đột phá đại thành, chỉ sợ không có 2-3 năm, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng bây giờ, trong khoảnh khắc, Trần Giang động, 2-3 bước chạy về phía cách đó không xa cự thạch, chợt một trưởng mãnh liệt đánh ra. Cẩn thận quan sát dưới, có thể nhìn thấy hắn gần như tràn ra bên ngoài thân bảng bạc khí huyết. Oanh chỉ là một trường, cứng rắn cự thạch tựa như đầu hũ vỡ ra, vỡ vụn thành tạt bã. Trần Giang trên sông trường, tràn ngập nhàn nhạt huyết vụ, khí thế lăng lệ. Hắn toàn bộ thân thể đều hiện ra bất phàm, dưới da khí huyết phun trào, như là vô bờ thủy triều, sóng lớn mãnh liệt. Huyết sát trưởng, đại thành không, Trần Giang thở ra một hơi, 2 tháng, có thể đem huyết sát trưởng đột phá đại thành, hắn đã rất thỏa mãn. Huyết sát trưởng đột phá, đối với hắn thực lực tới nói tuyệt đối có cực lớn có ích. Bây giờ, Trần Giang có thể cam đoan, mình coi như không sử dụng nộ mục kim cương trạng thái, cũng có thể nhẹ nhõm ngược sát trước đây tiết cương. Trần Giang lau khô mồ hôi trên người, mặc quần áo, đi đến sân nhỏ một bên khác. Nơi đây tương đối bí mật, thuộc về hậu viện, Trần Giang ở đây tự mình khai khẩn một mảnh tiểu hoa viên, đem 3 cái yêu trùng đồng loạt tái giá tại đây. Hiện tại, lại có 2 cái yêu trùng đã kết quả. Trần Giang lấy xuống 2 cái trái cây, đem nó toàn bộ ăn. Trong nháy mắt, trong cơ thể của hắn liền tràn ngập vô cùng bàng bạc, táo bạo khí huyết, phản phất vô số dòng nước ấm chảy qua ngũ tạng lục phủ. Bởi vì mỗi lần rèn luyện tạm khí tiêu hao khí huyết đều là đại lượng, cho nên đi vào luyện tạm về sau, càng cần hơn bổ sung khí huyết. Hổ lực, chói sư đỏ sức tượng 100, hổ lực, vật ngã cửu như không, hổ lực thần thông đột phá. Trần Giang trên mặt hiện hiện kinh hỉ. Giờ khắc này, vô số lực lượng cũng tại Trần Giang thể nội xuất hiện nhiều, tựa như sóng lớn cuộn, hòa tan vào hắn mỗi một tấc kinh mạch bên trong, làm hắn vô cùng thoải mái. Ban đầu chói sư đỏ sức tượng, bây giờ đã lột xác thành vật ngã cửu như. Nói cách khác, hiện tại Trần Giang có thể một hơi đem 9 đầu chính vào tráng niên man như thoải mái mà lôi kéo, vung mạnh bay.
có được lực lượng cảm giác, quá sung sướng. Trần Giang nuốt ve tự thân lại lớn một vòng cơ bắp, góc miệng có chút dơ lên. Còn chưa đủ, ta cần càng nhiều tăng lên. Không biết trong chợ đen kim tiền thử yêu chủng có hay không tiến hàng mới, đi xem một chút đi, vừa vặn cũng bán điểm đồ vật. Trần Giang trong lòng có mới chú ý trước kia Thái Kiên bội đao, còn có hóa hình yêu ma xích viêm thử chuẩn ra, những này đều là tốt đồ vật, có thể bán không ít tiền. Có tiền về sau, Trần Giang liền có thể mua càng nhiều yêu chủng, dùng cho tăng lên tự thân. Trần Giang mặc tốt áo đen, mặt đen che đậy, đem đồ vật sắp xếp gọn, liền ly khai chỗ ở, thẳng đến Hắc Thị mà đi. Trong chợ đen, Trần Giang về tới lần trước địa phương, quả nhiên, lần nữa gặp Kim Tiền Thử. Còn nhớ ta không? Hắn mở miệng hỏi. Kim Tiền Thử đánh giá một phen Trần Giang, nghi ngờ nói, ngươi là? Lần trước mua yêu chủng, lại là ngươi? Kim Tiền Thử kinh ngạc nói, huynh đệ, ngươi biến hóa quá lớn, lần trước ngươi cũng không có hiện tại như thế trắng, đơn giản giống như là đổi một người. Ta gần nhất chính lớn thân thể. Không nói những này, lần này ta tới mục đích, cùng lần trước đồng dạng. Trần Giang nói thẳng, có hàng mới, cứ lấy ra đi. Hắc hắc, ngươi tới được chính là thời điểm. Kim Tiền Thử cười cười nói, biết rõ hôm nay tự mình lại muốn phát tài, thế là tranh thủ thời gian mang theo Trần Giang đi đến một chỗ ẩn nấp địa phương. Kim Tiền Thử mở ra cái dương tầng dưới chót nhất, lộ ra bốn cái hoạt bát yêu trùng. Huynh đệ, ta tới trước cho ngươi lần lượt giới thiệu một lần. Cuối cùng, hắn giới thiệu xong xuôi, những này yêu trùng hoàn toàn chính xác đều rất không tệ, chất lượng thượng thừa, giá cả tự nhiên cũng không thấp. Nếu như cái này bốn cái huynh đệ ngươi muốn hết, ta cho ngươi đánh cái hữu nghị gãy, giá gốc bốn cái cùng một chỗ muốn 472, ta chỉ lấy 400 lượng. Thấy thế, Trần Giang khẽ nhíu mày, từ lần trước tiêu phí qua đi, trước mắt trên người hắn chỉ còn lại 140 lượng. Muốn cầm xuống cái này bốn cái yêu trùng, còn kém 262, đây cũng không phải là bút số lượng nhỏ. Ngươi đem cái này bốn cái yêu trùng lưu tốt, qua một thời gian ngắn ta sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Trần Giang mở miệng nói ra. Không có vấn đề. Bất quá, nếu là trong thời gian này có người nguyện ý lấy cao hơn giá cả mua sắm, coi như xin lỗi mình đệ ngươi. Kim Tiền Thử hồi đáp. Không sao. Trần Giang ly khai chỗ này địa điểm ẩn nút, về tới Hắc Thị trên đường phố, hắn dự định bán Thái Kiên đao cùng tấm kia chuột ra, hy vọng có thể góp đủ kia 262 tổ tiết. Ngân này bạc, đầy đủ người bình thường cơm no áo ấm cả đời, nhưng đối với võ giả tới nói, mặc dù chân quý, nhưng khẽ cắn môi vẫn là có thể nỗ lực. Trước kia Trần Giang căn bản nghĩ không ra, chính mình vậy mà lại vì luyện võ, tốn hao nhiều như vậy bạc. Cái này cũng chính như hết ngồi đáy giếng ngắm trăng, không tới đạt cái nào đó độ cao trước đó, căn bản không tưởng tượng nổi loại cuộc sống đó phương thức. Trần Giang tốn hao nửa lượng bạc, tại trong chợ đen thuê một chỗ quầy hàng, địa phương còn không tệ, lưu lượng khách không ít. Nơi đây cũng có rất nhiều giống như Trần Giang người, chỉ là xuất ra chút giải rác vật ra bán. Trong chợ đen loại này tình huống cũng không hiếm thấy. Trần Giang cũng đem chuôi này bất phàm trường đao, cùng xích viêm thử chuột ra bày tại quầy hàng bên trên, lặng lặng đợi. Chương 52, thử đấu tin tức, Cửu Dương thật đúng là mã người đăng, như ý cơ đen vô tả cho dù là đêm khuya, trong chợ đen trên đường phố cũng không thiếu người đi đường. Trần Giang trước gian hàng, lục tục ngo ngoe có người đến đây vào xem, nhưng cuối cùng lại đều bởi vì tương đối cao giá cả chủ bước. Mãi cho đến sau nửa canh giờ, hắn cũng không có bán đi đồ vật. Chẳng lẽ giá cả thật quá cao? Trần Giang tự hỏi, Thái Kiên bội đao, tính chất bất phàm, dù sao cũng là luyện tạng võ giả vũ khí, cho nên hắn định giá 100 lượng, mà xích viêm thử ra, càng là chất quý, định giá 172 cũng không thể cỡ trách nhiều. Lúc này, cách đó không xa đi tới một nam một nữ, đều thân mang áo bào trắng, lụa mỏng xanh che mặt, thân thể phong dài. Hai người tới Trần Giang trước gian hàng ngừng chân, quan sát bắt đầu. Hai vị, hoan nghênh. Trần Giang nói. Đối diện vị kia nam nhân khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Hắn cầm lấy Thái Kiên bội đao, thử một chút, sau đó đối bên cạnh nữ tử nói ra, A Tình, cái này trôi đao không tệ, nhớ kỹ trước ngươi liền phản nản không có bội đao, không bằng ta đem trôi này mua được tặng ngươi đi. Một bên được xưng là A Tình nữ tử cũng không thèm để ý, tùy tiện nói, đều có thể. Lập tức, nam tử cười cười, lấy ra túi tiền, hỏi, ngươi tốt, cái này trôi đao giá bao nhiêu tiền? 100 lượng. Trần Giang cười nói, cái gì? Nam tử nghe vậy, khẽ nhíu mày, cảm thấy quá mắc, muốn chất vấn một phen, nhưng trở ngại bạn gái ở bên cạnh, hắn cũng không tốt mở cái miệng này. Cuối cùng, hắn cắn răng xuất ra 100 lượng ngân phiếu, đưa cho Trần Giang. Lấy được. Khách quan khí quyển. Trần Giang hảo hảo thu về ngân phiếu, cười nói. Nam tử tiếp nhận bội đao, cưỡng ép tự an ủi mình, cái này trôi đao chất liệu không tệ, chắc hẳn tuyệt đối không kém, 100 lượng cũng là giá trị lúc này. Một bên nữ tử A Tình lại đem ánh mắt đặt ở xích viêm thử trên da, xem ra có chút cảm thấy hứng thú. Chương này ra không tệ, lão bản có thể hay không giới thiệu một cái? A Tình mở miệng hỏi. Trần Giang cũng không có kiêng kỵ, lúc này giải thích nói, chương này ra đến từ một đầu hóa hình yêu ma, tên là xích viêm thử, trước đây ta có thể bỏ ra thật nhiều công phu mới đem giết chết, cho nên một bụng giá 172. Chuột ra sao? Nếu là da hiệu hoặc là da trâu thì tốt hơn. Nghe vậy, A Tình tựa hồ lâm vào xoắn xuýt. Nàng là tương đối bài xích con chuột loại sinh vật này, thì càng đừng đề cập đem chuột da mặc lên người. Nhưng nghe được cái này xích viêm thử chính là hóa hình yêu ma về sau, nàng nhưng lại không thể không cường điệu cân nhắc một phen. A Tình, hồi trước ta không phải mới đưa ngươi một bộ nội giáp sao? Liền không cần lại ở đây phá phí đi. Lại nói, cái này phá con chuột da, lại muốn bán mắt như vậy. Một bên nam tử kịp thời nói. Lúc này, Trần Giang mở miệng phản bác nói, vị khách quan kia, hóa hình yêu ma hàm kim lượng, coi như ngươi không hiểu, chắc hẳn bên cạnh ngươi vị cô nương này cũng ít nhiều hiểu rõ. Còn lại hắn liền không nói thêm lời. Yêu ma vốn là có lấy cực mạnh thể phách thiên phú, vỏ ngoài bình thường vô cùng cứng rắn,
mà tu hành đến độ cao nhất định về sau, yêu ma liền sẽ hóa hình, thể phách cũng sẽ lần nữa phát sinh thủy biến. A Tình mở miệng nói ra, dường như tại cho nam tử phổ cập khoa học, mà hóa hình yêu ma vỏ ngoài, nếu là chế thành đồ phòng ngự, nhưng so sánh ngươi đưa ta món kia phá nội giáp tốt hơn gấp trăm lần. Nam tử cũng không nói chuyện phản bác, đành phải thuận nói ra, nếu là A Tình ngươi ưa thích, ta sẽ thay ngươi mua xuống. Nhưng chương này ra giá cả quả thật có chút quý, nếu là mua xuống, chỉ sợ ta tương lai mấy tháng liền muốn ăn đất. Bản ý của hắn chính là khách sáo một phen, để A Tình rõ ràng chính mình tâm tư là đủ. Chắc hẳn A Tình như thế ôn nhu quan tâm nữ hải, nhất định sẽ thông cảm chính mình, từ bỏ mua sắm chương này phá chuột ra. Mua xuống đi, ta ưa thích. A Tình nói. Thấy thế, nam tử cũng không thể thế nhưng, cuối cùng dưng dưng móc ra ngân phiếu, đưa cho Trần Giang. Khách quan quả thật khí quyển. Trần Giang cười nói. A Tình ưa thích liền tốt. Nam tử dáng chống đỡ lấy mặt mũi nói. A Tình đuốt Venu thuận xích viêm thử ra, nói ra, có chương này tốt ra trở qua một thời gian ngắn võ quán tử đấu bắt đầu, ta cũng liền có một đạo phòng hộ thủ đoạn. Nghe vậy, nam tử trong lòng cũng dễ chịu rất nhiều, tối thiểu nhất cái này tiền hoa đến giá trị, có thể để cho A Tình vui vẻ. Nghe nói lời ấy, Trần Giang hứng thú, hỏi, võ quán tử đấu? Đó là cái gì? Thứ không dám dâu dếm, ta cũng là võ quán đệ tử, nhưng bế quan thời gian quá lâu, đối ngoại giới tin tức không quá quen thuộc. Hắn nói tiếp, tên là A Tình nữ tử cũng không có che giấu, giải thích nói, là Lôi Hạt võ quán La Tử Khiên, người này vốn là cuồng ngạo vô biên, mấy ngày trước đây đột phá luyện tạng về sau, trở nên càng thêm phách lối, tuyên bố nửa năm sau muốn tổ chức tử đấu đài, cùng cái khác võ quán đệ tử luận bàn. La Tử Khiên người này ta nghe nói qua, vậy mà đột phá luyện tạng sao? Trần Giang kinh ngạc nói, như thế xem ra, La Tử Khiên quả nhiên là cái hiếm có thiên tài. A Tình tiếp lấy nói ra, chủ yếu nhất vẫn là trận này tử đấu cuối cùng phần thưởng, chính là một viên tu vi cực sâu đại yêu ma cựu dương, thật đúng là mãng châu ngưng ra yêu chủng. Này yêu chủng cho tới nay đều là Lôi Hạt võ quán trấn quán chi bảo, giá trị vô cùng vô tận. Nghe nói cái này cựu dương thật đúng là mãng khi còn sống đã hóa hình trăm năm, còn sống ở thế gian tuổi tác sớm đã vượt qua 200 năm, thực lực cực kỳ không tầm thường. Sau khi chết ngưng ra này yêu chủng, kết ra trái cây càng là bất phàm, nuốt sau có thể thu được ích lợi thậm chí cao hơn nhiều phổ thông yêu chủng mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Nghe nói lời ấy, Trần Giang không khỏi trong lòng hơi động. Bây giờ hắn vô luận là luyện tạng vẫn là hộ lực thần thông, đều cần cực kỳ to lớn khí huyết gia trì. Nếu như có thể lấy được đến cựu dương thật đúng là mãng yêu loại, với hắn mà nói tất nhiên là cái tăng lên không nhỏ. Có lẽ nửa năm sau ta cũng nên lên đài thử một chút cái này là tử khiên sâu cạn. Trần Giang trong lòng thầm nghĩ. Sau đó hắn hướng về phía A Tình nói cảm ơn, đa tạ cáo chi. Không cần cảm ơn. Bất quá đã nói nhiều như vậy, ngươi cũng nên lộ ra một cái sư thừa nơi nào a? A Tình mở miệng nói. Kim Cương võ quán. Nghe vậy, A Tình gật gật đầu. Chúng ta là Minh Hỏa võ quán đệ tử. Bên ngoài thành trong ba phái, có không ít người sẽ đem chính mình hắc thị khiến đưa ra, hoặc là bán đi, cho nên giống như là võ quán loại này còn lại thế lực người cũng sẽ xuất hiện trong hắc thị. Nửa năm sau, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại. Trần Giang cười nói. Vậy liền đến lúc đó gặp. Một mực tại một bên đứng ngoài quan sát nam tử lúc này chen miệng nói. A Tình, nói đến đủ nhiều, chúng ta đi thôi. Ừm, đi thôi. A Tình cũng đồng ý nói. Chợt bái biệt Trần Giang về sau, hai người quay người rời đi. Ly khai hắc thị về sau, thừa dịp bóng đêm, một nam một nữ hai người bắt đầu hướng Minh Hỏa võ quán phương hướng tiến đến. Trên đường, A Tình cau mày nói, người kia có thể đánh bại hóa hình yêu ma, thực lực không thể khinh thường, Kim Cương võ quán khi nào có bực này cường hãn người. Trước đó ta nghe nói Kim Cương võ quán có một vị Lư Tấn Bằng, coi như không tệ, nhưng gần nhất cũng không nghe thấy tin tức của người này. Một bên nam nhân nói, vô luận hắn là ai, dù sao cũng phải để phòng một cái. A Tình lẩm bẩm nói. Chương 53, trưởng pháp viên mãn, lược huyết thần thông người đăng, như ý cơ đen vô tả hai vị Minh Hỏa võ quán đệ tử sau khi đi, Trần Giang kiểm điểm trong tay ngân phiếu, hết thảy 270 lượng. Đầy đủ. Sau đó, Trần Giang lại đi tìm tới Kim Tiền Thử. Huynh đệ lại tới a, bốn cái yêu chủng bình yên vô sự, tiền của ngươi có thể đủ rồi. Kim Tiền Thử mở miệng hỏi. Trần Giang không nhiều nói nhảm, trực tiếp móc ra dòng giá 400 lượng ngân phiếu, đưa tiền lên. Yêu chủng cho ta đi. Hắn ngay ở chỗ này, cũng không sợ Kim Tiền Thử đổi ý, thu tiền không cầm đồ vật. Nếu như Kim Tiền Thử thực có can đảm như thế, nắm đấm của hắn sẽ phải không khống chế nổi. Kim Tiền Thử cầm qua giá trị 400 lượng ngân phiếu, dày như vậy dày một chồng, làm hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Chợt, hắn đem bốn cái yêu chủng xuất ra, lấy ôn nhu thủ pháp đóng gói tốt, đưa cho Trần Giang, cũng nói ra, huynh đệ thật sự là khí quyển, về sau lại đến. Ừm, Trần Giang lên tiếng về sau, liền nhanh chóng ly khai hắc thị. Về đến trong nhà sau, Trần Giang đem bốn cái yêu chủng trồng đến trong hoa viên, nhìn cùng bình thường trồng hoa cũng đều cùng, rồi lên nước về sau, hắn an vị ở một bên ụ đá trên nghỉ ngơi. Ta bây giờ đã có 7 viên yêu chủng, cộng thêm trên võ quán mỗi tháng phát ra 10 cân yêu thịt, lại đủ ta tăng lên thời gian rất lâu. Trần Giang trong lòng tính toán, tối thiểu nhất, tại nửa năm sau tử đấu đến trước, thực lực của ta còn có rất tiến nhanh bước không gian. Hiện tại, ta huyết sát trưởng đã đại thành, cự ly viên mãn chỉ kém cách xa một bước. Tính toán của hắn, vẫn là gần đoạn thời gian đi đầu khổ tu huyết sát trưởng, dùng cái này lại nắm giữ một môn thần thông lại nói. Hôm nay đã đủ mệt mỏi, Trần Giang không tiếp tục luyện tập, trở lại trong phòng nằm ở trên giường, rất nhanh ngủ. Lại là 2 tháng đội vàng mà qua. Trong khoảng thời gian này, Trần Giang vẫn là thâm cư không ra ngoài, dốc lòng khổ tu. Ban đầu 7 viên yêu chủng, bởi vì yêu cây nhục đầu khấu thực kết tận, giảm nhanh 2 cái, bây giờ chỉ còn lại có 5 mai yêu chủng. Tại không gián đoạn yêu thịt cung ứng dưới,
Trần Giang thể nội khí huyết liên tục tăng lên, bây giờ đã tích lũy đến một cái phi thường khủng bố tình trạng. Có đầy đủ khí huyết chèo chống, Trần Giang luyện tạng quá trình cũng tương đối an ổn, vững bước tăng lên, bây giờ đã hoàn toàn vững chắc cảnh giới, thoát ly dưỡng huyết phạm chủ. Đông đi xuân lai, vạn vật khôi phục, trong sân phong cảnh thêm không ít màu xanh biếc, làm cho người thể xác tinh thần buông lỏng. Dựa theo tiến độ này xuống dưới, không bao lâu, ta liền có thể đạt tới luyện tạng tiểu thành giai đoạn. Trần Giang đứng ở giữa sân, một thân khí thế tương đương không tầm thường, thậm chí viễn siêu trước đó không lâu chính mình. Luyện tạng tuy là đại sự, nhưng cũng không đội vã, cần chính là kiên trì bền bỉ. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là một chuyện khác. Tên, Trần Giang, kỹ năng, dạy học, viên mãn, võ học, hổ khiếu quyền, viên mãn, kim cương công, tầng thứ 3 năm, chân hoàng công, tầng thứ nhất 20, huyết sát trưởng, đại thành 93, thần thông, bách ngộ, thấy do yếu đất 60, hổ lực, vật ngã cửu như 18, ta huyết sát trưởng sắp viên mãn, liền trong khoảng thời gian này, rất nhanh. Trần Giang an định tâm thần, chợt lần nữa bắt đầu khổ luyện. Huyết sát trưởng nếu là muốn đến cảnh giới viên mãn, liền cần đem toàn thân khí huyết quán thông, bực này diện tích lớn quán thông, độ khó có thể nghĩ. Nhưng ở Trần Giang ngày đêm cố gắng dưới, bây giờ rốt cục hiện thành quả. Bây giờ tiếp cận viên mãn, càng làm hắn hơn cố gắng gấp bội. Ngày thứ hai, chạm vào tối. Quanh Trần Giang thân ảnh ở dưới ánh tà dương cấp động, khí thế bi mãnh, mỗi một trưởng đánh ra đều mang gió táp, song trưởng đều vờn quanh nồng đậm huyết khí, sát ý bành trướng. Vì an ổn luyện võ, hắn từ trong chợ đen mua một chút thiết nhân thùng, an trí tại trong nhà. Những này thiết nhân thùng chất lượng cao, nghe nói liền luyện tạm đại thành công kích đều có thể gánh vác được. Tự nhiên, giá cả cũng không thấp. Từ lần trước mua xong 4 cái yêu trùng về sau, Trần Giang liền lại trở thành kẻ nhỏ hèn, bất quá hắn cũng không đổi, mà là lập tức bắt đầu dùng một cái kế hoạch. Đó chính là câu cá kế hoạch. 2 tháng này ở giữa, Trần Giang mỗi đến cần dùng tiền thời điểm, liền sẽ đi hấp thị chứa khoát, hấp dẫn những cái kia lòng mang ý đồ xấu người, dẫn tới ngoại giới bí mật giết chết, cướp đoạt tiền tài. Mặc dù mỗi lần có khả năng thu hoạch tiền tài không nhiều, nhưng góp gió thành bão, thu nhập cũng cực kỳ có thể nhìn. Có thể dần dà, tựa hồ là mất tích nhiều người, trong chợ đen có người đoán được cái gì, thế là sinh lòng đề phòng. Cũng chính là con cá biến thông minh. Cho nên, Trần Giang câu cá kế hoạch có một kết thúc, không còn giống ban đầu tốt như vậy thực hành. Bất quá, hắn đã dựa vào câu cá đã kiếm được không dưới 500 lượng bạc, số lượng không nhỏ, đầy đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian, cho nên cũng liền đem câu cá kế hoạch tạm thời gác lại. Giờ phút này, Trần Giang thân ảnh lướt đi, một trường rơi xuống, đập nện tại một bộ thiết nhân tung đầu lâu phía trên. Ầm, trong chốc lát, thiết nhân tung từ đầu sọ bắt đầu, theo thứ tự hướng phía dưới, cuối cùng toàn bộ thân thể nổ tung, chia 5 x 7, tràn ra một trận khói đặc. Sau đó, Trần Giang không có dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng hai cỗ thiết nhân tung. Cất bước, vọt lên, xuất trưởng. Một mạch mà thành. Ầm, ầm. Hai cỗ thiết nhân tung cũng tận số bạo tạc, mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Đợi cho trong viện khói đặc tán đi, Trần Giang thở ra một hơi, hơi thu liễm khí tức, trong mắt thoáng hiện một vòng kích động. Huyết sát trưởng, viên mãn, thời gian dài như vậy đến nay cố gắng, không có uổng phí. Trần Giang cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đã thu hoạch được lượng huyết thần thông lượng huyết sơ thành công, đây là. Trần Giang khẽ nhíu mày, có bách ngộ thần thông cao ngộ tính gia trì, hắn cũng rất nhanh giải này thần thông tác dụng. Sát sinh lượng huyết. Phàm là bị Trần Giang đánh giết, trong đó bộ ẩn chứa khí huyết liền sẽ tràn vào Trần Giang thể nội, hóa thành của mình mà muốn tăng lên lượng huyết thần thông tiến độ, cũng là đồng dạng, không ngừng cấp đoạt khí huyết, liền có thể tăng lên. Mà chỉ cần lượng huyết thần thông tấn cấp, Trần Giang có khả năng cấp đoạt khí huyết cũng sẽ trên diện rộng tăng nhiều. Sân nhỏ trên bệ cửa sổ, trưng bày một loạt trần anh bất và phơi nắng thịt khô. Lúc này, một cái hình thể khá lớn màu đen phi tức rơi vào bên này, tha lên một cây thịt khô, liền dương cánh, dự định thoát đi. Trần Giang tay mắt lênh lẹ, 2-3 bước tiến lên, thừa dịp phi tức không kịp phản ứng, bàn tay nô ra. Cuối cùng, màu đen phi tức khí đoạn bỏ mình. Sau một khắc, từ phi tức thi mặt ngoài thân thể hiện ra một vòng màu máu tinh quang, trôi nổi bắt đầu dung nhập Trần Giang thân thể. Trong chốc ngắn này, Trần Giang cảm thấy thể nội khí huyết nhiều một tia, mặc dù không nhiều, nhưng hoàn toàn chính xác thật tăng nhiều. Màu đen phi tức khí huyết tựa như một dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể của hắn, dần dần không có phản ứng. Quả nhiên có thể thực hiện, bất quá như thế một con chim khí huyết ít đến thương cảm, dung nhập trong cơ thể ta cũng cơ hồ có thể không cần tính. Trần Giang thầm nghĩ, cái này lượng huyết thần thông, quả nhiên là một môn sát khí cực nặng thần thông. Dựa vào sát sinh mạnh lên, có đủ tàn nhẫn. Trần Giang dù sao có làm người danh giới cuối cùng, không có khả năng lạm sát kẻ vô tội lấy tăng thực lực lên. Cho nên, hắn bắt đầu suy nghĩ, nên như thế nào chính xác sử dụng lược huyết thần thông. Rất nhanh hắn đông nhiên linh quang lóe lên, có một cái ý nghĩ. Chương 54, đưa hàng tới cửa người đăng, như ý cơ đen vô tả lược huyết thần thông nội hạch, chính như danh tự, kỳ thật chính là cướp đoạt mục tiêu khác khí huyết. Trần Giang đi đến vườn hoa chỗ, đem ánh mắt đôi hướng về phía những cái kia yêu trùng, không khỏi rơi vào trầm tư. Theo lý thuyết, yêu trùng cũng có thể coi là sinh mệnh, là yêu ma lấy một loại hình thức khác sống sót. Yêu trùng bên trong ẩn chứa to lớn khí huyết, nhưng lại không cách nào duy nhất một lần toàn bộ phóng xuất ra, cho nên chỉ có thể từng khóa kết quả, chậm chạp pha loãng khí huyết, thẳng đến triệt để hao hết, dạng này một viên yêu trùng sinh mệnh mới tính kết thúc. Yêu trùng phóng thích, pha loãng khí huyết chu kỳ dài, cần chờ đợi. Cho nên, Trần Giang có ý nghĩ, đó chính là lấy lượng huyết thần thông nếm thử, trực tiếp thu hoạch yêu trùng toàn bộ khí huyết, không cần lại thời gian dài chờ đợi kết quả. Loại này nếm thử không thể nghi ngờ nương theo lấy phong hiểm, hắn không biết có được hay không. Nếu là kết quả là không, như vậy Trần Giang sẽ mất đi một viên yêu trùng làm đại giá. Đáng giá thử một lần. Trần Giang rốt cục đã quyết định tâm tư. Chợt, hắn đi đến tiền đến, nhẫn tâm đem một viên giá trị hơi thấp yêu trùng trừ tận gốc ra. không có nhớ lầm, cái này ma yêu trùng còn có thể lại kết cuối cùng 3 lần quả. Nếu như ta ý nghĩ đi đến thông, lần này ta duy nhất một lần liền có thể thu hoạch được 3 cái yêu cây nhục đậu khấu thật khí huyết lượng. Trần Giang thở ra một hơi, tay phải cầm yêu trùng, năm ngón tay bỗng nhiên phát lực. Răng rác một tiếng, yêu trùng tựa như thịt bò hoàn đồng dạng bị bóp nát, tuôn ra một bãi nước, nhan sắc thâm đen, không có hương vị. Sau một khắc, từ yêu trùng mảnh vỡ bên trong, chậm rãi trôi nổi ra một điểm nồng đậm hồng quang, veo một tiếng, tràn vào Trần Giang thân thể. Quả thật có thể thực hiện. Trần Giang trong lòng hơi động. Trong chốc lát, một cỗ bàng bạc khí huyết hóa thành dòng nước ấm, ở trong cơ thể hắn lao nhanh bắt đầu, giống như sóng to gió lớn, cuối cùng dần dần từ ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hải ở giữa, tràn vào chân hoàng công huyết tinh bên trong. Trần Giang có thể cảm giác được, tự thân khí huyết tăng trưởng một mảng lớn. Hộ lực, vật ngã cửu như 25, lượng huyết sơ thành 10, quả nhiên, lần này tăng trưởng khí huyết, không sai biệt lắm chính là 3 cái yêu cây đục đầu khấu thật lượng. Trần Giang tự nhiên là vô cùng mừng rỡ. Cái này chứng minh, về sau hắn không còn cần chờ đợi yêu trùng kết quả, chỉ cần một cái mắt, liền có thể đem bảng bạc khí huyết cướp đoạt mà không. Lúc này, Trần Giang không do dự nữa, đều đem còn lại 4 cái yêu trùng toàn bộ trừ tận gốc ra, lần lượt bóp nát, quá trình cực độ giải ép. Cuối cùng, hộ lực, vật ngã cửu lưu 50, lượng huyết sơ thành 60, Trần Giang lông mày giãn ra, một mặt hưởng thụ, khí huyết dòng nước ấm ở trong cơ thể hắn trào lên, khiến cho hắn vô cùng thoải mái, đồng thời cơ bắp cũng tại lúc này điên cuồng tăng trưởng, lực lượng đông tăng lên không chỉ gấp 2. Đối mặt như thế lượng lớn, sao động mới tinh khí huyết, hắn trực tiếp tại chỗ tính toán, bắt đầu chịu luyện tạng khí. Đại lượng mới khí huyết có thể dùng Trần Giang rèn luyện tạng khí tốc độ đều có tăng lên cực lớn. Trong nháy mắt, 2 canh giờ đi qua, sát trời đã tối. Trần Giang mở mắt ra, mạnh thở ra một hơi, trong mắt nhiều sự bức vàng. Hiện tại ta, cự ly luyện tạng tiểu thành không xa. Trần Giang nhìn về phía bây giờ đã hơi có vẻ trống trải bơn hoa. Ta cần càng nhiều yêu trùng. Hắn tương đương rõ ràng chính mình lập tức nhu cầu. Có lượng huyết thần thông, hắn lợi dụng yêu trùng hiệu suất có thể xưng kinh khủng, cho nên càng thêm cần đại lượng yêu trùng mới có thể làm đến lợi ích sử dụng tốt nhất. Lôi Hạc Võ Quán, La Tử Khiên, Cửu Dương thật đúng là mãng. Trần Giang nhỉ non bắt đầu. Qua một thời gian ngắn muốn xuất thủ một lần. Sau đó, Trần Giang cũng không có trì hoãn, lúc này xuất phát đi đến Hắc Thị, dự định lại tìm Kim Tiền Thử mua sắm yêu trùng, về phần bạc, hắn không thiếu, cũng không quan tâm. Nhưng cũng tiếc chính là, Kim Tiền Thử trong khoảng thời gian này cũng không có tiến hàng mới. Huynh đệ, yêu trùng cũng không phải nát đường cái đồ chơi, 2 lần trước là ngươi vận khí tốt, ta chỗ này có hàng, nhưng bây giờ, ngươi hiểu được. Kim Tiền Thử thở dài nói. Trần Giang hỏi, khi nào mới có thể có hàng? Làm gì cũng phải tiếp qua 2 tháng. Kim Tiền Thử hồi đáp. Sau đó, hắn lại nói ra, huynh đệ, ngươi không ngại lưu cái địa chỉ chờ ta bên này đến một lần hàng, lập tức liền đưa qua cho ngươi. Đến lúc đó một tay giao tiền, một tay giao hàng, như thế nào? Đơn giản suy nghĩ một lát, Trần Giang nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, hoa đệm đường phố số 30, nhưng chỉ có ngươi có thể đi qua. Nếu như ta nhìn thấy người khác tới, sự hợp tác của chúng ta liền triệt để kết thúc. Hắn ý tứ cũng rất đơn giản, nếu như Kim Tiền Thử dám đem nhà mình vị trí tiết lộ cho một ít có tâm người, vậy liền không có kết quả tốt. Bất quá Trần Giang coi như yên tâm, dù sao Kim Tiền Thử là cái ái tài người, sẽ không lấy chính mình khách hàng lớn nói đùa. Yên tâm đi huynh đệ, ta Kim Tiền Thử có thể xưng nghiệp giới cọc tiêu, thành thật thủ tín, thủ khẩu như mình. Kim Tiền Thử vô bộ ngực nói. Dù sao hắn cũng là tại Hắc Thị sở soạn lần mò kẻ ra đời, tự nhiên có thể đoán ra Trần Giang lo lắng. Lần này mua sắm yêu trùng không có kết quả, Trần Giang lập tức ly khai Hắc Thị, quay trở về trong nhà, mặc dù trong lòng hơi có thất vọng, nhưng cũng không thể thế nhưng. Rất nhanh, hắn liền bắt đầu suy nghĩ một chuyện khác. Đó chính là sau 3 tháng võ quán tử đấu, có quan hệ La Tử Khiên cùng Lôi Hạc Võ Quán, thậm chí viên kia chân quý Cửu Dương thật đúng là mãng yêu loại sự tình. Thành Đông, Tiền gia trong phủ. Đoạn thời gian gần nhất, Tiền Di tâm tình trải qua trầm động chập trùng. Trong thư phòng, Tiền Di cùng một cái khác nữ tử áo xanh ngồi đối diện, người này chính là Vạn Vũ. Tiểu Di, đoạn thời gian trước Lệ Hổ Bang không phải mai danh nhận tích sao? Theo lý thuyết nhà ngươi cửa hàng áp lực sẽ giảm bớt rất nhiều, ngươi làm sao còn là sầu mi khổ kiểm? Vạn Vũ mở miệng hỏi, một mặt không hiểu. Hôm nay nàng đến một lần bái phỏng, liền gặp được Tiền Di vẫn sắc mặt trầm thấp, không thấy vui vẻ. Lệ Hổ Bang hủy diệt, vừa nghe nói tin tức này thời điểm, ta cũng rất vui vẻ. Tiền Di than nhẹ một tiếng, hồi đáp, nhưng một cái Lệ Hổ Bang đổ, còn có những bang phái khác. Bây giờ Tiền gia sản nghiệp bị Thanh Long Bang, Chấn Năm rút, Huyết Lang Bang 3 cái thế lực nhìn chằm chằm, áp lực không kém chút nào lúc trước, thậm chí tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. A, đám người cặn bã này, thật không khiến người ta sống. Vạn Vũ tức giận nói. Tiền Di vịn cái chán, tiếp lấy nói ra, hiện tại muốn cứu vớt Tiền gia tương lai, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là cùng Hứa Thị hãng buôn vải kết minh. Tiếp qua mấy tháng thời gian, sinh ý tụ hội bắt đầu, kia là ta sau cùng hy vọng, dù sao nhìn thấy Hứa lao ra một mặt, cũng không dễ dàng. Ta có cái tin tức ngầm, nghe nói Hứa Thị hãng buôn vải mới tới một vị khách khanh, thực lực không kém bộ dáng. Vạn Vũ lúc này nói. Mà lại, vị này khách khanh cùng Hứa lao ra quan hệ không tầm thường. Ý của ngươi là? Tiền Di nghi ngờ nói. Vạn Vũ giải thích nói, khách này khanh là cái nam. Nếu là ngươi cùng hắn tạo mối quan hệ, Hứa Thị hãng buôn vải tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi, thậm chí nếu như ngươi cùng hắn. Vạn tỷ tỷ. Tiền Di sắc mặt đỏ lên, ngữ khí hơi có vẻ kích động nói, ta nếu là thật sự làm như vậy, cùng những cái kia yên chi tục phấn khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ ta nhất định phải dựa vào bán tư sắc mới có thể cứu vớt Tiền ra sao? Vạn Vũ thở dài, tốt, ta biết rõ tiểu Di ngươi coi nhẹ tại loại chuyện đó. Nhưng, lập tức Tiền ra thế cục, ngươi so ta rõ ràng, như thế nào mới có thể cứu vớt tiền ra, ngươi cũng càng rõ ràng, về phần phương pháp, chính ngươi định đoạt đi.
Chật, nàng cười cười nói, bất quá, ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi.
Lời vừa nói ra, Thiền Di trầm mặc xuống dưới, thật lâu không nói gì. Dần dần, nét mặt của nàng hiện ra một chút do dự. Chương 55, thế hệ tuổi trẻ, cướp máu phương thức người đăng, như ý cơ đen vô tả kìm cương võ quán bên trong, ban ngày, ánh nắng vừa vặn. Chính đường bên trong, cửa ra vào, một vị nam tử áo đen đi vào, một thân cơ bắp căng đầy lại rất có mỹ cảm, khuôn mặt hình dáng góc cạnh rõ ràng, thình lình chính là Trần Giang.
"Sư phó, ta tới là muốn hỏi một số chuyện." Trần Giang mở miệng nói ra, có quan hệ sau 3 tháng tử đấu. Từ khi trở thành sát người đệ tử về sau, hắn xưng hô Kim Cương quán chủ là sư phó mới là chính xác, hợp tình hợp lý.
"Chủ vị." Kim Cương quán chủ tính toán, trong tay lật xem một chút hồ sơ, nghe vậy, ngẩng đầu lên.
"Võ quán tử đấu sự tình, ngươi cũng biết rõ rồi."
Hắn hỏi. "Ngẫu nhiên nghe nói mà thôi, bất quá ta cũng rất cảm thấy hứng thú."
Trần Giang trả lời.
Kim Cương quán chủ có chút hiểu được, là muốn kêu Cửu Dương thật đúng là mãng yêu chủ a.
Không sai.
Lôi Hạc võ quán sự tình lần này, đúng là đại thủ bút, thậm chí ngay cả Cửu Dương thật đúng là mãng yêu loại đều lấy ra được đến, cho nên bọn hắn khẳng định cũng có chỗ chuẩn bị.
Kim Cương quán chủ nói ra, kia La Tử Khiên, ta cũng có chỗ nghe thấy, thiên phú cực mạnh, đồng thời bây giờ đã nhập luyện tạng, lại thêm Lôi Hạc quyền uy lực to lớn, muốn đánh bại hắn rất không dễ dàng.
Nếu là muốn cầm đến yêu trùng phân thượng, chỉ cần đánh bại La Tử Khiên là được rồi a.
Trần Giang hỏi.
Kim Cương quán chủ lắc đầu nói, không, đến lúc đó là La Tử Khiên dẫn đầu thủ lôi. Nếu là có người lên đài đánh bại hắn, liền sẽ trở thành mới thủ lôi người, như thế lặp lại, thẳng đến triệt để dùng thực lực chinh phục tất cả mọi người, không người còn dám lên đài khiêu chiến, mới tính hạng nhất.
Ta vừa nói qua, muốn đánh bại La Tử Khiên, rất không dễ dàng, nhưng cũng không phải không có khả năng.
Chỉ giáo cho.
Trần Giang nghi ngờ nói.
Kim Cương quán chủ giải thích nói, Minh Hỏa, Bản Sơn hai võ quán bên trong, cũng có thực lực không tầm thường người, tựa như Bản Sơn Linh Vệ Minh Hỏa Hàn Tình hai người đều là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật.
Đương nhiên, còn có ngươi.
Cũng không phải đả kích ngươi. Võ quán thế hệ tuổi trẻ bên trong, La Tử Khiên hoàn toàn xứng đáng, chính là người mạnh nhất, phía dưới nó mới là người cùng Hàn Tình đặt song song, Hàn Tình nàng này cũng là dưỡng huyết cường thịnh giai đoạn, ngay tại nếm thử luyện tạng, mà lại cùng ngươi, lấy dưỡng huyết liền có thể đối cứng luyện tạng. Chính là Minh Hỏa võ quán 50 năm đến mạnh nhất thiên tài. Về phần kia Bản Sơn võ quán đinh vệ, ta không hiểu nhiều lắm, cũng liền không nhiều đánh giá, tạm thời không xếp vào danh liệt, nhưng nghe nói cũng là thiên phú kinh diễm hạng người.
Nghe vậy, Trần Giang gật gật đầu, đại khái hiểu rõ tứ đại võ quán thế hệ tuổi trẻ. Còn lại, hắn cũng không có gì nghi vấn.
Cuối cùng chỉ cần đủ mạnh là được.
Trần Giang có một cái phiền não.
Ta bây giờ còn chưa thăm dò thực lực của mình cực hạn ở nơi đó.
Hắn thầm nghĩ.
Trước kia hắn liền có thể giết chết Tiết Cương dạng này luyện tạng tiểu thành cao thủ. Hiện nay, tự thân cảnh giới, huyết sát trưởng, hổ lực thần thông cùng lược huyết thần thông toàn diện nở hoa, thực lực của hắn lần nữa nên đón bay bọn.
Càng đừng đề cập còn có thể xương sát chiêu nộ mục kim cương.
Bằng vào ta thực lực, đối cứng luyện tạng đại thành, đoán chừng không là vấn đề.
Hắn không sợ đánh không lại, liền sợ một cái không xem chừng, đem đối diện cho đánh chết.
Thu liễm suy nghĩ sau.
Trần Giang khẽ nhíu mày, nghĩ đến chuyện khác.
"Sư phó, ta cảm thấy lần này tử đấu không thích hợp."
Kim Cương quán chủ nghe vậy, cũng là lộ ra một tia thưởng thức ánh mắt, xem ra ngươi cũng không có bị Cửu Dương thật đúng là mãng yêu loại mê hoặc hai mắt.
Trần Giang nghi hỏi, "Sư phó, ngươi cũng có chỗ phát giác?"
"Không sai."
La Tử Khiên cuồng ngạo, hấp dẫn cửu hận, Lôi Hạc võ quán trầm mặc, dung túng, đều rất khéo.
Kim Cương quán chủ mở miệng nói ra, lại thêm Cửu Dương thật đúng là mãng manh lưới, hết thảy sâu chối bắt đầu, rất khó để cho người ta không nghi ngờ.
"Cái này hẳn là chính là ngài trước đó nói, tứ đại võ quán ở giữa tranh đấu."
Kim Cương quán chủ gật đầu nói, ta có 60% chắc chắn, suy đoán Lôi Hạc võ quán rất có thể là muốn mượn lấy lần này cơ hội, giết sạch còn lại 3 nhà võ quán thiên tài, cho nên mới sẽ dung túng La Tử Khiên hấp dẫn cửu hận, thậm chí không tiết xuất ra Cửu Dương thật đúng là mãng yêu loại tạo thế.
Chỉ bằng La Tử Khiên một người.
Trần Giang khó hiểu nói.
Đúng, chỉ bằng hắn một người, ngoại nhân không rõ ràng La Tử Khiên người này cụ thể như thế nào, nhưng Lôi Hạc võ quán khẳng định môn thanh, bọn hắn đã dám có loại động tác này, khẳng định là vô cùng tin tưởng La Tử Khiên có thể nghiền ép thế hệ tuổi trẻ, dù gì cũng sẽ có thủ đoạn khác.
Kim Cương quán chủ hồi đáp.
Trần Giang cũng dần dần lý giải, vì sao lần này không phải giao đấu mà là tử đấu.
Lôi Hạc võ quán đang vì La Tử Khiên dựng sân khấu, một cái có thể quang minh chính đại giết người sân khấu.
Kim Cương quán chủ tiếp lấy nói ra, Lôi Hạc võ quán kế này mặc dù nông cạn, nhưng cũng chính giữa cái khác võ quán ý muốn.
Chỉ là nói như vậy, ngươi tuyệt đối sẽ không ý thức được Cửu Dương thật đúng là mãng yêu loại đến tột cùng đến cỡ nào chân quý.
Có thể nói, chính là có cái này mai yêu trùng tại, Lôi Hạc võ quán mới có thể như thế cường thịnh.
Bàn Sơn, Minh Hỏa hai đại võ quán, coi như biết rõ là mà tính, cũng cam nguyện mạo hiểm điều động đệ tử tham gia tử đấu. Thậm chí ngay cả ta đều vô cùng tâm động.
Trần Giang gật đầu nói, Lôi Hạc võ quán cử động lần này chính là dương mưu.
Lúc này, Kim Cương quán chủ thở dài một tiếng, nói ra, việc này phía sau liên lụy thế lực cũng không nhỏ, hướng Tiểu Thuyết, đây là tứ đại võ quán ở giữa tranh đấu, hướng lớn nói, đó chính là nội thành đại gia tộc trong bóng tối phân cao thấp.
Ngươi hẳn là cũng hiểu, ngoại thành tứ đại võ quán tồn tại, chính là vì riêng phần mình lương tựa nội thành gia tộc chuyển vận nhân tài.
Lôi Hạc võ quán cử động lần này chính là muốn bóp chết thiên tài, phía sau tuyệt đối có nội thành gia tộc chú ý.
Kim Cương quán chủ tiếp lấy nói ra, cho nên ta ý tứ cũng không muốn ngươi tham gia lần này tử đấu, an ổn còn sống mới là vương đạo.
Sư phó, ta muốn thử xem.
Trần Giang mở miệng nói ra.
Trầm mặc một lát, Kim Cương quán chủ hồi đáp, tốt,
đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi cùng nhau đi tới, nếu là Lôi Hạc Võ Quán dám hạ sát thủ, ta liền lập bản. Có sư phó đi theo, ta liền an tâm. Trần Giang nói. Sau đó, lại hàn huyên chút dâu dịa, hắn liền ly khai Kim Cương Võ Quán. Về đến trong nhà về sau, Trần Giang ngồi tại giữa sân, trong lòng tính toán kế hoạch. Huyết Sát Trưởng đã viên mãn, tiếp xuống trọng điểm điểm liền đặt ở Kim Cương Công cùng Chân Hoàng Công phía trên đi. Mặt khác, còn có Lược Huyết Thần Thông. Liên quan tới Lược Huyết Thần Thông sử dụng phương thức, Trần Giang cũng có bước đầu ý nghĩ. Xử lý một chút việc vặt về sau, lúc chạm vào tối, Trần Giang lại lần nữa đi tới Kim Cương Võ Quán, tiếp Trần Anh về nhà. Đồng thời, hắn cũng tìm được Mã sư phó. Mã sư, gần nhất nhưng có một chút tiêu diệt sơn phỉ nhiệm vụ. Trần Giang hỏi. Mã sư phó nghe vậy, kinh ngạc nói, có là có, bất quá ngươi nghĩ làm gì? Thành sát người đệ tử về sau, ngươi căn bản không cần nhiệm vụ. Ta nghĩ tôi luyện một cái kinh nghiệm thực chiến. Trần Giang hồi đáp. Sát sinh liền có thể lực huyết, hắn không lạm sát kẻ vô tội, nhưng này chút tội ác tày trời người lại không phải vô tội. Băng lanh cặn bã, biến thành ấm áp kinh nghiệm bao. Đây mới là những cái kia sơn phỉ cuối cùng kết cục. Mã sư phó nghe vậy, nhất thời im lặng, nhìn về phía Trần Giang ánh mắt phảng phất tại nói, luyện tạng đều có thể giết chết, ngươi thực chiến rất yếu sao? Chương 56, đồ trại người đăng, như ý cơ đen vô tà thế đạo càng ngày càng loạn, sơn phỉ số lượng càng ngày càng tăng, cũng không ít khá mạnh võ giả vào rừng làm cướp. Mã sư phó mở miệng nói ra, ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu, ra khỏi thành sẽ có phong hiểm, ngươi mặc dù thiên phú không tệ, nhưng cuối cùng còn chưa triệt để trưởng thành. Trần Giang nhẹ gật đầu, ta minh bạch, bất quá ta rõ ràng tự mình hiện tại thiếu khuyết cái gì, ta cần lịch luyện. Bất đắc dĩ, Mã sư phó đành phải thở dài một tiếng, chợt nói ra, vậy thì tốt, ta bên này tiểu phỉ nhiệm vụ, ngươi đến xem đi. Hắn mang theo Trần Giang đi đến một chỗ chất đầy văn kiện trong phòng. Nơi này không chỉ có gần đây nhiệm vụ, còn có rất nhiều sớm thời kỳ chống chất, đều là chút cường hãn sơn phỉ, không người dám động. Thấy thế, Trần Giang hai mắt tỏa sáng, ta chính cần cường hãn đối thủ. Hắn tiến lên chọn lựa mấy cái ngưỡng mộ trong lòng nhiệm vụ, liền bái biệt Mã sư phó. Cùng ngày trong đêm, Thủy Hưng thành bên ngoài 30 dặm bên ngoài, Bạch Nguyệt Sơn. Trong núi thành lập có một chỗ quy mô không nhỏ sơn trại, trong đó đều là chút sơn phỉ cầm trong tay binh khí, bó đuốc, không ngừng tuần tra. Sơn trại trong hành lang, một vị hai tay để trần tráng hán ngồi tại chủ vị, đang uống rượu ăn thịt, bên cạnh còn có mấy cái tiểu đệ, mấy người chính trò chuyện náo nhiệt. Đại ca, ta mấy ca rất lâu không có xuống núi sung sướng, không bằng ngày mai đi đốt đoạt mấy cái thôn trang, mang về chút mỹ nhân chơi đùa. Một tiểu đệ sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng đã say, nói. Hai tay để trần tráng hán chính là Bạch Nguyệt Sơn địa đầu xà, tên là Vi Sơn, từng là Xuân Thủy thành nào đó một gia tộc hộ vệ, một thân luyện tạm thực lực tương đương không tầm thường. Nhưng bởi vì chiến loạn, phía sau gia tộc dự định di chuyển, hắn cũng liền thất nghiệp, thế là ở đây vào rừng làm cướp, đã có 2-3 năm. Ha ha, ta cũng đang có ý này. Vi Sơn phong còn nói, lập tức nâng lên chén rượu, uống thả cửa mà xuống. Lúc này, lại đường truyền ra ngoài đến thanh âm, là một cái nữ nhân, thả ta ra. Một đám hỗn đản. Sau một khắc, một cái khuôn mặt mỹ lệ, hơi có vẻ chật vật nữ tử liền bị mấy cái sơn phỉ mang lấy đi vào. Nữ nhân nhìn thấy Vi Sơn, trên mặt quá sợ hãi, thả ta ra. Cha ta là bộ đầu, các ngươi nếu là dám đụng đến ta, không có kết cục tốt. Vi Sơn lộ ra hòa nhã, cười nói, tiểu tiêm, ta nói qua, ngươi vô luận như thế nào đều trốn không thoát ta lòng bàn tay. Sau đó, hắn dùng sói đói đồng dạng ánh mắt đánh giá tiểu tiêm thân thể, liếm môi một cái. Thấy thế, tiểu tiêm trực tiếp bị dọa đến khóc lên, cầu khẩn nói, cầu các ngươi thả ta đi. Yên tâm, ta là Thương Hoa Tiếc Ngọc người, khẳng định sẽ thả ngươi về nhà. Bất quá, cần ngươi trước theo giúp ta một đoạn thời gian. Vi Sơn mở miệng nói ra. Một bên, những cái kia tiểu đệ còn tại ồn ào, lại cho ta đại ca lưu mấy cái sau. Tiểu Tiêm cảm nhận được tuyệt vọng, nàng muốn tự sát, nhưng tay chân lại bị trói buộc động gậy không được, muốn chết không xong. Vi Sơn đứng dậy, hướng về Tiểu Tiêm đi đến, lộ ra nụ cười dữ tợn, đối sau lưng các tiểu đệ nói ra, chờ ta chơi chán, lại cho các ngươi. Đại ca nhân nghĩa, vĩnh sinh đi theo đại ca. Đi đến Tiểu Tiêm trước người, Vi Sơn nói ra, vung nàng ra. Mấy cái tiểu đệ nghe vậy, lập tức buông tay. Tiểu Tiêm không có trói buộc về sau, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lập tức liền muốn quay người đảo tẩu. Nhưng Vi Sơn mảy may không cho cơ hội, cất bước tiến lên, bóp lấy Tiểu Tiêm cổ, đem nó xách lên. Có bản lĩnh, giết ta. Tiểu Tiêm mặt kìm nén đến đỏ bừng, khó nhọc nói, như thế một cái mỹ nhân, chết rất đáng tiếc. Vi Sơn nói, hiển nhiên không có muốn hạ thủ ý tứ, ta sẽ để cho ngươi dục tiên dục tử. Hắn vừa muốn động thủ xé rách Tiểu Tiêm quần áo, đột nhiên, quanh đại đường truyền ra ngoài đến một tiếng vang thật lớn, sau đó lại là tiếng kêu rên liên hồi. Một cái sơn trại tiểu đệ lộn nào, chạy vào, lo lắng nói, đại ca, có địch tập. Nghe vậy, Vi Sơn chân mày nhíu chặt, nghĩ đến chính mình sơn trại hai kẻ tử địch, hỏi, là Kiến Phong núi người, vẫn là đổi núi? Không biết. Đối diện hết thể bao nhiêu người? Trước mắt, liền một người. Cái gì? Vi Sơn lúc này có chút sửng sốt, chỉ là một người, liền đem ngươi dọa thành lần này bộ dáng, thật sự là nhát như chuột. Đối diện đầy người chật vật tiểu đệ khóc không ra nước mắt, nói ra, đích thật là một người, nhưng này người hắn căn bản cũng không giống như là người a. Ừ, ta ngược lại thật ra muốn chiếu cố người này. Vi Sơn hừ lạnh nói, trong mắt hiện sát ý một thân luyện tạng tiểu thành thực lực, làm hắn tự lạc cỏ đến nay, cũng không từng gặp phải địch thủ, đối mặt bất cứ địch nhân nào, đều là một đường quét ngang. Hôm nay, cũng sẽ là như thế. Vi Sơn vừa muốn cất bước đi ra đại đường, nơi cửa cũng đã đi vào một đạo áo đen thân ảnh, bộ dáng tương đối tuổi trẻ, thình lình chính là Trần Giang. Ngươi là? Vi Sơn híp mắt hỏi. Người giết ngươi. Trần Giang chậm rãi mở miệng, sau một khắc thân ảnh cất động, hướng về phía trước đánh tới. Một trường đánh ra, oanh trong khoảnh khắc, Vi Sơn đầu lâu nổ tung, tại chỗ bỏ mình, nguyên địa trích lưu lại một bộ thi thể không đầu. Trần Giang đứng vững, nhìn thấy từ Vi Sơn trên thi thể trôi nổi ra một điểm hồng quang, hòa tan vào trong cơ thể mình, hóa thành khí huyết, trở thành dòng nước ấm. Đại ca chết. Ở đây tất cả tiểu đệ đột nhiên giật mình, khó mà tin tưởng, đã từng quát xá phong vân Vi Sơn, vậy mà liền bị nhẹ nhàng như vậy một trường giết chết. Tiếp xuống là các ngươi. Trần Giang lạnh nhạt nói, sau đó lại lần nữa giết ra. Phanh phanh phanh. Không bao lâu, trong hành lang liền nằm đầy thi thể, bốn phía đều nhiễm lấy tiên huyết. Vô số hồng quang hiện hiện, tập thể hòa tan vào Trần Giang thể nội, làm hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Chợt, hắn thở ra một hơi. Giết sạch một cái sơn trại, ta chỉ vận dụng 4 phần 10 thực lực. Ta bây giờ cực hạn, đến tột cùng ở đâu? Hắn thầm nghĩ. Hộ lực, vật ngã cửu lưu 53, lượng huyết sơ thành 80, nhìn thấy thần thông tăng lên, Trần Giang trong lòng hết sức an ổn. Lúc này, Tiểu Tiêm nhìn xem đầy đất thân thể ngăn không được phát run, cưỡng ép chấn định về sau, nàng đi vào Trần Giang bên người, nói ra, ân nhân, đa tạ cứu rút, nếu là không chê, có thể theo tiểu nữ tử về nhà, gia phụ nhất định có trọng báo. Người phụ thân là ai? Trần Giang hỏi. Thùy Hưng thành nha môn bộ đầu, Trương Vận. Trần Giang hồi tưởng một lát, phát hiện chính mình cũng không nghe nói qua như thế một cái nhân vật. Đoán chừng là vô danh tiểu tốt đi. Loại người này thù lao, hắn cũng không cần. Ta còn có việc. Trần Giang nói, liền muốn rời đi. Ân nhân. Tiểu Tiêm hô, mặc dù nàng không biết Trần Giang, nhưng lại biết rõ kết giao như thế một vị cường giả, tuyệt đối không có chỗ xấu. Trần Giang không có dừng lại, chỉ là nói ra, từ chỗ nào đến, về đi đâu, người ta không có bất kỳ quan hệ gì. Dứt lời, hắn ly khai đại đường, không có thân ảnh. Tiểu Tiêm thấy thế, nhất thời im lặng, rất cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy đáng tiếc. Chợt, nàng cũng đi ra đại đường, giờ phút này ngoại giới chân trời xuất hiện nhiều một vòng bình minh, sắc trời dần dần sáng lên. Bạch Nguyên Sơn trại thi thể đầy đất, hiện ra tại tia nắng ban mai phía dưới. Thật mạnh người. Tiểu Tiêm nội tâm kinh hô, có chút hối hận cứ như vậy tùy tiện để Trần Giang rời đi. Chương 57, cải tiến, bạo huyết người đăng, như ý cơ đen vô tả. Sau đó một đoạn thời gian, Trần Giang vì hiệu suất, bắt đầu có mục tiêu càn quét nhiệm vụ. Đầu tiên, thứ nhất lựa chọn tự nhiên là những cái kia có luyện tạm võ giả sơn trại, tầng thứ này cao thủ, đánh giết sau có khả năng cho Trần Giang mang tới tăng lên cực kỳ có thể nhìn. Lựa chọn thứ hai, dĩ nhiên chính là có được dưỡng huyết đại thành sơn trại, loại này một chuyến càn quét xuống tới, tăng lên cũng đúng quy đúng củ. Không có thứ ba lựa chọn. Nếu là một cái sơn trại liền dưỡng huyết đại thành võ giả đều không có, Trần Giang căn bản sẽ không đi để ý tới, phí sức lại không lấy lòng. Hắn luân phiên đồ trại, cũng không phải phát ra từ nội tâm tinh thần trọng nghĩa. Trên đời này nhiều như vậy chuyện bất bình, hắn một người cũng không còn được. Nửa tháng sau, trong nhà, Trần Giang tĩnh tọa tại nguyên chỗ, giờ phút này hắn cảm thụ được thể nội mãnh liệt khí huyết, tâm tình tốt hơn. So với trước kia, thể phách của hắn càng thêm cường tráng bắt đầu, liền liền ánh mắt đều cực kỳ hữu lực. Hộ lực, vật ngã cửu lưu 68, lượng huyết, tan máu nhập thể 20, có lượng huyết thần thông về sau, hộ lực tăng lên tốc độ lập tức liền có đổi mới, tối thiểu nhất Trần Giang không còn cần chờ võ quán cấp cho yêu thịt, yêu trùng kết quả, hiệu suất tăng lên cực lớn. Đồng thời, bây giờ lượng huyết thần thông cũng nên đón tấn cấp, Trần Giang lượng huyết lúc đạt được kích lợi, cũng sẽ có nhất định biên độ tăng lên, tương lai hiệu suất sẽ chỉ càng nhanh. Nửa tháng này thời gian, hắn đã đem Thủy Hưng thành chính xung quanh nhìn chúng sơn trại toàn bộ quét sạch một lần. Có được luyện tạng võ giả sơn trại cuối cùng chỉ là số ít, cho nên hắn phần lớn thời gian đều tại xử lý dưỡng huyết đại thành sơn phỉ. Bây giờ, những cái kia tiêu diệt sơn phỉ nhiệm vụ bên trong đã không có thể vào Trần Giang mắt, cho nên hắn dự định tạm thời chỉnh đốn một phen, cũng tốt phát triển một cái phương diện khác. Bây giờ, ta chân hoàng công đã ngưng kết 8 cái huyết tinh, lại cố gắng một đoạn thời gian, có lẽ liền có thể đột phá tầng thứ 2. Trần Giang thầm nghĩ, đã xác định tiếp theo giai đoạn kế hoạch. Có bàng bạc khí huyết gia trì về sau, hắn ngưng kết chân hoàng công huyết tinh tốc độ cũng tăng lên không ít. Sau đó, hắn muốn làm chính là triệt để bình tĩnh lại, một bên khổ luyện, một bên chờ đợi từ đầu đến. 2 tháng rưỡi thời gian trôi qua. Theo khí hậu ấm lên, hoa nhân ngai số 30 trong nội viện, phong cảnh càng thêm nghi nhân, khiến người thân ở trong đó liền có thể cảm nhận được yên tĩnh. Trần Giang rất ít đi ra ngoài, phần lớn thời gian đều tại luyện tạng, khổ tu chân hoàng công cùng kim cương công. Trong chợ đen kim tiền thử bên kia chậm chạp cũng không có động tĩnh, xem ra gần đây sẽ không còn có yêu trùng tiến hóa, Trần Giang cũng dứt khoát đem việc này để qua một bên. Hổ lực thần thông sau khi tấn cấp, ta kim cương công tu luyện cũng càng thêm nhanh chóng. Bây giờ, ta thể phách so với trước kia cũng càng thêm bền chắc. Kim cương công, tầng thứ tháng 3 năm 1 năm, chân hoàng công, tầng thứ nhất 50, nhìn xem hai đại võ học tăng lên, Trần Giang tâm tình không tệ. Trong khoảng thời gian này, hắn lại ngưng kết 2 cái huyết tinh, vô luận là khí huyết chất lượng, vẫn là số lượng, đều có rõ ràng tăng trưởng. Đồng thời, hắn còn tại không ngừng nếm thử cải tiến chân hoàng công. Bây giờ, rốt cục có một tia tiến triển. Trong sân, Trần Giang khẽ nhíu mày, nhắm chặt hai mắt, trong óc bắn ra linh cảm, dần dần hiện hiện chân hoàng công ở trong cơ thể mình vận chuyển lộ tuyến, cùng hắn quy luật. Huyết tinh tác dụng chỉ có chiết xuất cùng chứa đựng khí huyết, khó tránh khỏi có chút lãng phí, nếu là có thể lại nhiều cái công năng thì tốt hơn. Trần Giang sửa sang lấy mạch suy nghĩ, huyết sát trưởng uy lực cường độ, quyết định bởi tại ta tiến công lúc phóng ra khí huyết lượng. Không biết bộ này trưởng pháp cùng chân hoàng công đem kết hợp sẽ có hiệu quả như thế nào. Chân hoàng công huyết tinh liền phản phất từng cái tại Trần Giang thể nội nhà máy, mỗi giờ mỗi khắc đều tại chiết xuất khí huyết, cũng tăng thêm chứa đựng. Mỗi một mai huyết tinh bản thân đều là cực độ tinh thuần, đại lượng khí huyết kết hợp, nhưng lại tương đối độc lập. Liên giống với khí huyết là đồ ăn, huyết tinh là sản xuất đồ ăn nhà ăn, nhưng phòng ăn này là từ sơn chân hải vị dựng mà thành, chỉ là nhìn, liền khiến người thèm nhỏ nước dãi, lại không thể ăn, chỉ có thể nhìn. Trần Giang lập tức mạch suy nghĩ, chính là như thế nào đem tòa này nhà ăn ăn. Thời gian dần dần chuyển rời, đảo mắt đi vào trạm vào tối. Rốt cục, Trần Giang mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ cùng kích động. Chân Hoàng Công tác dụng mới, xong rồi. Trải qua hắn một phen cải tiến, Chân Hoàng Công sinh ra huyết tinh có năng lực mới, đó chính là bạo huyết. Trần Giang lúc cần phải, có thể chủ động đem huyết tinh bạo chết, khiến cho hóa thành vô số bàng bạc khí huyết, bổ sung thể nội, thời gian ngắn làm hắn khí huyết bạo tăng. Mà bạo chết huyết tinh cũng sẽ tại thời gian nhất định bên trong bản thân chữa trị quay về hoàn chỉnh. Huyết sát trưởng uy lực quyết định bởi tại Trần Giang khí huyết lượng, mà chỉ cần phát động bạo huyết, một viên huyết tinh sinh ra khí huyết, chính là hắn chỉnh thể nhiều gấp đôi. Nói cách khác, mỗi bạo chết một viên huyết tinh, Trần Giang thực lực liền sẽ tăng trưởng gấp đôi. Bây giờ, hắn có 10 cái huyết tinh. Tại át chủ bài ra hết thời điểm, hắn đủ để trong khoảnh khắc đem thực lực của mình tăng lên gấp 10. Cuối cùng đem nhà ăn ăn hết. Chân Hoàng Công hạn mức cao nhất tăng lên không ít, theo huyết tinh ngưng kết số lượng biến nhiều, thực lực của ta cũng sẽ tăng lên gấp bội. Giờ phút này, Trần Giang rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Bách Ngộ, thấy do yếu ớt 75, Bách Ngộ thần thông tiến độ vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Trông thấy trên bản này biến hóa, Trần Giang cũng có chút kinh hỉ. Chợt, hắn đứng dậy, trở lại trong phòng. Trần Anh đã làm tốt đồ ăn chờ đợi lấy Trần Giang. Nghe nói võ quán các ngươi ngày mai có một trận tử đấu. Trần Anh hỏi. Trần Giang hơi kinh ngạc, hỏi, thì ngươi làm sao biết đến? Đều chuyên gia, không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Trần Anh hồi đáp, ngươi cũng muốn tham gia sao? Ừm, ta sẽ tham gia. Kia, chú ý an toàn. Trần Anh dặn dò. Biết rõ. Trần Giang đáp lại nói, sau đó cầm lấy đũa gấp thức ăn, để vào trong miệng. Sau bữa ăn, Trần Đem không có ở nhà, mà là đi đến võ quán, dự định cùng Kim Cương quán chủ làm sau cùng kế hoạch. Kim Cương võ quán bên trong. Chính đường bên trong, Trần Giang cùng Kim Cương quán chủ ngồi đối diện. Lần này từ đấu, còn lại võ quán dự thi danh ngạch đã xác định, không ngoài sở liệu, Minh Hỏa, Bản Sơn hai đại võ quán, phân biệt đều chỉ ra một người, là Hàn Tỉnh cùng Đinh Vệ. Kim Cương quán chủ nhấp một ngụm trà, mở miệng nói ra. Về phần Lôi Hạc võ quán bên kia, tự nhiên là La Tử Thiên. Ngày mai giờ thị, từ đấu sẽ ở Lôi Hạc võ quán tiến hành, đến lúc đó ta cùng Đồng Tăng sẽ cùng đi, ngươi từ nhà đơn độc đi qua liền tốt, không muốn lầm thời điểm. Đệ tử minh bạch. Kim Cương quán chủ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Giang, hỏi, ngươi có bao nhiêu năm chắc? Nam thành. Trần Giang hồi đáp. Khẩu khí thật là lớn. Kim Cương quán chủ nói. Trần Giang khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Hắn Nam thành, không phải tỷ số thắng, mà là tỷ lệ tử vong. Hắn có Nam thành nắm chắc, không đem đối diện đánh chết. Dù sao lần này ra mặt đều là các đại võ quán người nổi bật, hắn giết ai, đều không tốt xử lý. Trần Giang ánh mắt càng thêm kiên định, thầm nghĩ lấy, không biết đem Cửu Dương thật đúng là mãng lược huyết về sau, ta sẽ có như thế nào tăng lên.